Chương 232, mới nhiệm vụ, tiến về địa trung hải. Chương 232, mới nhiệm vụ, tiến về địa trung hải. Tại Vương Hải chờ đợi mới tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, Tiểu Địch cùng Đại Na không đứt trương đổi lấy giống nhau trang phục, đến hoa viên tìm hắn đánh giá. Lần này hắn học thông minh, tại khách quan đánh giá trên cơ sở, ngôn ngữ trên càng thêm thiên vị một chút Tiểu Địch, chí ít sẽ không lại nói nàng thua, hoặc là nói nàng thắng, hoặc là chính là cân sức ngang tài, tương xứng. Không thể không nói, cho Tiểu Địch cùng Đại Na làm trọng tài là món chuyện phiền phức. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, nàng nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ý kiến. Nhưng Vương Hải hay là rất tình nguyện làm như vậy. Vì hai người này bất kể là tướng mạo cùng dáng người đều là nhất lưu, vô cùng đẹp mắt, đã thấy nhiều nói không chừng còn có thể trường thọ. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì Thanh có thể làm. Ngồi uống trà nhìn xem mỹ nữ, không phải là không một kiện chuyện vui. Tiểu Địch cùng Đại Na đổi tổng cộng 6 bộ quần áo, rốt cục ngừng nghỉ tiếp theo. Vương Hải cũng phải vì nhà rỗi. Lúc này thời gian vừa vặn qua 12 giờ linh mấy phần. Đúng lúc này, Vương Hải trong đầu vang lên giọng hệ thống. Tuyên bố mới nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ, bắt được 20 vạn cân tôm đỏ ma quỷ. Nhiệm vụ ban thưởng, cơ sở ban thưởng 20 vạn điểm tích lũy, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống đạt được quá mức điểm tích lũy ban thưởng. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn thời. Cấp 4 nhiệm vụ trừ ra đánh bắt mục tiêu khác nhau bên ngoài, yêu cầu cũng đại khái giống nhau. Vương Hải đã tiếp nhận nhiều lần cấp 4 nhiệm vụ, sớm đã thăm dò nó quy luật, tiếp vào mới nhiệm vụ về sau, cũng không ngoài ý muốn. Ghi lại nội dung nhiệm vụ, Vương Hải mở ra điện thoại bái đủ cùng hệ thống thông minh trên tàu, tìm đọc tôm đỏ ma quỷ tài liệu. Tôm đỏ ma quỷ lại xưng tôm đỏ thẫm, tôm ma quỷ, tôm tiến vua các loại. Hoang dại tài nguyên chủ yếu phân bố tại Đông Đại Tây Dương duyên hải cùng Địa Trung Hải duyên hải. Bởi vì toàn thân đỏ tươi cực kỳ đặc biệt cho nên tên là tôm đỏ ma quỷ, sản xuất địa chủ yếu tại Tây Ban Nha, bởi vậy cũng xưng là Tây Ban Nha tôm đỏ ma quỷ. Chúng nó thành niên thể thân dài ước là 14 đến 30 cm, bình quân thể trọng là 2 lượng tả hữu. Giá thị trường ước là 600 khối tiền cân, thuộc về tương đối sang quý hải sản một trong. Sở dĩ năng tại thị trường trên bán được đắt như thế, một bộ phận nguyên nhân là chúng nó sinh trưởng tại 200 đến 1400 mét biển sâu nước lọc vực, đúng thủy chất yêu cầu đặc biệt cao, sản lượng thưa thớt, hơn nữa còn là thuần hoang dại. Một bộ phận khác nguyên nhân thì là chúng nó hương vị cực kỳ ngon, nghe nói nó tôm vị là cái khác hoang dại tôm biển gấp 10, bị các nơi trên thế giới mỹ thực gia ca tụng là trên thế giới món ngon nhất tôm. Làm nhưng đây chỉ là phổ biến cho rằng như vậy, cũng không thể đại biểu toàn bộ, rốt cuộc mỗi người khẩu vị cũng có lệch lạc. Thiên Ngàn làm rõ ràng tôm đỏ ma quỷ đại khái tình huống sau, Vương Hải không khỏi nhíu mày, trong lòng đối với lần này nhiệm vụ làm cái đơn giản đánh giá. Đầu tiên là ưu điểm, chuyến này nhiệm vụ kinh tế hiệu quả và lợi ích hay là vô cùng khách quan. Rốt cuộc tôm đỏ ma quỷ giá cả sang quý, đánh bắt 20 vạn cân lời nói, ích lợi đều sẽ đạt tới hơn 100 triệu. Sau đó là khuyết điểm, điểm tích lũy ích lợi lời nói thì chỉ sợ phải kém một điểm. Tôm đỏ ma quỷ hình thể nhỏ, đánh bắt đi lên khả năng nhìn hiệu quả còn lâu mới có được đánh bắt cua hoàng đế và khả năng nhìn hiệu quả muốn rung động, đạt được khán giả điểm tán, có thể biết tương đối ít một chút. Cuối cùng là chỗ khó, chuyến này nhiệm vụ trình độ khó khăn đoán chừng muốn vượt qua trước đó mấy lần nhiệm vụ, vì tôm đỏ ma quỷ thưa thớt, sản lượng rất thấp, muốn đánh bắt 20 vạn cân cũng không dễ dàng. Chẳng qua, thuyền đánh cá trang bị vừa vặn vừa thăng cấp, cái này chỗ khó nhìn lên tới cũng không phải rất khó. Hay là có nắm chắc tại trong vòng vài ngày hoàn thành nhiệm vụ, làm rõ ràng tôm đỏ ma quỷ cùng nhiệm vụ sau. Vương Hải mở ra hải đồ điện tử, bắt đầu quy hoạch thuyền đánh cá tuyến hàng không. Đầu tiên là tại trên địa đồ xác định tôm đỏ ma quỷ nơi sản sinh, Địa Trung Hải hải vực cùng Đại Tây Dương vùng biển phía đông, cũng là Tây Ban Nha phụ cận hải vực. Sau đó đem chỗ cần đến ghi vào hải đồ điện tử, do hệ thống thông minh tự động tạo ra tuyến hàng không. Tổng cộng có 2 cái tuyến hàng không có thể lựa chọn. Một cái là tốn thời gian ngắn nhất tuyến hàng không, một cái là lộ trình ngắn nhất tuyến hàng không. Tốn thời gian ngắn nhất tuyến hàng không là thuyền đánh cá theo Tân Hải thị xuất phát, một đường hướng bắc, vòng qua eo biển bờ rỉnh đến Bắc Băng Dương, vượt Việt Bắc Băng Dương sau đến Đại Tây Dương, cuối cùng đã đến Tây Ban Nha phụ cận. Toàn bộ hành trình ước chừng 22.000 cây số, tốn thời gian 6 mấy giờ tả hữu. Con đường này là trước kia Vương Hải theo Đại Tây Dương trở về Tân Hải thị thời đi tuyến hàng không. Vì trên đường đi không cần thông qua vận hạ, thuyền đánh cá toàn bộ hành trình có thể tốc độ cao nhất đi thuyền, cho nên cho dù là đi lộ trình xa rất nhiều, nhưng tốn thời gian là ngắn nhất. Lộ trình ngắn nhất con đường thì là theo Tân Hải thị xuất phát, trải qua Nam Hải đến vùng biển Đông Nam Á, sau đó vòng qua Mã Lục giáp eo biển, đến Ấn Độ Dương, bước vào vịnh Á Đèn đến Hoàng Hải, sau đó vòng qua kênh đảo Sở, cuối cùng đã đến Địa Trung Hải hải vực. Toàn bộ hành trình ước chừng 13.000 cây số. Vì thông qua vận hà thời thuyền nhanh không thể không hạ xuống duyên cớ, chống đỡ đạt na trong tốn thời gian khoảng cần 8 mấy giờ tả hữu. Nếu hiện tại xuất phát, vừa vận bình minh là có thể đã đến. Vương Hải nhìn 2 cái tuyến hàng không, chính tự hỏi lựa chọn kia một cái tuyến hàng không lúc, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thế là mở ra trước đó ghi vào hệ thống thông minh giao diện bản đồ kho báu, nhìn kỹ hạ hư hư thực thực bảo tàng điểm vị trí, cuối cùng lựa chọn lộ trình ngắn nhất tuyến hàng không. Vì đầu này tuyến hàng không là Long Quốc cổ đại trên biển con đường tơ lụa, cũng là thời đại đại hàng hải đám hải tặc thích nhất đi lộ tuyến. Tại đây cái tuyến hàng không bên trên có mấy cái hư hư thực thực bảo tàng điểm, lựa chọn đầu này tuyến hàng không có thể tại đi thuyền trong quá trình đi dọc đường đến bảo tàng điểm xem xét có không có cái gì bảo vật, đi đường tâm bảo nhất cử lưỡng tiện. Tại lựa chọn tuyến hàng không sau đó, Vương Hải căn cứ bảo tàng chia xuống đất đồ cải thiện tuyến hàng không, đem tuyến hàng không thiên hướng về đi ngang qua bảo tàng điểm, nhường thuyền đánh cá trải qua chỗ nào, dò xét chỗ nào. Cũng xây dựng nếu phát hiện bảo vật, thuyền đánh cá thì dừng lại, nếu như không có phát hiện, thì tiếp tục mở đi. tự động hóa đi thuyền cùng tầm bảo, chế định tốt tuyến hàng không lộ tuyến. Vương Hải chạy thuyền đánh cá, nhường thuyền đánh cá dựa theo tuyến hàng không bắt đầu đi thuyền lên. Tiểu Địch nhìn thấy thuyền ra biển về sau, liền hỏi Vương Hải nói: Hải ca, có thể hay không tiết lộ một chút, lần này ra biển chúng ta đi ở đâu? Vương Hải cười nói: Đi địa Trung Hải. Tiểu Địch nghi ngờ nói ra: Không có đi qua chỗ a? Đi vào trong đó đánh bắt cái gì đâu? Ăn ngon. Vương Hải trả lời Tiểu Địch vấn đề quan tâm nhất. Đối với Tiểu Địch mà nói, đánh bắt cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là ăn ngon. Tiểu Địch cười nói: Tốt, đi ngủ đi, ngày mai thức dậy khoảng có thể đến. Ừm, đợi chút nữa lúc ngủ, để ngươi xem xét ta mua mới đồ chơi, nghe nói rất có tư tưởng à? Ha ha ha. Tiểu Địch vẻ mặt cười xấu xa. Chương 233, phát hiện tàu đắm. Chương 233, phát hiện tàu đắm. Trong hoa viên nói chuyện phía một hồi. Sau đó ba người đi lầu cát, trở về riêng phần mình căn phòng, chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Hay là giống như trước đó, Vương Hải cùng Tiểu Địch ngủ phòng ngủ chính, Đại Na ngủ ở tới gần phòng ngủ chính cái gian phòng kia lần nằm. Thực chất trong mấy ngày này, Tiểu Địch vẫn muốn nhường Đại Na chuyển xa một chút, nhưng không biết vì sao, Đại Na chính là không nghĩ chuyển. Còn sưng một chút cũng không ảnh hưởng nàng giấc ngủ. Ngược lại tới gần một chút ngủ dậy đến có cảm giác an toàn. Tiểu Địch gặp nàng nói như vậy, cũng không có lại tiếp tục kiên trì. Ngủ căn phòng, coi như là ổn định lại. Thuyền đánh cá tại khắp không bờ bến trong biển rộng đi thuyền. Cô lạnh ánh trăng theo ngoài cửa sổ rơi tới trong phòng. Một người có vẻ càng thêm cô lạnh. Đại Na đã nằm ở trên giường hồi lâu, nhưng cũng không có thể ngủ. Mặc dù treo lên hai cái mắt đen thật to vòng, nhưng nàng làm một chút cũng không khốn, ngược lại rất có tinh thần. Vì Sắt Vách đang trình diễn một bài kéo dài thật lâu bản giao hưởng. Nàng ngủ ở trên giường, lỗ tai tựa vào vách tường, vô cùng đầu nhập đi nghe Sắt Vách âm thanh. Nghe, trong nội tâm nàng đột nhiên trăm mối cảm xúc nổ ngang. Không lên thuyền trước đó, một thằng kiên trì độc thân rất tốt ý nghĩ, lúc này đã xuất hiện dao động. Bắt đầu suy xét có phải muốn tìm cho mình người bạn trai. Tự hỏi một lát sau, nàng lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi. Chính mình quen biết thuyền trưởng, đoán chừng rất khó tại yêu những nam nhân khác. Rốt cuộc, phóng tầm mắt thế giới, dường như không có một cái nào nam nhân so với thuyền trưởng còn muốn ưu tú. Chính mình còn có thể đi tìm ai đâu? Vừa gặp thuyền trưởng nội trung sinh. Với lại, mình thích cùng Tiểu Địch ganh đua so sánh, giả sử tìm bạn trai không bằng thuyền trưởng, sợ rằng sẽ bị Tiểu Địch chê cười. Không mất được cái đó mặt, còn không bằng không tìm. Do đó, nghĩ thôi được rồi. Nghĩ đến nơi này, Đại Na trên mặt tràn đầy phiền muộn chi sắc, nhịn không được lại thở dài một hơi. Chân hâm mộ nàng, vận khí của nàng thật tốt, nếu trước hết nhất gặp được thuyền trưởng người là ta liền tốt. Nàng thầm nói. Sau đó bắt đầu hoang tưởng. Sắt Vách âm thanh kéo dài đến một giờ mới ngừng. Đại Na chưa hết thòm thèm chuẩn bị đi ngủ. Ngay tại nàng nhắm mắt lại sắp ngủ lúc, Sắt Vách âm thanh lần nữa vang lên. Vốn là có chút buồn ngủ, nhưng nghe đến âm thanh sau lập tức tới ngay tinh thần. Cực kỳ giống có chút nửa đêm nhìn xem màn ảnh nhỏ giải quyết người tịch mịch. Âm thanh lại là kéo dài hơn một giờ mới ngừng. Lợi hại. Âm thanh ngừng về sau, Đại Na không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Không bao lâu, lại xuất hiện tiếng động. Nhưng lần này không còn là bản giao hưởng mà là Tiểu Địch tiếng gõ cửa. Làm sao vậy? Tiểu Na có tật giật mình tra hỏi giọng nói còn giả dạng làm vừa tỉnh ngủ giọng nói. Hải ca nói phát hiện bảo vật, ngươi muốn đứng lên nhìn một chút không? Tiểu Địch ở ngoài cửa nói. Đại Na kinh nghi nói, phát hiện bảo vật? Lẽ nào thuyền trưởng bắt cá đồng thời còn đang ở tầm bảo sao? Chờ ta một chút, ta hiện tại thì rời giường. Nghe được là phát hiện bảo vật, nguyên vốn cũng không có cơn buồn ngủ nàng, khẳng định là muốn lên đến xem thử. Rốt cuộc, nàng lên thuyền lâu như vậy, nhìn thấy chỉ là bắt cá, còn chưa nhìn thấy tìm kiếm cái gì bảo vật đâu, làm nhưng rất hiếu kỳ. Người khỏe mắt rất nặng a, trước đó không có ngủ sao? Tiểu Địch nhìn thấy Đại Na sau dò hỏi. Đại Na cực lực giải thích, làm nhưng ngủ tiếp đi nha, người gõ cửa lúc tỉnh, mới ngủ 3 giờ, khỏe mắt làm nhưng nặng, ngươi có phải hay không đốc? A, thuyền dừng lại, chúng ta nhanh đi bong tàu xem một chút đi. 3 giờ sáng nhiều, thuyền đánh cá đến vùng biển Ả Dập. Dọc đường vùng biển Ả Dập một chỗ hư hư thực thực bảo tàng điểm dò xét lúc, máy dò phát hiện một chiếc Long Quốc Minh triều thời đại tàu đắm, còn phát hiện tàu đắm bên trên có mười mấy món có giá trị không nhỏ bảo vật. Nhận được máy dò gửi tới nhắc nhở về sau, Vương Hải lập tức đem thuyền đánh cá mở đi nơi nào, chuẩn bị vớt tàu đắm. Thuyền đánh cá rất nhanh đã đến tàu đắm điểm, cũng ở đâu ngừng lại. Vương Hải rửa mặt một phen về sau, rời khỏi phòng, đi đến bong tàu. Đến bong tàu trước tiên, hắn nhìn thấy có một đạo mãnh liệt ánh đèn hướng phía thuyền đánh cá chiếu xạ qua tới. Chiếu lên hắn nhập nhèm mắt buồn ngủ có chút mơ hồ, trong lòng có chút không vui. Đây là nơi nào tới xa quan cầu? Rất nhanh, Vương Hải làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại tàu đắm phụ cận đã có cái khác tàu chụp bớt. Bọn hắn phát hiện thuyền đánh cá đến, cho nên dùng đèn pha chiếu hướng thuyền đánh cá, xem xét thuyền đánh cá tình huống. Cùng lúc đó, trong đó một chiếc hướng phía thuyền đánh cá phương hướng lái tới. Một bên tới gần, một bên dùng phát sóng đúng Vương Hải hô, bắt cá rời khỏi nơi này không thích hợp bắt cá, cũng không phải ngươi cái kia tới chỗ. Vương Hải không thể nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Chẳng qua kia cũng không trọng yếu, tất nhiên đối phương dám dùng đèn pha chiếu xạ chính mình, kia cái gì cũng đừng quản, phản kích chính là. Đang. Thuyền đánh cá đèn pha mở lên. Một chùm ánh sáng mạnh lập tức vạch phá bóng tối, bao phủ đối phương ánh đèn, chiếu hướng đối phương tàu chụp bớt, sáng mù đối phương mắt chó. Phát sóng trong rất nhanh truyền đến vài tiếng kêu thảm. Lao Thiên, này là cái quỷ gì? Thật chướng mắt, ta cái gì cũng không thấy được. Là kia chiếc thuyền đánh cá chiếu xạ ra tới ánh đèn, gặp quỷ, đó là một chiếc tàu đèn. Từ trước đến giờ chưa từng thấy chở khách kiểu này đèn tàu đèn, quá mạnh mẽ. Người trên thuyền, Khắc Soi, mau dừng tay. Van cầu ngươi, dừng lại. Chúng ta sai lầm rồi. Đỡ lì à sờ. Đối phương một hồi kêu rên cầu xin, cũng chủ động tắt đi chính mình đèn pha về sau, Vương Hải lúc này mới coi như thôi, tắt đi đèn pha, đem thuyền đánh cá đèn lớn mở ra. Lập tức, phù cận đen nhánh hải vực bị chiếu lên một mảnh sáng trưng. OMG, đây là cái gì thuyền đánh cá, lại trang bị như thế sáng ánh đèn? Nếu chúng ta tàu trục vớt có kiểu này ánh đèn, buổi tối làm việc chẳng phải là cùng trắng thiên nhất dạng? Vớt người trên thuyền nhìn sáng ngời bốn phía, nhịn không được kinh ngạc nghị luận. Tiếp lấy ánh đèn sáng ngời, Vương Hải ngắm nhìn một phía, thấy do nơi đây tình huống, chứ của mình thuyền đánh cá bên ngoài, nơi này còn có ba chiếc cỡ lớn tàu trục vớt. Nhìn xem trên thuyền đánh dấu, hẳn là thuộc về cùng một nhà vớt công ty. Bọn hắn đoán chừng cũng là phát hiện nơi đây tàu đắm. Chẳng qua, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, dường như cũng là vừa tới không lâu, vì trên thuyền còn chưa nhìn thấy có bất kỳ vớt làm việc dấu vết. Đây là một tin tức tốt, chí ít có thể hiểu rõ, tàu đắm trên bảo vật còn không có bị bọn hắn vớt đi. Tàu trục vớt trên thuyền biên đều là mũi to mắt xanh hoàng mao tử. Nghe bọn hắn nói chuyện giọng nói, hẳn là châu Âu người bên kia. Chỉ cần không phải Long Quốc người, liền dễ làm. Vương Hải đang quan sát đối phương lúc, đối phương cũng đang quan sát Vương Hải. Tàu trục vớt trên thuyền trưởng dùng kính viễn vọng nhìn về phía thuyền đánh cá của Vương Hải. Thấy rõ thuyền đánh cá của Vương Hải về sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Xác định là một chiếc thuyền đánh cá. Kia không có việc gì, có thể chỉ là trải qua, một hồi nên liền đi. Không cần cùng hắn xảy ra xung đột, nhường hắn bắt cá, hắn bắt hết ngư rồi sẽ đi, nếu không đi thì dùng tiền đem hắn đuổi đi, chờ hắn đi rồi sau đó chúng ta lại công tác. Thế là ba chiếc tàu trục vớt không tiếp tục tới gần thuyền đánh cá, mà là bỏ neo ngay tại chỗ, quan sát đến thuyền đánh cá. Thuyền viên đoàn dùng hàng hải kính viễn vọng quan sát đến thuyền đánh cá, sau đó thảo luận lên. Có người cười lạnh nói, đoán xem nhìn xem, hắn ở đây đánh bắt cái gì ngư? Tàu đen lời nói, ta đoán hẳn là cá mực, cá hố loại hình. Thượng đế phù hộ hắn nhanh lên đánh bắt đến mình muốn ngư, cứ như vậy hắn thì sớm chút rời đi, không muốn chậm trễ chúng ta công tác. Thực chất hắn bắt hắn ngư, chúng ta vớt chúng ta tàu đắm, lẫn nhau không thể làm chung, không cần thiết chờ hắn đi rồi sau đó chúng ta lại bắt đầu vớt. Người thằng ngu này, lỡ như bị hắn hiểu rõ nơi đây có tàu đắm, truyền bá ra ngoài coi như tiêu rồi. Kia cũng đúng. Chương 234, vớt tàu đắm. Chương 234, vớt tàu đắm đang đánh vớt thuyền viên đoàn treo gẹo nghị luận thời điểm. Vương Hải bắt đầu vớt công tác. Hắn mở ra máy dò hiện kỳ bình mạc, xem xét dưới đáy tàu đắm thời gian thực hình tượng. Nơi đây thủy vực chiều sâu ước chừng là 36-33 mét, không tính quá sâu. Thủy chất tương đối thanh tịnh, đáy biển hải lưu ổn định, dưới đáy là một mảnh khổng lồ đáy biển bãi đá ngầm, tàu đắm vừa vặn kẹt ở to lớn đá ngầm hẹp trong khe. Tổng thể mà nói, vớt độ khó rất thấp, thuộc về là phát hiện là có thể không áp lực vớt ra tới độ khó. Thấy rõ ràng tàu đắm đại khái tình hình sau, Vương Hải ấn mở máy dò nhắc nhở 10 cái quan điểm, đó là phát hiện bảo vật quan điểm, ấn mở sau đó có thể xem xét đến tường tình cùng bọn chúng vị trí cụ thể. Đường đại tượng lạc đà đường tam thái một tôn, ở vào khoang thuyền vị trí. Chiến quốc thời đại đỉnh đồng một tôn, ở vào bong tàu vị trí. Hán đại thanh đồng bảo kiếm một thanh, ở vào bong tàu vị trí. Bạch ngân một dương, ở vào bong tàu vị trí. Mạ vàng tượng quan âm một tôn, ở vào chô đôi thuyền. Phát hiện này mười mấy món bảo vật đều là Long Quốc đồ cổ. Đại bộ phận là gốm sứ hay là kim loại loại hình không dễ bị nước biển ăn mòn đồ vật. Tranh chữ có thể ban đầu là có nhưng trải qua nhiều năm như vậy nước biển ăn mòn sau đó, đoán chừng đã tiêu tán không thấy. Xem hết này mười mấy món bảo vật tình huống về sau, Vương Hải nhớ kỹ chúng nó vị trí, cũng đem chúng nó vị trí thông tin thông qua hệ thống thông minh chuyển tàu cho lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai. Lần này tàu đắm vớt độ khó mặc dù không cao, chẳng qua Vương Hải vì đề cao hiệu suất, giảm bớt vớt thời gian, lần này hắn dự định chính mình tự mình xuống nước, lại thêm lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai, ba người cùng nhau tiến hành vớt. Rốt cuộc chỉ là đi ngang qua mượn gió bẻ măng, không cần thiết ở đây hao phí quá nhiều thời gian, ba người xuống dưới vớt sẽ nhanh rất nhiều. Hơn 300 mét chiều sâu, áp lực mặc dù rất lớn, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, thân thể hắn cường độ đã sớm năng tùy tiện chống được kia cô áp lực. Chế định tốt vớt phương án, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá hệ thống phòng ngự chủ động, sau đó cởi bỏ trang phục, nhảy vào trong biển. Lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai theo sát phía sau. Ba người nhảy vào trong biển, hướng thẳng đến tàu đắm vị trí lặn xuống. Tiểu địch, Hải ca đây là muốn làm gì? Đại Na lần đầu tiên tham gia vớt, đúng Vương Hải cử động 10 phần hoài nghi, thế là tò mò dò hỏi. Tiểu địch giải thích nói, ừm, đoán chừng là xuống nước vớt bảo vật đi. Cứ như vậy đi xuống, cái gì đều không có mang. Đại Na kinh ngạc hỏi, đúng thế, có vấn đề gì không? A, ngươi yên tâm đi, Hải ca luôn luôn như thế, hắn lặn xuống nước năng lực rất mạnh. Tiểu địch nói, mặc dù tiểu địch giải thích như vậy, nhưng Đại Na hay là rất khó bình tĩnh tiếp theo. Vì hắn lý giải, xuống nước vớt bảo vật, muốn dẫn rất nhiều trang bị mới được, chí ít xuyên đồ lặn mang bình dưỡng khí loại hình A. Nàng nóng nảy ghé vào thuyền xuôi theo một bên, chỉ vào phía dưới màu đen đặc nước biển nói ra, này, nơi này thủy đoán chừng không cạn đi, gọi người sao có thể yên tâm? Có biện pháp gì đem hắn kêu lên tới sao? Này quá nguy hiểm nha. Nàng tiếp tục nói. Tiểu địch cười lấy nói ra, yên tâm đi, khác lo lắng vớ vẩn. Tiểu địch gặp qua Vương Hải lặn xuống nước rất nhiều lần, đúng Vương Hải kỹ thuật hiểu rõ vô cùng, hơn nữa còn có lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai làm bạn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Đại Na, hỏi, vân vân, kia là bạn trai của ta, ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Đại Na ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra một tia e sợ sắc, ấp úng nói ra, ngạch, ta nhìn lên tới, rất gấp sao? Cái này, với ai bạn trai không liên quan a? Đổi lại là ai? Đều như thế. Nha. Được rồi. Cùng Đại Na giống nhau hoài nghi cùng kinh ngạc còn có kia ba chiếc tàu trục vớt trên hoàng mao nhóm. Bọn hắn một thằng đang chú ý Vương Hải động tĩnh, dùng kính viễn vọng tận mắt thấy Vương Hải mang theo hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ nhảy vào trong biển. Trong lòng kinh nghi không thôi. Sau đó, ngươi một lời ta một câu thảo luận, suy đoán Vương Hải xuống nước nguyên nhân. Đây là cái gì làm việc? Ngươi có thấy kiểu này bắt cá phương thức sao? Đoán chừng không phải bắt cá, là sửa chữa thuyền đánh cá a, hay là vớt cái gì vỏ sò loại hình. Bọn hắn có thể không phải đánh bắt vỏ sò, mà là làm cái khác a, thí dụ như bơi lội, hoặc là múc nước chiến. Có hay không có một loại khả năng, bọn hắn muốn đánh vớt kia một chiếc tàu đắm, rốt cuộc thuyền của bọn hắn thì dừng ở kia chiếc tàu đắm ngay phía trên. Hoàn toàn không thể nào. Đây chẳng qua là một chiếc thuyền đánh cá, lấy cái gì vớt tàu đắm? Với lại bọn hắn xuống nước thời nhưng mà cái gì đều không có mang. Cũng không phải cái gì đều không có mang, hai nữ nhân kia mang theo túi lưới. Ta chỉ là dụng cụ lặn, phải biết, nơi này nước sâu hơn 300 mét đâu, ai có thể cái gì cũng không mang đến lặn xuống hơn 300 mét chiều sâu. Còn mang theo hai cái nữ nhân xinh đẹp. Khôi hài sao? Đừng kích động, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Người thằng ngu này, kiểu này căn bản không thể nào suy đoán, cũng có thể nghĩ đến, thật là im lặng. Mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, cũng không có quan hệ gì với chúng ta xem kịch liền tốt, đêm hôm khuya khoắt tìm một chút việc vui cũng không dễ dàng. Chúng ta tới đánh cược đi, ta nói bọn hắn tại sửa chữa thuyền đánh cá, cược 100 khối tiền. Hoàng Mao nhóm kinh nghi đồng thời, dùng cái này mua vui. Đem suy đoán Vương Hải muốn làm gì trở thành giải buồn việc vui. Thì cùng nhìn xem phim kinh dị dường như, thậm chí còn đánh cược. Ba chiếc tàu trục vớt trên một mảnh sung sướng. Vương Hải cùng Lẹ Lẹ một cùng với Lẹ Lẹ hai chui vào trong biển không bao lâu, liền đã tới tàu đắm chỗ. Tách ra hành động, một cái tại bong thuyền tìm kiếm, một cái tại đuôi thuyền lầu các ra tìm kiếm, một cái khác tiềm nhập trong khoang thuyền tìm kiếm. Đem nhìn thấy tất cả bảo vật, mặc kệ là máy dò phát hiện hay là không đáng tiền có thể thu đi thì cũng thu sạch đi. Vương Hải đem nhìn thấy bảo vật cũng thu vào trong không gian giới chỉ, Lẹ Lẹ một cùng Lẹ Lẹ hai thì là thu vào mang xuống tới túi lưới trong. Ba người nhanh chóng vơ vét nhìn tàu đắm, nhãn lực rất tốt, động tác cũng 10 phần nhanh nhẹn. Tàu đắm rất nhanh liền biến thành thuyền không. Trên thuyền không còn sót lại bất luận một cái nào bảo vật, cho dù là một viên tiền đồng cũng không rơi xuống. Nửa giờ sau, Lẹ Lẹ một cùng Lẹ Lẹ hai khiêng tràn đầy một túi lưới đến cùng Vương Hải tụ hợp. Vương Hải nhìn thấy chiến lợi phẩm của các nàng 10 phần thỏa mãn, vốn định đem các nàng túi lưới bên trong bảo vật cũng thu nhập trong không gian giới chỉ lại đến đi, nhưng làm việc sau đó phát hiện không thể đống chốc thu sạch bảo, cần từng cái thu nhập mới được, quá mức phiền toái. Thế là coi như tôi quyết định và đi lên trước lại nói. Đợi nửa giờ, Đại Na còn không thấy Vương Hải nổi lên mặt nước, đã không nghĩ lại che giấu chính mình sốt ruột, gấp đến độ tại bong thuyền không ngừng giảm bước. Tiểu Địch, ngươi nói Hải Ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bình tĩnh, chỉ là nửa giờ mà thôi. Kia ba chiếc tàu trục vớt một mực chú ý thuyền đánh cá động tĩnh bên này. Trên thuyền viên đoàn nhìn thấy Vương Hải cùng hai cái mỹ nữ chậm chạp không có nổi lên mặt nước, thế là càng phát hoài nghi, nhịn không được lần nữa nghị luận. Thời gian dài như vậy, bọn hắn sao còn chưa lên? Lại nói, bọn hắn không phải là chết đuối à? Có thể là trừ ra chết rồi ta nghĩ không đến bất luận cái gì giải thích, rốt cuộc không ai có thể lặn thời gian dài như vậy. Vậy liên quá tệ. Thế nào, ngươi đáng thương bọn hắn? Không, không phải đáng thương bọn hắn nếu chết đuối nơi này, chúng ta làm việc có chút điểm xấu. Ngươi lần đầu tiên vớt tàu đắm à? Cái nào một chiếc tàu đắm trên không phải chết đuối rất nhiều người, nào có kiểu này điểm xấu lời giải thích? Kia cũng đúng. Bọn hắn nếu không thể đi lên, đánh cược tính thế nào? Tính thế hòa sao? Đúng lúc này, mặt biển đột nhiên xuất hiện tiếng động. Chương 235, vớt giới truyền kỳ chương 235, vớt giới truyền kỳ Vương Hải cùng Lẹ Lẹ một nổi lên mặt nước. Đại Na nghe được tiếng động về sau, vội vàng hướng phía trong biển nhìn lại. Thấy rõ Sở Vương Hải không sao sau đó, một khoảng nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cười lấy hướng phía Vương Hải hô to một tiếng, "Thuyền trưởng, châu bò. Đây là Hải Ca cơ thao, chớ trượt." Tiểu Địch ở bên cạnh đắc ý nói. Người khác khen nàng nam nhân, nàng làm nhưng vui vẻ, cũng rất tình nguyện thuận thế khoe khoang một đợt. Đại Na lần này không còn hoài nghi Tiểu Địch lời nói, hung hăng gật đầu đồng ý, trong lòng đúng Vương Hải lại sùng bái rất nhiều. Trừ ra Tiểu Địch cùng Đại Na bên ngoài, kia ba chiếc tàu trục vớt trên thuyền biên, một thằng đang chú ý thuyền đánh cá tình huống. Bọn hắn nhìn thấy mặt nước tiếng động, tiếng nghị luận im bặt mà dừng, sôi nổi mắt không chớp hướng phía mặt biển nhìn lại. Không bao lâu, liền nhìn thấy Vương Hải cùng Lẹ Lẹ một Lẹ Lẹ hai nổi lên mặt nước. Lập tức, mỗi một cái thuyền viên trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Còn cho là bọn họ đã chết đâu, không ngờ rằng còn sống sót. Không khoa học à, người bình thường có thể làm không đến không trang bị tình huống dưới lặn ba hơn 10 phút. Không thể khâm phục, ba người này lặn xuống nước năng lực thật là tốt. Giống như vậy lặn xuống nước năng lực, đoán chừng đã đạt đến thế giới đỉnh tiêm cấp trình độ, bình thường một cái cũng rất ít gặp, không ngờ rằng tại nơi này gặp được ba cái, hay là cùng thuộc trên một con thuyền. Đó là một chiếc cái gì thuyền đánh cá? Lại đồng thời có nhiều như vậy nghịch tiên thợ lặn. Lặn xuống nước năng lực so với chúng ta vớt đội còn chuyên nghiệp, thật là thái quá. Tàu trục vớt trên thuyền biên đoàn đúng Vương Hải ba người lặn xuống nước năng lực chấn động vô cùng, nhìn mà than thở. Khi bọn hắn kinh ngạc còn chưa lắng lại, rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy làm bọn hắn càng thêm khiếp sợ một màn. Vương Hải theo trong nước ra đây, xuất trước đạp lên thuyền đánh cá. Lẹ Lẹ một cùng Lẹ Lẹ hai theo sát phía sau. Tại Lẹ Lẹ một cùng sau lưng Lẹ Lẹ hai, từng người đeo một cái to lớn túi lưới, hai cái túi lưới trong cũng trang tràn đầy một túi lưới thứ gì đó. Tại dưới nước thời không nhìn thấy, bây giờ nhìn hiểu rõ, những vật kia không phải cái khác, mà là đủ loại đồ cổ bảo vật. Tàu trục vớt thuyền viên đều là vớt giới nghiệp nội nhân sĩ. Đúng đồ cổ bảo vật loại hình thứ gì đó nhận ra rất hiểu rõ, nhất là theo trong biển vớt ra tới đồ vật, rốt cuộc đây là bọn hắn chuyên nghiệp kỹ năng. bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai chỗ lưng đeo túi lưới đồ vật bên trong, chính là vừa vớt nổi trên mặt nước đồ cổ bảo vật. Lập tức càng thêm chấn kinh rồi, lăng ngay tại chỗ. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái không dám nghĩ nhưng rất có thể là sự thật suy đoán. Vì, lúc này nơi đây, vùng biển này dưới đáy đang có một chiếc bọn hắn chuẩn bị muốn đánh vớt tàu đắm. Chết bình thường yên tĩnh sau. Có người dùng kinh ngạc không thôi giọng nói ra, chẳng lẽ nói. Vừa nãy bọn hắn lặn xuống nước là lặn xuống đến đáy biển, vớt kia một chiếc tàu đắm. Âm thanh như là một quả bom nổ tung lên, tại ba chiếc tàu trục vớt trên nhấc lên sóng to gió lớn. Trời ơi, cái này làm sao có khả năng? Tuyệt không có khả năng, phải biết kia chiếc tàu đắm thế nhưng tại hơn 300 mét chiều sâu, mà bọn hắn cái gì đều không có mang, làm sao có khả năng tiệm được sâu như vậy? Với lại, bọn hắn cũng không nên hiểu rõ nơi này có tàu đắm. Tại tình huống thế nào đều không có làm rõ ràng phía dưới, cứ như vậy đi xuống. Còn thành công đem đồ vật vớt đi lên, càng thêm không thể nào. Tàu đắm vớt còn không phải thế sao cho đùa, người ta cũng hành nghề vài chục năm hiểu rõ trong này độ khó, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Đánh chết ta cũng không muốn tin tưởng này là thực sự. Có thể giải thích thế nào bọn hắn túi lưới bên trong đồ vật? Không, nói cho ta biết, này không là thực sự. Nếu không thì thật là đáng sợ. Có lẽ đó là bọn họ đồ vật của mình. Không sai, có lẽ là chúng ta nghĩ lầm rồi, kia chỉ là bọn hắn trên thuyền thứ gì đó, nguyên lai bị bọn hắn dùng túi lưới lôi kéo, hiện tại lấy đi lên thôi. Mặc kệ thế nào, cũng tuyệt đối không phải là tàu đắm trên thứ gì đó. Tàu trục vớt tất cả thuyền viên đoàn, bao gồm thuyền trưởng ở bên trong. Mặc dù trong lòng đều có chỗ suy đoán, nhưng ai cũng không sẽ tin tưởng lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai trên người bảo vật là theo tàu đắm trên vớt đi lên. Vì bất kể tại ai nhìn tới, đây đều là rất hoang đường sự việc, là chuyện không thể nào. Do đó, bọn hắn không thể nào tin tưởng. Vương Hải ba người quay trở về thuyền đánh cá. Lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai đem túi lưới mở ra, đem bên trong đồ cổ bảo vật trưng bày tại bong thuyền. Hoa sở, nhiều như vậy. Nhìn rực rỡ muôn màu bảo vật, Tiểu Địch cùng Đại Na ngạc nhiên cùng kêu lên nói. Bất kể là ai cũng thích bội thu cảm giác, bất kể là hải sản hay là bảo vật. Vương Hải ba người vẹn vẹn đi xuống hơn nửa giờ thời gian, thì vớt lên đến rồi hơn mấy chục món đủ loại bảo vật, các nàng xem đến, làm nhưng mười phần kinh hỉ. Nhất là Đại Na, trong lòng đúng Vương Hải lại sùng bái rất nhiều. Sau đó, nàng nhóm ngồi xổm xuống, cùng lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai vây quanh ở bảo vật bốn phía, kiểm kê xem xét lên bảo vật tới. Cho các ngươi một cái nhiệm vụ, phụ trách đem những thứ này bảo vật bố trí đến trên thuyền, nhìn xem thích hợp bày ở đâu thì bày ở đâu, ta tin tưởng ánh mắt của các ngươi. Vương Hải cười lấy đối với hai người nói, Hải ca, như thế quý giá bảo vật, muốn lấy ra làm vật trang trí, không cầm lấy đi bán không? Đại Na nghi ngờ hỏi. Nàng hiểu rõ những vật này có giá trị không nhỏ, tùy ý một kiện liền có thể là hơn mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn. Nếu chỉ là để dùng cho thuyền đánh cá làm vật trang trí, kia không khỏi cũng quá mức tại xa xỉ. Tiểu Địch giải thích nói, vụ trộm kể ngươi nghe, Hải ca nói muốn đem thế giới các quốc gia quốc bảo đều đưa đến trên thuyền tới làm vật trang trí, mấy thứ này không đáng kể chút nào. Thế giới các quốc gia quốc bảo đều đưa đến trên thuyền đến. Đại Na trợn tròn trong mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Nàng cảm thấy mình cái kia lại lần nữa xem kỹ dưới mắt đầu này thuyền đánh cá. Đây là một chiếc nghiêm chỉnh thuyền đánh cá sao? Nói là bảo khố cũng không quá đáng đi. Là chính mình bố cục nhỏ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng hướng Tiểu Địch hỏi, lại nói, trên thuyền bày ra nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ không sợ bị đánh cướp sao? Ta nghe nói trong biển hải tặc thật nhiều. Cái gì? Hải tặc? Bị ướp? Tiểu Địch nhịn không được bật cười, nói ra, nếu ngươi đợi trên thuyền lâu một chút, cũng không cần nói loại lời này. Ngậy. Đại Na trong lòng lại một lần nữa kinh ngạc. Tốt, trước tiên đem đồ vật cũng dọn xong đi. Ừm. Cái này sứ thanh hoa không sai, thì bày trong phòng tắm đi. Không bao lâu, hai người bắt đầu công việc lu bù lên. Nơi đây nên đánh vớt bảo vật đã toàn bộ vớt đi lên, thuyền đánh cá không cần thiết dừng lại thêm ở đây. Lần nữa xem xét máy dò xác định không có bỏ sót sau đó, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá rời đi nơi đây. Thuyền đánh cá sau khi rời đi, tàu trục vớt thuyền viên đoàn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Toàn bộ người sâu hít sâu vài khẩu khí, sau đó dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng bắt đầu làm việc, chuẩn bị vớt dưới đáy tàu đắm. Không thể không nói, trang bị của bọn họ rất đầy đủ, kỹ thuật vô cùng thành thục, trình độ cũng không phải thường chuyên nghiệp. Là một chi thành thạo lão luyện vớt đoàn đội. Không tới bao lâu, bọn hắn liền thành công lặn xuống đáy biển, cũng thuận lợi leo lên tàu đắm. Cái thứ nhất đã đến tàu đắm tợ lặn vô cùng hưng phấn, nhưng rất nhanh hưng phấn biến thành hoài nghi cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn trước mắt tàu đắm trống rỗng, cùng trước đó tiếp theo dò xét thời nhìn thấy hoàn toàn là hai bộ dáng. Cả người cũng ngốc ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh hồn lại, hắn dùng khiếp sợ giọng nói, hướng người trên thuyền cùng với các thợ lặn nói ra, thật là gặp quỷ, tàu đắm rỗng, trước đó phát hiện bảo vật, đều không thấy. Cái gì? Ngươi đang lung tung nói cái gì? Bảo vật làm sao lại như vậy không thấy? Làm sao có khả năng, ngươi thấy rõ ràng. Cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười. Tiếp theo, cái thứ hai thợ lặn đến tàu đắm, đồng dạng cũng là ngốc mắt. Cái thứ ba thợ lặn, càng ngày càng nhiều thợ lặn đã đến tàu đắm. Bọn hắn trên thuyền phản lập đi lặp lại phục xem xét vô số lần, cuối cùng xác nhận một cái kết quả, thuyền là thực sự rỗng, trừ ra rách nát không chịu nổi thân tàu bên ngoài, cái gì cũng không có. Tàu trục vớt mọi người biết được kết quả này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn họ nghĩ tới rồi cái đó bọn hắn cho rằng không thể nào suy đoán, hiểu rõ cái đó suy đoán không còn là không có khả năng, mà là thực sự. Thế là dùng khiếp sợ không gì sánh nổi giọng nói trò chuyện nói, là ba người kia làm. Chiếc thuyền kia, căn bản cũng không phải là đứng đắn gì thuyền đánh cá. Không ngờ rằng, trên thế giới lại còn có bực này như bức bất đội. Chân không thể tin được, bọn hắn là như thế nào làm được. bọn hắn năng lặn xuống đến hơn 300 mét chiều sâu vớt tàu đắm thì đầy đủ làm cho người chấn kinh rồi, không ngờ rằng lại năng tại trong vòng nửa giờ rời chống cả chiếc tàu đắm, đơn giản chính là không sai, cùng thần linh giống nhau. Không phục không được. Tàu trục vớt thuyền viên đoàn đang khiếp sợ sau khi, trong đầu không ngừng hiện lên Vương Hải ba người cùng với kia một chiếc thuyền đánh cá hình tượng. Những hình ảnh kia đoán chừng đã trở thành bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống bóng tối. Ở trong lòng đã là bất chi bất giác đem hình tượng bên trong ba người trở thành vớt giới bên trong truyền thuyết bình thường tồn tại. Đoán chừng ở trên bờ sau đó, bọn hắn tại trong tiểu quán lúc uống rượu, khẳng định sẽ hướng người bên ngoài giảng thuật này một cái chính mình tận mắt nhìn thấy không thể tưởng tượng tiểu đoạn. Thuyền trưởng theo trong lúc khiếp sợ sau khi tỉnh hồn lại, co quắp ngồi xuống ghế. Hắn hồi tưởng lại thuyền đánh cá đi vào nơi này đến rời đi trải qua, giống như nằm mơ. Phía bên mình người từ đầu đến cuối cũng phạm vào một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng, đó chính là quá xem thường đối phương. Mắt nhìn đối phương tại mí mắt của mình dưới đáy vớt bảo vật không những không tự biết, ngược lại còn đắc chí, giống từng cái rồ kẹ. Thuyền trưởng nghĩ tới trước đó thuyền viên đoàn những kia ngôn luận, lúng túng không thôi. Nghĩ một lát về sau, hắn đánh nhau vớt thuyền thông tin viên nói ra, lập tức đem chiếc thuyền kia bức ảnh phát cho công ty bộ tư lệnh trong đám, để mọi người đều biết kia một chiếc thuyền đánh cá tồn tại, bằng vào chúng ta thất bại này là giáo huấn, nói cho bọn hắn về sau gặp được chiếc này thuyền đánh cá, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Chương 236, đánh bắt tôm đỏ ma quỷ. Chương 236, đánh bắt tôm đỏ ma quỷ. Thuyền đánh cá rời khỏi gây án hiện trường sau, liền dựa theo kế hoạch lúc đầu một thẳng hướng nhìn địa trung hải vị trí xuất phát. Trên đường trải qua mấy cái bảo tàng hư hư thực thực điểm, đáng tiếc là dò xét sau đó không hề có phát hiện bảo vật tồn tại. Những kia hẳn là giả bản đồ kho báu, hay là bị nhanh chân đến trước. Cái này cũng không kỳ lạ, rốt cuộc ai có thể bảo đảm mua được bản đồ kho báu là thực sự đấy? Đồng thời cho dù là thực sự, đã qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị phát hiện lấy đi cũng rất bình thường. Không có phát hiện bảo vật, Vương Hải thì cùng tiểu địch trong phòng ngủ ngon. Đại Na cũng đúng lúc có thể bù một ngủ đủ ngủ. Thuyền đánh cá tiếp tục đi thuyền hơn 5 giờ. Tại kinh thành thời gian hơn 9 điểm lúc, thuyền đánh cá thuận lợi xuyên qua kênh đảo Sở, đã tới vùng biển phía đông địa Trung Hải. Vì sai giờ quan hệ, thuyền đánh cá đã đến nơi này lúc, thiên hay là đen địa phương thời gian là dạng sáng 3 giờ nhiều. Vương Hải không có để cho tỉnh tiểu địch cùng Đại Na, mà là một mình rời giường thiết trí dò xét tôm đỏ ma quỷ con đường, sau đó nằm xuống ngủ tiếp. Thuyền đánh cá tại địa Trung Hải trong vùng biển tự động bốn phía tìm đòi. Tổng thể lộ tuyến là từ tây hướng đông, vì thảm thức tìm kiếm cách thức chậm chạp thúc đẩy. Không thể không nói, tôm đỏ ma quỷ quý là có đạo lý. Số lượng là thực sự ít đến thương cảm, với lại cực ít sẽ tụ tập thành một đoàn. Tìm đòi hơn 4 giờ, máy dò lại còn không có tìm kiếm được quy mô khả quan có thể đánh bắt tôm đỏ ma quỷ nhóm. Vương Hải ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, ở giữa không có nghe được máy dò gửi tới nhắc nhở. Sau khi rời giường, Vương Hải nhìn thấy thuyền đánh cá còn đang ở ra sức tìm kiếm, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Ám cảm giác lần này nhiệm vụ độ khó, chỉ sợ muốn so chính mình dự đoán muốn khó rất nhiều. Chẳng qua, cũng vẹn vẹn chỉ là một tia thất vọng, cũng không nhiều. Vì thuyền đánh cá tìm đòi một đêm, mặc dù không có tìm kiếm đến đại quy mô tôm đỏ ma quỷ nhóm, nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Theo dò xét trong ghi chép có thể phân tích được, tại một vùng biển này bên trong vụn vặt lẻ tẻ hay là có phân bố một ít tôm đỏ ma quỷ nhóm chỉ là quy mô không lớn. Cách dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tất nhiên tìm không thấy quy mô lớn tôm đỏ ma quỷ nhóm, vậy liền đem quy mô tiểu nhân tôm đỏ ma quỷ nhóm cũng tụ tập lại tập trung đánh bắt liền tốt. Với bạn, cấp 4 lưới đánh cá có tụ tập tôm nhóm năng lực. Vương Hải thay đổi trước đó dò xét sách lược, không còn bèn bèn dò xét quy mô lớn tôm đỏ ma quỷ nhóm, còn dò xét cái nào một vùng biển bên trong nén tôm lượng cao. Máy dò thiết trí cái mới tốt về sau, thuyền đánh cá tiếp tục tìm đòi. Sau đó không lâu, Tiểu Địch cùng Đại Na cũng rời giường. Ba người mỹ mỹ ăn bữa sáng, ăn điểm tâm xong, lại làm hạ luyện công buổi sáng. Không bao lâu, máy dò cuối cùng phát tới nhắc nhở. Vương Hải nhìn xuống nhắc nhở nội dung, không có phát hiện quy mô khả quan tôm đỏ ma quỷ nhóm, mà là tìm được rồi một mảnh không tệ hải vực. Tại vùng biển này trong, phân bố 10 cái tiểu quy mô tôm đỏ ma quỷ nhóm. Mỗi một cái quy mô tổng lượng là 53.000 cân. Nếu có thể đem này 10 cái tôm đỏ ma quỷ nhóm tụ lại, vậy cũng coi như là một cái đại quy mô tôm đỏ ma quỷ nhóm. Tổng cộng có 6-7.000 cân, cứ trừ rơi không đánh bắt tôm nhỏ, dự tính có thể thu hoạch 3-4.000 cân. 3-4.000 cân thu hoạch, không tính thấp, có thể đánh bắt. Tìm không thấy có sẵn đại quy mô tôm đỏ ma quỷ nhóm. Chỉ có thể là tìm chút thời giờ chế tạo đại quy mô tôm đỏ ma quỷ nhóm. Xem hết nhắc nhở phân tích, Vương Hải quyết định thì tiến về phát hiện vùng biển này đánh bắt tốt. Thế là thao túng thuyền đánh cá, lái hướng chỗ nào, cuối cùng đứng tại vùng biển này vị trí trung tâm. Thuyền đánh cá sau khi dừng lại, Vương Hải mở ra hệ thống thông minh, lưới đánh cá làm việc giao diện. Đưa vào muốn đánh bắt mục tiêu, tôm đỏ ma quỷ. Nhường lưới đánh cá biến hình là đánh bắt tôm đỏ ma quỷ dùng đến gai lưới. Đồng thời cũng làm cho treo trên lưới đánh cá mồi nhử phóng xuất ra thu hút tôm đỏ ma quỷ tín hiệu sinh học. Cấp 4 lưới đánh cá mồi nhử tín hiệu sinh học, có thể truyền bá đến 50 cây số xa, không sai biệt lắm có thể bao trùm một vùng biển này. Đem lưới đánh cá hạ tại nơi này, vừa vặn có thể đem chúng quanh 10 cái quy mô nhỏ bé tôm đỏ ma quỷ nhóm cũng thu hút đến. Sau đó lại đưa chúng nó một lưới đả kích. Tiểu này nhường tôm đỏ ma quỷ tự chui đầu vào lưới đánh bắt cách thức, không còn nghi ngờ gì nữa muốn so dùng lưới kéo từng cái đi kéo chúng nó thoải mái rất nhiều, với lại tốn thời gian cũng sẽ ngắn hơn. Vương Hải xây dựng tốt lưới đánh cá. Đánh tiếp mở máy dò hiển kỳ bình mạc xem xét trong biển thời gian thực hình tượng, dựa theo hệ thống thông minh phân tích chỉ thị, đem lưới đánh cá khoa học hạ nhập trong biển. Hạ tốt lưới đánh cá, làm tốt đánh dấu, chờ đợi là đủ. Không thể không nói, lưới đánh cá không hổ là cấp 4 lưới đánh cá. Trên mạng mồi nhử chỗ thích phóng ra tới tín hiệu sinh học so với cấp 3 mồi câu mô phỏng tín hiệu sinh học mạnh hơn nhiều lắm. Lưới đánh cá hạ nhập trong nước không đến 2 phút, mồi nhử liền nhanh chóng tỏa ra tín hiệu sinh học, rất nhanh chuyển khắp tất cả phóng xạ phạm vi. Tiếp thu được tín hiệu tôm đỏ ma quỷ bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Theo máy dò hiển kỳ bình mạc có thể nhìn thấy, chúng nó đã thật sâu bị mồi nhử hấp dẫn. Cực kỳ giống bị tình yêu choáng váng đầu góc người trẻ tuổi, phấn đấu quên mình hướng phía lưới đánh cá phương hướng bơi lại. Mặc dù mục tiêu của bọn nó vô cùng kiên định, nhưng chúng nó bơi lội tốc độ không tính quá nhanh, hơn nữa còn thỉnh thoảng dừng lại bổ sung thể lực. Do đó, khoảng cần 5 tiếng, phần lớn tôm đỏ ma quỷ mới có thể bơi tới lưới đánh cá vị trí. Nói cách khác, chừng 5 giờ mới có thể thu lưới. Vương Hải cũng không nóng nổi, nhìn kỹ thu lưới thời gian về sau, đi lại thả lưới tọa độ, liền mở ra thuyền đánh cá rời đi nơi này. Hắn chuẩn bị thừa dịp chờ đợi thu lưới thời gian bên trong, đi dò xét ở vào Ai Cập phụ cận mấy cái bảo tàng hư hư thực thực điểm, hoặc là tìm kiếm có thể thả câu cá lớn. Địa Trung Hải là Nam Âu cùng Bắc Phi trong lúc đó vô cùng trọng yếu hải vực, được xưng là Hy Lạp thần thoại khởi nguyên chi hải. Vùng biển này rất có sắc thái thần bí. Từ xưa đến nay, liền có vô số đủ loại thuyền đến trong lúc này. Đồng thời, từ năm 1869 kênh đảo sở khai thông về sau, Địa Trung Hải đã trở thành Á Âu lưỡng địa quan trọng tuyến hàng không. Thuyền con qua lại càng nhiều. Bởi vậy tại nơi này tàu đắm vô cùng rất nhiều. Trước đó mua sắm bản đồ kho báu bên trong, có 3 tấm chính là chỉ hướng Địa Trung Hải. Một tấm trong đó hư hư thực thực vị trí chính là ở phụ cận đây, ở vào Ai Cập Bắc Bộ mỗ một vùng biển trong, thuộc về đáy biển bảo tàng, đoán chừng là một chiếc tàu đắm. Chỗ nào khoảng cách hạ lưới đánh cá vị trí chỉ có hơn 600 cây số, rất gần. Vương Hải hạ tốt lưới đánh cá sau cái thứ nhất tiến về mục tiêu chính là chỗ đó. Dựa theo hệ thống thông minh trên tàu chỉ thị, thuyền đánh cá đi thuyền mười mấy phút, liền đã tới chỗ nào. Đến kia sau đó, thuyền nhanh chậm lại, nhường máy dò tốt tỉ mỉ chia ra dò xét nơi đó mấy cái hư hư thực thực điểm. Tại cái thứ nhất hư hư thực thực đốt, máy dò không có phát hiện bảo vật. Tiếp theo là cái thứ hai hư hư thực thực điểm, máy dò vẫn không có phát hiện bảo vật. Cái thứ ba hư hư thực thực điểm vẫn không có. Vương Hải vốn cho là đây cũng là một tấm hố tra bản đồ kho báu lúc. Máy dò tại dò xét cái thứ sáu hư hư thực thực điểm lúc, cuối cùng phát ra nhắc nhở. Vương Hải mở ra máy dò biểu hiện giao diện, xem xét nhắc nhở nội dung. Nhìn một hồi, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười. Công phu không phụ người hữu tâm. Tại nơi này quả thực tìm được rồi một chiếc tàu đắm. Trước mặc kệ trên thuyền bảo vật nhiều hay không, tìm thấy bảo đồ chân chính tàng bảo địa, đối với mỗi một cái tầm bảo người mà nói, đều là một kiện đáng giá chuyện vui. Vương Hải vui vẻ không giới hạn tại đây. Vì, hắn ở đây nhắc nhở giao diện bên trên, nhìn thấy lóe ra 20 mấy cái quan điểm. Điều này đại biểu nhìn tàu đắm bên trên có chí ít 20 mấy món có giá trị không nhỏ bảo vật. Trong đó có một điểm sáng độ sáng vô cùng cao. Là cho đến nay phát hiện bảo vật bên trong chưa bao giờ có độ sáng. Xem xét thì là vô giới chi bảo cấp. Vương Hải nhìn thấy cái này quan điểm lúc, không khỏi còn có một chút kích động, đồng thời còn đặc biệt hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn chậm rãi tâm tình kích động, mở ra thời gian thực hình tượng xem xét tàu đắm tình huống. Có thể nhìn thấy, đây là một chiếc tạo hình kỳ lạ tàu đắm. Không chỉ tạo hình kỳ lạ, vỏ tàu trên còn vẽ đầy đủ loại đồ đằng. Bên trái sắp ăn mòn rơi vỏ tàu mơ hồ có thể nhìn thấy điêu khắc một cái to lớn thái dương. Bên phải vỏ tàu trên thì là điêu khắc một cái to lớn mặt trăng. Trừ ra thái dương cùng mặt trăng bên ngoài, còn có hỏa diễm, sư tử, những vì sao, các chủng kỳ quái đồ đằng ký hiệu. Cực kỳ giống một cái xã hội đen tinh thần tiểu tử, đầy người đều là hình xăm, nhìn có chút quỷ dị cùng thần bí. Phong cách này vừa nhìn liền biết không phải Long Quốc thuyền, đoán chừng là châu Âu hoặc là Ai Cập quê hương thuyền, hoặc là quốc gia khác. Đối với chiếc này tàu đắm cụ thể là cái nào một nước thuyền, Vương Hải chưa từng có điểm đi xoắn xuýt. Dù sao mặc kệ nó nguyên lai là nơi nào, hiện tại trên thuyền bảo vật đều thuộc về chính mình là được rồi. Chương 237, thần bí bảo vật chương 237, thần bí bảo vật xem hết tàu đắm. Vương Hải đã có thể xác định, đây là một chiếc ngoại quốc tàu đắm. Long Quốc cổ đại bảo vật thấy nhiều, ngoại quốc cổ đại bảo vật ngược lại là rất hiếm thấy. Vương Hải đúng tàu đắm trên bảo vật không khỏi có chút hiếu kỳ. Thế là, hắn lần lượt điểm kích nhắc nhở trên điểm sáng, xem xét những kia đều là cái gì bảo vật. Thứ một điểm sáng, là một cái quyền trượng. Quyền trượng toàn thân hoàng kim chế tạo, đầu là một cái đầu sư tử, uy nghiêm hiển hách. Sư tử tại châu Phi đại lục là đại biểu đế vương tồn tại. Nay một cái quyền trượng theo tạo hình là có thể nhìn ra được, là một cái đại biểu hoàng quyền biểu tượng quyền trượng, đoán chừng là nào đó phạ dạ ổn hoàng kim quyền trượng. Về phần là cái nào thời đại cái nào phạ dạ ổn điểm này ngược lại là không cách nào nhìn ra. Có thể xác định là cây quyền trượng này giá trị nhất định không ít. Cái thứ hai quan điểm là một tôn binh sĩ tượng đồng. Binh sĩ cầm trong tay trường mâu, theo trang phục cùng tạo hình có thể nhìn ra được, đây là một cái Ai Cập binh sĩ. Cùng phạ dạ ổn quyền trượng nằm cạnh rất gần, đoán chừng là phạ dạ ổn thiếp thân thị vệ tượng đồng. Làm công có chút thô ráp, kém xa Long Quốc cổ đại những vật đồng tao kia công nghệ tinh xảo. Có thể nhìn ra được, hai quốc cổ người tại thanh đồng khí vật chế tạo kỹ thuật trên hay là có chỗ chênh lệch. Long Quốc nghiền ép Ai Cập. Cái thứ ba quan điểm thì là một khoảng 10 cm đường kính đá quý màu xanh lục. Bảo thạch đóng ánh sáng long lanh, tự nhiên mà thành, bị cất giữ trong một cái đã từng tinh sạp nhưng hiện tại đã mục nát không chịu nổi hòm gỗ trong. Nó đắm chìm trong đáy biển đếm đã có 100 năm lâu, có thể lên mặt sáng bóng vẫn như cũ sáng loáng, phẩm tướng vô cùng tốt. Đoán chừng tiểu địch hẳn sẽ thích. Cái thứ ba quan điểm là một ngụm hoàng kim quan tài. Nhìn ra trong quan tài nguyên bản nằm ngửa một bộ toàn thân quấn lấy vải trắng sắc ướp. Sắc ướp là thời khô, có thể bảo tồn hơn ngàn năm mà không hủ bại, nhưng bởi vì chìm vào đáy biển, quan tài nước vào, lúc này đã mục nát sạch sẽ, chỉ còn lại có toàn thân vải trắng cái. Có thể nằm ở hoàng kim trong quan tài thời khô, khẳng định là phạ dạ ổn cấp. Chỉ là không biết đây là vị nào phạ dạ ổn, cũng không biết làm sơ vì sao lại bị đảo lên vận lên thuyền. Cái thứ tư quan điểm là một cái mặt nạ hoàng kim. Cái thứ năm quan điểm, Vương Hải tốn chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng xem hết biểu hiện trên màn ảnh 23 quan điểm, còn thừa lại cuối cùng cái đó độ sáng cao nhất quan điểm. Hắn thích đem đồ tốt lưu tại cuối cùng. Làm việc cũng là như thế. Cuối cùng kia một điểm sáng độ sáng tối cao, là này một nhóm bảo vật bên trong chân quý nhất kinh diễm nhất tồn tại, tự nhiên là muốn lưu đến cuối cùng công bố. Trước mặt 23 quan điểm, đại bộ phận đều là rất có Ai Cập văn minh đặc sắc hoàng kim bảo vật, bởi vậy có thể thấy được, chiếc này tàu đắm là Ai Cập tàu đắm không thể nghi ngờ. Ít nhất là theo Ai Cập xuất phát. Như vậy cuối cùng tối lấp lánh này một điểm sáng đại biểu bảo vật, phải chăng còn là cùng Ai Cập tương quan đâu? Vương Hải đối với cái này mười phần tò mò. Hắn hít sâu một hơi, điểm kích trên màn hình cuối cùng quan điểm, xem xét tường tình. Bảo vật thời gian thực hình tượng ra hiện tại Vương Hải trong mắt. Vương Hải không khỏi nhíu mày, nghi hoặc nhìn trong tấm hình bảo vật. Đây là cái gì tạo hình? Rất kỳ lạ a. Chất liệu không phải hoàng kim, cũng không giống thanh đồng, hoàn toàn nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Cũng không biết đây là món cái quái gì thế. Tối quý giá bảo vật, chính là cái này sao? Vương Hải nghi ngờ đồng thời, không khỏi toát ra một tia thất vọng. Hắn thậm chí còn kéo dài thời gian thực hình tượng, nhìn xem xung quanh phải chẳng còn tồn tại hắn bảo vật. Có thể sự thực không có. Tại thời gian thực trên tấm hình, chỉ biểu hiện ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đen chính hình tam giác hình chóp thể, đặt ngang trong khoang thuyền, như là một toàn núi nhỏ. Nó mặt ngoài không phải bóng loáng mà là gập ghềnh, thoạt nhìn như là có vô số hình lập phương cắt miệng đính vào nó mặt ngoài, tạo hình vô cùng kỳ lạ, chất liệu vô cùng lạ lẫm. Trong lúc nhất thời, Dương Vương Hải nghĩ không ra cái này bảo vật đến cùng là cái gì, có ý nghĩa gì. Có thể nó hết lần này tới lần khác là máy dò phát hiện bảo vật bên trong quý giá nhất tồn tại, là nhắc nhở điểm sáng độ sáng cao nhất tồn tại, thậm chí là vượt qua kia một ngụm thuần hoàng kim chế tạo quan tài. Dương Vương Hải không nghĩ ra cái này bảo vật rốt cục quý giá ở đâu, vì nó nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, như là một đứa bé dùng bùn cùng hạt cắt vỏ tạo mà thành đồ chơi. Chủ yếu là máy dò phân tích báo cáo cũng không đưa ra giải thích, cũng mẹn mẹn chỉ nói là nó là khối lăng trụ tam giác vô giới chi bảo. Được rồi, mặc kệ là cái gì, trước thu lại rồi nói sau, dù sao là lấy không không có cái gì tốt thất vọng. Vương Hải một bên nói thầm, một bên tắt đi bảo vật thời gian thực hình tượng, ngược lại đi thăm dò nhìn xem tàu đắm thời gian thực hình tượng cùng đáy biển thời gian thực hình tượng cùng với tương quan số liệu phân tích, chuẩn bị bắt đầu mở ra dưới đáy tàu đắm. Nơi đây hải vực chiều sâu ước chừng là 2.300 mét, nước trong suốt, không có đáy biển hải lưu. Tàu đắm vị trí ra ngoài đáy biển nền đá phía trên, bùn sẽ ít, trừ ra nước sâu bên ngoài, điều kiện khác cũng rất thích hợp vớt. Tổng thể vớt độ khó tương đối khá thấp, không có gì đặc thù kỹ thuật yêu cầu, trực tiếp xuống nước vớt là đủ. Vì nước sâu áp lực to lớn nguyên nhân, lần này Vương Hải không có tự mình xuống nước, hắn đem tàu đắm thông tin cùng hơn 20 món chân quý bảo vật tọa độ thông qua hệ thống thông minh trên tàu truyền thâu cho lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai. Sau đó, để các nàng hai người xuống nước chấp hành vớt tàu đắm nhiệm vụ. Trừ ra máy dò phát hiện kia hơn 20 món bảo vật bên ngoài, hắn còn muốn cầu nàng nhóm chỉ cần là tại tàu đắm gặp phải, mặc kệ là cái gì, đều hoàn toàn vớt lên tới. Rốt cuộc, nhường những kia bảo vật đắm chìm trong đáy biển cũng là lãng phí, không vớt ngu sao mà không vớt. Làm nhưng, chứa ở hoàng kim trong quan tài kia một bộ đã mục nát phả ra ổn sắc ướp, cũng không cần phải vớt đi lên, nhường hắn ở tại đáy biển đi. Đem xác ướp theo trong quan tài đổ ra, chỉ lấy chiếc kia hoàng kim quan tài. Vì đồ chơi kia ít nhiều có chút tà dị, vớt lên đến cũng không may mắn. Đáy biển hẳn không có người đốt đèn quỷ thổi đèn lời giải thích, trực tiếp làm là được rồi. Lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai nhận được nhiệm vụ cùng yêu cầu, trình đốn hoàn tất về sau, riêng phần mình mang theo một cái lưới lớn túi nhảy vào trong nước, tiềm nhập đáy biển. Tiểu Địch cùng Đại Na tại bong thuyền, nhìn thấy thuyền đánh cá ngừng lại, lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai nhảy vào trong biển. Đại Na cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết, đoán được cái gì, thế là nhịn không được hướng Tiểu Địch hỏi, Hải ca lại muốn vớt bảo vật sao? Tiểu Địch gật đầu, xem bộ dáng là. Đại Na sau khi nghe được, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, trước đó không lâu mới vớt, hiện tại lại muốn vớt, lại nói đáy biển có nhiều như vậy bảo vật sao? Không biết oa. Dù sao ta nhìn là được rồi. Lúc này Vương Hải vừa vặn làm xong, nghe được hai người trò chuyện, thế là cắm miệng của hai người, giải thích nói, dựa vào thống kê không trọn vẹn, toàn cầu đáy biển mai táng hẹn hơn 300 vạn chiếc tàu đắm, dường như trong hải dương khắp nơi đều có, các ngươi nói nhiều không nhiều. Hai người ồ một tiếng, cùng kêu lên nói ra, quả thật là quá nhiều. Tiểu Địch tiếp tục hỏi, như vậy, chúng ta lần này vớt là cái gì đây? Là một chiếc Ai Cập tàu đắm. Cụ thể các loại bảo vật sẽ liền biết các ngươi có rảnh rỗi trước tiên có thể đi xem thuyền đánh cá ở đâu còn trống không, ở đâu còn cần vật trang trí, đợi chút nữa tốt bố trí. Ừ. Tiểu Địch cùng Đại Na bắt đầu bận rộn mặc trang phục hầu gái, tưới tới hoa, xây một chút thảo, cắt cắt cây, tiện thể tại hoa viên hoặc là cùng địa phương khác các nơi xem xét, ở đâu còn cần gì dạng vật trang trí. Đội vang trang trí thuyền đánh cá. Vương Hải nhàn nhã ngồi trên ghế, uống vào đồ uống, mở ra máy dò thời gian thực hình tượng, thị sát một chút lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai công tác. Chương 238, thần bí bảo vật 2 chương 238, thần bí bảo vật 2 thuyền trưởng, ngươi xem chúng ta tu bổ này vài cây nhỏ thế nào. Tiểu Địch cầm cái kéo, Đại Na vì nàng thang có tử. Tu bổ xong rồi một gốc tiểu thụ lá cây về sau, nàng hướng phía Vương Hải hô. Vương Hải hướng phía phương hướng của các nàng nhìn lại. Hắn không hiểu nghề làm vườn, không biết tu bổ có được hay không, dù sao cũng liền như thế. Chẳng qua, không thể quá mức qua loa Tiểu Địch vấn đề. Thế là tò mò hỏi, tốt xấu ta xem không hiểu, như thế cắt là có cái gì cách nói sao? ngươi nhìn xem này sắp xếp tiểu thụ, giống hay không đang hướng phía gian phòng của ngươi ban công với tay. Ngươi mỗi ngày rời giường đi đến ban công, chúng nó liền phảng phất tại nói với ngươi, Vương tổng tốt. Tiểu Địch cười lấy giải thích nói, a này, cắt rất tốt, lần sau đừng lại cắt. Vương Hải trêu ghẹo nói, uống chút trà, tưới tới hoa, cắt cắt cây. Hơn một giờ rất nhanh liền đi qua. Tại dưới nước thi hành nhiệm vụ lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Riêng phần mình khiêng chứa đầy áp một túi lưới bảo vật hướng phía mặt nước bơi lại. Trừ ra túi lưới bên trong bảo vật bên ngoài, lẻ lẻ một trên vai còn khiêng một bụng chịu nặng hoàng kim quan tài. Lẻ lẻ hai dưới nách còn kẹp lấy một tôn tượng binh sĩ bằng đồng. Một màn này nếu rơi vào tay ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi. Hai cái dường như yếu đuối mong manh mỹ nữ, đã vậy còn quá có thể làm. Toàn thân trên dưới cộng lại có mấy ngàn cân, lại trực tiếp năng khiêng bơi lội. Thật là không thể tưởng tượng, không khoa học. Không bao lâu, lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai mang theo bảo vật nổi lên mặt nước, sau đó leo lên thuyền đánh cá. Đúng bảo vật tiến hành một phen xử lý về sau, bắt bọn nó cũng trưng bày tại khu tác nghiệp bong thuyền, chờ đợi Vương Hải kiểm tra và nhận. Vương Hải nhìn thấy các nàng quay về, thế là mang theo Tiểu Địch cùng Đại Na hai người hướng phía nàng nhóm đi tới. Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn thấy chất đầy bong tàu đủ loại kỳ kỳ quái quái bảo vật, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. Vui vẻ nói ra, Hải ca, ngươi quá lợi hại, lần này so với một lần trước vớt đến còn nhiều hơn. Đây đều là chưa từng gặp qua bảo vật vậy. Thêm kiến thức. Cái quần què gì vậy? Sao ngay cả quan tài cũng có? Bên trong không có cương thi a? Sắp có mời cửu thúc. Lẻ lẻ một nghe được nàng nhóm lo lắng, thế là cười nói, Tiểu Địch tỷ tỷ, ngài yên tâm đi, nguyên bản bên trong là có xác ướp nhưng đã bị lẻ lẻ một cho xử lý sạch sẽ. Nha. Tiểu Địch suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Đại Na, Đại Na, nếu không ngươi nằm đến bên trong, ta tới cho ngươi chụp tiểu ảnh. Đi chết, ngươi nằm ở bên trong không sai biệt lắm. Đại Na trợn nhìn Tiểu Địch một chút. Thang quan phát tài, quan tài là may mắn ngươi biết hay không, ngươi nằm ở bên trong nói không chừng liền đến số đào hoa, cũng có thể tìm thấy một cái giống như Hải ca bạn trai. Tiểu Địch dừng lại nói mỏ. Đại Na tức giận nói ra, lão nương không cần bạn trai, muốn nằm, ngươi bình thường không phải nói mình thích nằm thì sao? Hiện tại cơ hội tới. Tiểu Địch nhìn thấy binh sĩ tượng đồng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói với Đại Na, mau nhìn kia một tôn binh sĩ tượng đồng, bày ở gian phòng của ngươi thế nào? Cứ như vậy thì tương đương với có người giúp ngươi. Đại Na sắc mặt tối đen, cuồn cuộn cút. Hắn nhìn sắc thực xấu xí một chút, chẳng qua ngươi có thể đóng dấu một tấm anh tuấn học sinh nam bức ảnh dán trên mặt của hắn. Tiểu Địch không buông tha, còn cho ra chú đáo đề nghị. Đại Na phản kích nói, anh tuấn bức ảnh, ta thấy được. Cái kia Thanh Hải ca bức ảnh dán đi lên có được hay không? Được a, chỉ cần ngươi thích. Tiểu Địch làm bộ hào phóng nói, ta cũng không dám, ta sợ có người sẽ để bụng. Yên tâm, ta sẽ không để bụng. Hai nữ nhân vừa làm trò đùa đấu võ mồm, một bên từng kiện xem xét lên trưng bày tại bong thuyền bảo vật tới. Đối với hai nữ đấu võ mồm, Vương Hải tránh không kịp, hoàn toàn không có đi xen vào ý nghĩ. Hắn cũng không có đi thăm dò nhìn xem hắn bảo vật, mà là thẳng đến chính mình tò mò nhất một cái kia nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt khối lăng trụ tam giác màu đen. Hắn ngồi xuống, chăm chăm vào một cái kia khối lăng trụ tam giác màu đen cẩn thận xem xét. Vật thật như là thời gian thực hình tượng nhìn thấy như vậy không hay, là một cái tứ phía chính hình tam giác khối lăng trụ tam giác đen tuyền, mặt ngoài hiện đầy thật nhỏ gập ghềnh khối lập phương, bình thường nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Này rốt cuộc là thứ gì đâu? Nói thầm nhìn, Vương Hải mang lên trên găng tay, chuẩn bị vào tay, đem khối lăng trụ tam giác màu đen cầm trong tay. Khi hắn cầm lấy khối lăng trụ tam giác lúc, trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Thật nặng trọng, không ngờ rằng lớn chừng quả đấm đồ vật lại nặng đến hơn ngàn cân. Nếu như không phải lực lượng của hắn khác hẳn với thường nhân, căn bản là không cầm lên được. Bình thường người trưởng thành lời nói, chỉ ít 7-8 cái hợp lực mới có thể đem nó nâng lên. Thật là trọng đến thái quá. Đang kinh ngạc thời điểm, Vương Hải cẩn thận tường tận xem xét trong tay khối lăng trụ tam giác. Này đến cùng là cái gì chất liệu làm mật độ đã vậy còn quá đại, mới mấy trăm lập phương centimet thì vượt qua ngàn cân. Ngay cả trên địa cầu tự nhiên tồn tại mật độ lớn nhất vật chất là kim loại Nga, mật độ cũng mới 22.48 khắc, lập phương centimet, xa xa đều không có vật này mật độ cao. Ai Cập cổ đại người là thế nào giã luyện ra loại vật chất này? Lẽ nào là đến từ bên ngoài tinh vân thạch? Càng nghĩ càng thái quá. Còn có, nó bị đánh tạo thành tam lăng thể dáng vẻ, rốt cục có ý nghĩa gì? Dùng tới làm cái gì? Không phải là quả cân loại hình A? Vương Hải tự hỏi không thông trong tay cái này khối lăng trụ tam giác rốt cuộc là thứ gì. Hắn hướng lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai trưng cầu ý kiến, nhìn xem vị kiến thức của các nàng dự trữ có biết hay không cái này đồ vật là cái gì. Kết quả lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết cái này đồ vật là cái gì, cũng không biết tác dụng của nó. Vương Hải chỉ có thể coi như thôi. Nghĩ trước thu lại, chờ sau này có cơ hội hỏi thăm nghiên cứu Ai Cập cổ đại văn minh chuyên gia, nhìn xem có phải có thể tìm tới một ít manh mối. Dù sao hiện tại mà nói, có hay không có vật này là cái gì, có hay không có nó đúng ảnh hưởng của mình không lớn. Ngay tại Vương Hải đang chuẩn bị đem khối lăng trụ tam giác màu đen thu lại lúc, Đại Na chú ý tới Vương Hải. Hiểu rõ Vương Hải đang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng hỏi thăm lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai. Nghĩ nhìn xem có thể hay không trợ giúp cho Vương Hải, thế là nàng tò mò hỏi, Hải ca, ngươi đổ trên tay là cái gì à? Có thể hay không cho chúng ta xem xét? Hải ca, cho chúng ta xem xét, nói không chừng chúng ta nhận ra đâu. Tiểu Địch phụ hòa nói. Vương Hải gật đầu một cái, đem trên tay khối lăng trụ tam giác màu đen biểu hiện ra cho Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn xem. Làm nhưng, không thể đưa cho nàng nhóm. Bởi vì các nàng căn bản là cấm không được. mà là đem khối lăng trụ tam giác đặt ngang tại trên lòng bàn tay, như là một tòa núi nhỏ giống nhau, biểu hiện ra cho các nàng nhìn xem. Các ngươi nhìn xem có biết hay không? Vương Hải hỏi. Hai người tò mò xích lại gần, nhìn một hồi. Đại Na nói ra, trừ ra màu sắc cùng hình thể bên ngoài, rất giống ta đã thấy thứ nào đó, cảm giác khá quen, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được là cái gì. Ừm. Vương Hải trong ánh mắt xuất hiện một tia tinh quang. Ngươi suy nghĩ thật kỹ nhìn xem. Đại Na cao mày, cẩn thận lại nhìn tầm vài vòng. Trên mặt nàng đột nhiên lộ ra vẻ hứng vấn. Ta nghĩ tới. Chương 239, bí ẩn chưa có lời đáp. Chương 239, bí ẩn chưa có lời đáp. Vương Hải cùng Tiểu Địch đồng thời nhìn về phía Đại Na, cùng kêu lên hỏi, mau nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Đại Na nhìn thấy ánh mắt hai người, trở nên không tự tin lên, yếu ớt nói ra, là Ai Cập kim tự tháp. Thứ này nhìn lên tới có điểm giống kim tự tháp. Nói xong, nàng xích lại gần Vương Hải trong tay khối lăng trụ tam giác, chỉ vào khối lăng trụ tam giác khối vương nhỏ giải thích nói ra, các ngươi nhìn nó hình dạng, nhiều tượng một tòa phiên bản thu nhỏ kim tự tháp, còn có mặt ngoài gập ghềnh khối vương nhỏ, nhiều tượng kim tự tháp phía trên những kia lít nha lít nhít hình vương tảng đá lớn. Kim tự tháp. Tiểu Địch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua kim tự tháp, nhưng theo trên TV hoặc là trên mạng nhìn qua tương quan hình ảnh kinh Đại Na một nhắc nhở, xác thực tượng chuyện như vậy. Vương Hải nghe xong cũng là khẽ gật đầu. Nhìn lên tới quả thật có chút tương tự, với lại cái này đồ vật vừa vặn lại là tại Ai Cập trên thuyền phát hiện cùng Ai Cập kim tự tháp dính líu quan hệ dường như vô cùng hợp lý. Cái này đồ vật nếu kim tự tháp lời nói, ai biết dùng như thế kỷ quái vật liệu đi làm một cái kim tự tháp mô hình đâu? Mô hình kẻ yêu thích sao? Nó lại có tác dụng gì đâu? Vương Hải không có thấy tận mắt kim tự tháp, đúng kim tự tháp hiểu rõ rất ít, chỉ là có chút mơ hồ ấn tượng. Nghĩ đến nơi này sau đó, hắn buông xuống trong tay khối lăng trụ tam giác màu đen, mở ra điện thoại, tìm trên mạng về Ai Cập kim tự tháp thông tin. Cẩn thận xem kim tự tháp tin tức tương quan, muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì mặt mày. Hoặc là xem xét có biết hay không, dưới mắt cái này đồ vật rốt cuộc là thứ gì, có từng có ghi chép. Tra duyệt sau một hồi, Vương Hải không nhịn được lắc đầu. Thở dài một hơi về sau, nói ra, cái này đồ vật cùng kim tự tháp tương tự, nhưng hẳn không phải là kim tự tháp mô hình. Ngạch! Vì sao? Đại Na cùng Tiểu Địch tò mò hỏi. Vương Hải phóng điện thoại, giải thích nói, vì tất cả kim tự tháp đều là cái bệ hình vuông, tứ phía hình tam giác bốn hình chót, mà cái này đồ vật là chính ba cạnh truy hình dạng căn bản không khớp, chợt nhìn tương tự, nhưng trên thực tế khác biệt còn là rất lớn. Được rồi, kia chính là ta nghĩ lầm rồi, thật có lỗi. Đại Na lúng túng nói. Không sao, cái này đồ vật cụ thể là cái gì đối với chúng ta cũng không có cái gì ảnh hưởng, hiểu rõ tốt nhất, không biết cũng sao cũng được. Vương Hải cười nói. Lúc này, Tiểu Địch đề nghị, Hải ca, ngươi đi nhìn qua kim tự tháp không? Có thời gian dành chúng ta đi nhìn một chút kim tự tháp làm sao? Nghe nói nó thế nhưng được vinh dự thế giới bát đại kỳ tích đứng đầu, thế giới thập đại bí ẩn chưa có lời đáp một trong đầu, nên vô cùng hùng vĩ, muốn đi xem. Vương Hải nhìn kim tự tháp tương quan sau khi giới thiệu, trong lòng không khỏi đúng kim tự tháp tràn đầy hứng thú nồng hậu. Vừa vặn, lúc này thuyền đánh cá ngay tại Ai Cập phụ cận hải vực, Tiểu Địch cũng có mau mau đến xem ý nghĩ. Như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày. Thế là, hắn đồng ý Tiểu Địch cái này nhắc nhở, cười nói, không cần chờ có rảnh, chúng ta hiện tại liền đi, vừa vặn cách nơi này địa không xa. Hiện tại liền đi. Chúng ta bây giờ đang ở Ai Cập phụ cận sao? Trùng hợp như vậy, Tiểu Địch cùng Đại Na nghi ngờ hỏi. Vương Hải nhìn xuống bản đồ điện tử, giải thích nói, là ngay thẳng vừa vặn lúc này thuyền đánh cá khoảng cách Ai Cập ven bờ cũng bất quá hơn 400 cây số. Chúng ta trước tiên đem thuyền lái đến Ai Cập cảng sách, sau đó lại mở máy bay trực thăng hướng Cairo phương hướng bay đi, hơn 200 cây số là có thể đã đến kim tự tháp cờ hở UFU. Thứ nhất một lần, cũng liền nửa ngày thời gian, hiện tại là có thể đi. Tiểu Địch cười nói, vậy thì tốt quá. Đại Na cũng cùng đi chứ, mặc dù ngươi đi qua. Vương Hải nói. Tốt. Một phen giao lưu về sau, ba người vui sướng làm ra tiến về Ai Cập nhìn xem kim tự tháp quyết định. Vừa vặn chờ đợi mấy giờ mới có thể thu tôm lưới, tiến về chỗ nào thứ nhất một lần cũng không sai biệt lắm là lúc này, một chút cũng không chậm trễ bắt tôm. Làm ra quyết định về sau, Vương Hải thu hồi thần bí khối lăng trụ tam giác màu đen, phân phó lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai hiệp trợ Tiểu Địch cùng Đại Na đem vớt đi lên bảo vật bố trí trên thuyền. Sau đó mở ra địa đồ, làm việc thuyền đánh cá lái hướng Ai Cập cảng sạch. Thuyền đánh cá có thế giới các quốc gia xuất nhập cảnh giấy phép. Đã đến cảng sạch về sau, thuyền đánh cá liền bị cho phép cũng dẫn đạo dừng sắt ở chỉ định trên bến tàu. Đường thuyền tốt về sau, Vương Hải sắp đặt lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai lưu thủ thuyền đánh cá, cũng mở ra thuyền đánh cá bảo vệ chủ động hệ thống. Sau đó mở ra máy bay trực thăng chở Tiểu Địch cùng Đại Na rời đi thuyền đánh cá, hướng phía kim tự tháp cờ hở UFU vị trí bay đi. Kim tự tháp cờ hở UFU ở vào Ai Cập thủ đô Cái Rổ Tây Nam hẹn 10 cây số dạ cao điểm, mà Cái Rổ khoảng cách nhét cảng 200 cây số. Vì máy bay trực thăng tốc độ phi hành, một giờ là được vì đã đến chỗ nào. Vương Hải một bên mở máy bay trực thăng, một bên tìm đọc về kim tự tháp cờ hở UFU tài liệu, bù lại tương quan tri thức. Biết được kim tự tháp cờ hở UFU là Ai Cập hiện có quy mô lớn nhất kim tự tháp, lại xưng ra đại kim chữ tháp, là Ai Cập cổ đại thứ tư vương triều Phạ Dạ Ổn cờ hở UFU kim tự tháp. Kỳ chủ phải dùng đường là Phạ Dạ Ổn lăng mộ sử dụng. Thứ yếu công dụng là đài thiên văn. Theo tài liệu phỏng đoán, nó ước chừng xây dựng vào trước năm 2580, cuối cùng 20 năm hoàn thành. Bởi vì kích thước to lớn, kiến tạo độ khó chi cao, kết cấu chi xảo diệu, bị nói là thế giới cổ đại bát đại kỳ tích đứng đầu. Độ cao của nó đạt đến 146m, thân tháp ước chừng do 230 vạn viên hòn đá xây thành, ngoại tầng hòn đá hẹn 11 năm vạn viên, bình quân mỗi viên trọng 2.5 tấn, mỗi một viên cũng giống như một chiếc xe hơi nhỏ lớn như vậy, mà lớn nhất thậm chí vượt qua 15 tấn. Rất khó tin tưởng, tại cái kia máy móc lạc hậu thời đại, Ai Cập người là như thế nào đem những này to lớn đá tảng vận chuyển đi nơi đó. Còn bắt bọn nó chỉnh tề đắp lên thành một tòa to lớn tháp cao. Hết sức ngạc nhiên là, thân tháp to lớn hòn đá trong lúc đó, không có bất kỳ cái gì xi măng loại hình kề cận bật, mà là một khối đá trồng tại trên một tảng đá khác mặt. Với lại mỗi tảng đá cũng mài đến rất phẳng, đá tảng trong lúc đó xây khép đến tình vi vô cùng. Đến mức cho đến ngày nay, đã qua mấy ngàn năm, nhưng dù cho như thế, cũng rất khó dùng một cái lưỡi dao sắc bén chèn hòn đá ở giữa khe hở. Không thể không xưng là kiến trúc trong lịch sử kỳ tích. Kim tự tháp cờ hờ UFU trừ ra to lớn hùng vĩ làm người ta nhìn mà than thở bên ngoài. Thứ nhất chút ít số lượng trên trùng hợp càng là hơn làm cho người không thể tưởng tượng, kinh thán không thôi. Thí dụ như, địa cầu quay quanh quỹ đạo là hình bầu dục cho nên theo địa cầu đến Thái Dương khoảng cách, cũng liền tại 14.624 vạn cây số đến 15.136 vạn cây số trong lúc đó. Hiện đại khoa học thông qua chính xác đo đạc ngày bình địa đồng đều khoảng cách, biết được kim tự tháp cờ hờ UFU cảnh quan độ là 149.597.870 cây số, ước chừng là 15.000 vạn cây số. Mà kim tự tháp cờ hờ UFU độ cao đúng lúc là 14.659 m, nếu đem độ cao này nhân với 1 tỷ, hắn kết quả chính là 14.659 vạn cây số. Vừa vặn rơi vào 14.624 vạn cây số đến 15.136 vạn cây số cái phạm vi này trong. Thí dụ như, kim tự tháp cờ hờ UFU kinh tuyến, vừa vặn đem trên địa cầu lục địa cùng hải dương chia làm bằng nhau hai nửa. Thí dụ như kim tự tháp cờ hờ UFU bốn mặt, chia ra nhắm ngay đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, khác biệt lại chỉ có 0.01% năm. Mọi việc như thế thiên văn số liệu, vô cùng nhiều. Là cái này nó thần kỳ một trong. Vì rất khó tưởng tượng được, thời đại kia Ai Cập người là như thế nào tiến hành chính xác như thế thiên văn cùng địa lý đo đạc. Trừ đó ra, thiên văn địa lý số lượng bên ngoài, kim tự tháp cờ hờ UFU toán học số liệu cũng không phải thường thần kỳ. Nó dưới đáy chu trưởng nếu chia cho hắn độ cao gấp 2, lấy được thương là 3.1459. Là cái này số pi, với lại độ chính xác còn xa vượt xa quá Hy Lạp người tính ra số pi 3.1428. Cùng Long Quốc nhà số học tổ sung chi tính ra số đi tại 3.1415926 3.1415927 trong lúc đó so sánh, cơ hội là hoàn toàn nhất trí. Kim tự tháp cờ hờ UFU nội bộ góc vuông hình tam giác phòng khách, các bên cạnh so đấu là 3.4.5, vừa vận chính là định lý tỷ tạ gỗ chỉ số. Kim tự tháp cờ hờ UFU tổng trọng lượng ước là 6.000 vạn tấn, nếu nhân với tháng 10 năm 1 năm lần vương, vừa vận chính là địa cầu trọng lượng. Đủ loại trùng hợp số liệu, khiến cái này số liệu không còn trùng hợp. Đến nay không ai giải thích thời đại đó người là như thế nào nắm giữ những thứ này toán học số liệu. Trừ đó ra, thần kỳ số liệu bên ngoài, kim tự tháp cờ hờ UFU còn có càng thêm chỗ thần kỳ. Đó chính là tại tháp trong phòng bảo tồn thứ gì đó, lại có rất tốt chống phân hủy hiệu quả. Mọi người suy đoán, kim tự tháp trừ ra là phần mộ cùng đài thiên văn bên ngoài, còn có thể là lương kho, dùng để bảo tồn đồ vật. Nguyên nhân chính là như thế, kim tự tháp đã trở thành thế giới thập đại bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Vì tất cả mọi người không thể tin được, bực này vô cùng thần kỳ kim tự tháp, lại là mấy ngàn năm trước Ai Cập người xây tạo ra tới. Phải biết, thời đại kia khoa học kỹ thuật 10 phần là hậu, đúng địa cầu hoặc là vũ trụ cùng số học nhận biết vô cùng ít ỏi, gần như không có khả năng đo lường tính toán đạt được như thế số liệu chính xác. Bởi vậy có người cho rằng kim tự tháp cờ hờ UFU là tiền sử văn minh để lại, hay là người ngoài hành tinh giúp đỡ Ai Cập người kiến tạo. Đối với cái này, chúng thuyết phân vân. Chương 240, gặp phải người quen. Chương 240, gặp phải người quen. Vương Hải xem hết kim tự tháp cờ hờ UFU tài liệu tương quan, cùng mọi người giống nhau, đúng này một tòa kim tự tháp thần kỳ cảm thấy kinh ngạc cũng khó hiểu. Chẳng qua kinh ngạc quy kinh ngạc, Vương Hải có thể không có một chút muốn đem câu đấu cởi ra ý nghĩ. Đó là chuyên gia làm chuyện, chính mình chỉ là cái ngư dân, nhìn một chút liền phải có thể không có năng lực đi thăm dò hiểu rõ những kia bí ẩn chưa có lời đáp. Không bao lâu, máy bay trực thăng bay qua cái rổ, đã đến kim tự tháp cờ hờ UFU chỗ cao điểm. Từ xa nhìn lại, đã năng nhìn thấy hai tòa cổ lão hùng vĩ tảng đá lớn tự tháp. Một tòa là kim tự tháp cờ hờ UFU, ngoài ra một tòa là kim tự tháp Khafre. Này hai tòa cao lớn kim tự tháp đứng vững tại trống trải cao điểm phía trên, dị thường dễ thấy hùng vĩ. Bay gần xem xét, tại hai tòa to lớn kim tự tháp bên cạnh, còn có một tòa tiểu nhân kim tự tháp, gọi là thẻ ra và ú là kim tự tháp. Máy bay trực thăng đã đến nơi này sau. Vương Hải không có gấp đi hạ xuống, mà là vây quanh kim tự tháp bốn phía bay vài vòng, từ đằng xa quan sát này ba tòa kim tự tháp. Không thể không nói, xác thực như là Đại Na nói tới như vậy. Kim tự tháp là do vô số hòn đá đắp lên mà thành, mặt ngoài có thể nhìn thấy lít nha lít nhít gập ghềnh hòn đá. Nhìn lên tới cùng mình lấy được một cái kia khối lăng trụ tam giác đều màu đen mặt ngoài xác thực rất giống nhau. Chẳng qua, kim tự tháp cũng xác thực như tài liệu nói như vậy, thuộc về bốn lăng thể, cái bệ là hình bông, tứ phía là cân hình tam giác, bốn mặt hướng nhìn đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Điểm này lại cùng một cái kia khối lăng trụ tam giác đều màu đen có khác biệt cực lớn. Nói chúng nó là cùng một cái mô hình, một chút cũng không tin cậy. Từ trên cao tầm mắt trong coi vài vòng, Vương Hải tại phụ cận tìm một viên trống trải chỗ là sân bay, đem máy bay trực thăng đậu ở chỗ này về sau, hắn cùng Tiểu Địch cùng Đại Na ngồi dân bản xứ lạc đà, đi tới kim tự tháp cờ hờ UFU cảnh khu lối vào, mua sắm vé vào cửa sau liền tiến nhập cảnh khu. Dự định khoảng cách gần quan sát kim tự tháp cờ hờ UFU, tạm thời cho là du lịch, nhìn một chút này vài ngàn năm trước để lại kỳ quan, thể hội một chút làm thời Ai Cập cổ đại văn minh trí tuệ. Hàng năm tới nơi đây du lịch rất nhiều người, có Long Quốc người, nhưng càng nhiều là người nước ngoài. Nhìn đồng thời, có rất nhiều người đều bò lên trên kim tự tháp to lớn trên hòn đá chụp ảnh lưu niệm. Vương Hải nhìn hồi lâu sau, cũng gia nhập chụp ảnh đội ngũ, cùng Tiểu Địch cùng Đại Na cùng nhau tại trước kim tự tháp các loại chụp ảnh chung. Lúc này, tại Vương Hải ba người phía trước xa xa, có mấy cái người nước xạ cụ dạ cầm thanh đao nhỏ, thừa dịp người khác không chú ý lúc, vụ trộm đi họa kim tự tháp hòn đá. Cũng không biết vì sao, có thể là ghen ghét người ta Ai Cập có bọn hắn nước xạ cụ dạ không có, hay là đơn thuần không có tố chất. Dù sao chính là ác ý phá hoại, hơn nữa còn giả bộ như không sao giống nhau. Nếu không phải Vương Hải nhãn lực vô cùng tốt, rất khó phát hiện bọn hắn động tác này. Vương Hải phát hiện bọn hắn tiểu động tác về sau, liền vỗ xuống, lập tức chính là một cái báo cáo. Chuyện này khiến cho phong ba không nhỏ. Mấy cái kia nước xạ cụ già người nhất thời bị các du khách khiển trách, cũng bị trục xuất khỏi kim tự tháp cảnh khu phạm vi, kéo vào sổ đen. Nước xạ cụ già vóc người xỉu coi như xong, tố chất vẫn đúng là thấp a. Đều nói bọn hắn giảng văn minh, hóa ra là giả. Cảnh khu nên đi rõ, người nước xạ cụ già cùng cậu không được đi vào. Nhiệt tâm bên ngoài quốc lão bạn thân ngươi một lời ta một câu nghị luận. Vị này Long Quốc tiểu ca làm không tệ, tốt người làm thuê. Cảnh khu nên cho người huynh đệ này miễn vé vào cửa. Là báo cáo người, Vương Hải hoặc nhiều hoặc ít khiến cho mọi người chú ý đúng lúc này. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau kêu tên của hắn. Vương Hải. Vương Hải nghe được âm thanh về sau, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người đeo kính kính lão đầu. Nhớ ra rồi, là tại nước Kim Chi Hải vực vớt tàu đắm Dương giáo sư. Thế là lên tiếng chào, Dương giáo sư, xin chào a, đã lâu không gặp. Dương giáo sư cười lấy hướng phía Vương Hải đi tới, kích động cầm Vương Hải tay, nói ra, không ngờ rằng vậy mà tại nơi này gặp được ngươi. Lần trước ngươi giúp bận rộn, còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Đợi lát nữa ta mời các ngươi ăn cơm, làm sao? Vương Hải khoát khoát tay, nói ra, không cần, chúng ta đợi hạ còn muốn trở về bắt cá đâu, tại nơi này dừng lại không được bao lâu. A, bắt cá? Các ngươi không phải khách du lịch? Dương giáo sư rất kinh ngạc. Hắn hiểu rõ Vương Hải là ngư dân, nhưng không ngờ rằng Vương Hải đến xem kim tự tháp còn băn khoăn bắt cá. Bắt cá lúc dọc đường nơi này, cho nên tranh thủ sang đây xem dưới, đợi lát nữa muốn trở về trên thuyền. Vương Hải giải thích nói. Châu bò. Dương giáo sư nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Hắn đột nhiên nhớ tới đứng bên người bằng hữu, thế là cho Vương Hải giới thiệu nói, đúng rồi, quên giới thiệu cho ngươi tốt bằng hữu. Vị này là kim tự tháp sở nghiên cứu sở trưởng, đại học ta đồng học, các ngươi tại nơi này nếu gặp được phiền phải gì, có thể tìm hắn. Đúng kim tự tháp có cái gì không hiểu rõ cũng được, hỏi hắn. Hắn đúng kim tự tháp nghiên cứu đã có hơn 40 năm, ta dám nói, không ai so với hắn hiểu rõ hơn kim tự tháp. Dương giáo sư nói xong. Hắn bị bằng hữu kia khiêm tốn cười nói, lão Dương, ngươi đánh giá ta quá cao, ta nghiên cứu nhiều năm như vậy kim tự tháp, nhưng trên thực tế đúng kim tự tháp thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Vương Hải, vươn tay dùng tiếng Trung nói ra, ngươi tốt, ta gọi mạnh cấp mẫu Đức Cờ La cái hẹn. Được rồi, ngươi trực tiếp gọi ta tiếng Trung tên đi, Lý Bất Phàm. Ta gọi Vương Hải. Lý Bất Phàm nói ra, chính như lão Dương nói như vậy, ta đúng kim tự tháp quả thật có chút nghiên cứu. Vương Hải huynh đệ nếu là đối kim tự tháp có cái gì không hiểu vấn đề, đại khái có thể hướng ta hỏi, ta biết gì trả lời đó. Vương Hải suy nghĩ một lúc, chính mình đúng kim tự tháp xác thực có không ít hoài nghi. Vừa vặn gặp phải cái nhân sĩ chuyên nghiệp, không hỏi ngu sao mà không hỏi. Vậy làm phiền lão ca. Không sao, lão Dương bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Hỏi một chút, kim tự tháp quả nhiên là Ai Cập cổ đại người xây dựng sao? Theo cá nhân ta ý kiến, cùng hiện nay nắm giữ bằng chứng đến xem, xác thực là như vậy. Nha. Như vậy nó một ít số liệu, đúng như trên mạng đồn đãi như vậy thần kỳ sao? Theo cá nhân ta ý kiến, có chút số liệu là quá độ giải độc nhưng có số liệu xác thực là thực sự, hơn nữa còn vô cùng thần kỳ, thí dụ như. Lý Bất Phàm thao thao bất tuyệt nói. Vương Hải nghe liên tiếp gật đầu. Trong lòng đúng kim tự tháp chỗ thần kỳ càng thêm giật mình. Lý Bất Phàm kể xong. Vương Hải tiếp tục hỏi, một vấn đề cuối cùng, theo công khai tài liệu biểu hiện kim tự tháp đều là bốn lăng hình thể trạng thật sự liền không có qua khối lăng trụ tam giác hình dạng kim tự tháp sao? Ngậy. Lý Bất Phàm nghe được Vương Hải một vấn đề cuối cùng, trên mặt đột nhiên biến đổi lớn, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Khụ khụ, tiểu huynh đệ vì sao hỏi như vậy đâu? Hắn sau khi bình tĩnh lại hỏi ngược lại. Vương Hải đã nhận ra Lý Bất Phàm sắc mặt biến hóa, không biết có phải hay không hỏi siêu cương hay là hỏi người ta nghiên cứu việc riêng tư. Thế là nói ra, chỉ là tò mò tùy tiện hỏi một chút, không giải đáp cũng không sao, không cần để ý. Chương 241, kim tự tháp trên không. Chương 241, kim tự tháp trên không. Trước đó Lý Bất Phàm sắc mặt biến đổi lớn nguyên nhân là bởi vì Vương Hải đã hỏi tới bọn hắn gần đây phát hiện một cái phát hiện trọng đại. Hắn đối với cái này hết sức kinh ngạc, không rõ Vương Hải vì sao lại hiểu rõ sự kiện kia. Rốt cuộc, đó là 10 phần không thể tưởng tượng nổi sự việc. Bây giờ nghe Vương Hải giải thích xưng chỉ là ra ngoài tò mò mà tùy tiện hỏi một chút, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng tiêu tan. Đúng Vương Hải lý do thoái thác không có chút nào một tia hoài nghi. Vì kim tự tháp lăng trụ tam giác, bọn hắn cũng là tại trước đây không lâu thành công giải độc một viên đào được bia khắc sau mới biết được sự việc. Vương Hải làm sao có khả năng hiểu rõ? Do đó, Vương Hải vấn đề khẳng định chỉ là tùy tiện hỏi một chút, sau đó trùng hợp đã hỏi tới. Lý Bất Phàm bình phục trong lòng kinh ngạc, hơi tự hỏi sau đó, quyết định đem biết đến nói cho Vương Hải, giải đáp Vương Hải hoài nghi. Vì kia cũng không phải cái gì cần giấu giếm bí mật, chỉ là chưa công khai cùng không thể tưởng tượng thôi. Vừa bạn Vương Hải đã hỏi tới, Lý Bất Phàm một bên hướng Vương Hải đám người giới thiệu kim tự tháp, một bên cố ý đem Vương Hải đám người dẫn tới không ai chỗ. Trung quanh không ai sau đó, hắn ngừng lại, đem thoại để chuyển rời đến trước đó vấn đề bên trên, nói với Vương Hải, vừa rồi ngươi hỏi vấn đề kia, ta trả lời ngươi cũng không sao. Không nói gạt ngươi, chúng ta xác thực phát hiện kim tự tháp lăng trụ tam giác tồn tại. Vương Hải nghe được Lý Bất Phàm về sau, mặc dù trên mặt không hề gợn sóng, nhưng trong lòng là kinh ngạc cùng kích động. Vẫn đúng là có kim tự tháp lăng trụ tam giác tồn tại. Như vậy, trên tay mình này một cái khối lăng trụ tam giác màu đen thần bí, thì xác suất lớn chính là cùng kim tự tháp tồn tại liên quan. Ừm, thật là có. Ở đâu phát hiện? Hắn hỏi. Thực chất không chỉ Vương Hải trong lòng kinh ngạc, ở đây Tiểu Địch cùng Đại Na cùng với Dương giáo sư đồng dạng cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại tại nghiêm túc nghe Vương Hải cùng Lý Bất Phàm trò chuyện. Lý Bất Phàm sau khi hít sâu một hơi, trả lời nói ra, cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là tại khái niệm trên tồn tại. Tại khái niệm trên tồn tại, nghĩa là gì? Mọi người nghi hoặc không thôi, không nhịn được hỏi. Lý Bất Phàm giải thích nói, chúng ta giải độc một viên theo kim tự tháp trong đào được bia khắc trên cổ chữ viết, tại kết hợp trước đó đào được văn vật, đại khái suy đoán ra năm đó xây dựng kim tự tháp trước một ít chi tiết. Mọi người không nói một lời, chờ đợi Lý Bất Phàm tiếp xuống giải thích. Lý Bất Phàm suy nghĩ một lúc về sau, quyết định dùng phổ thông dễ hiểu để giải thích chuyện này. Hắn tiếp tục nói ra, Ai Cập cổ đại người vốn là muốn xây dựng kim tự tháp, cũng không phải là hiện tại chúng ta nhìn thấy kim tự tháp tứ giác, mà là Vương Hải huynh đệ trước đó hỏi kim tự tháp lăng trụ tam giác. Do đó, kim tự tháp lăng trụ tam giác tại khái niệm trên là tồn tại. Hơn nữa còn là Ai Cập kim tự tháp ban đầu mô hình. Dương giáo sư không nhịn được hỏi, nếu là ban đầu mô hình, thì Ai Cập cổ đại người vì cái gì cuối cùng không có đi xây dựng khối lăng trụ tam giác kim tự tháp, mà lựa chọn đi sửa bốn lăng thể kim tự tháp đâu? Lý Bất Phàm nói ra, này liền là phi thường địa phương không thể tưởng tượng nổi. Đào được cổ chữ viết đã nói, không xây dựng kim tự tháp lăng trụ tam giác nguyên nhân là ba cạnh kim tự tháp xây dựng độ khó cực cao vô cùng, căn bản không pháp tu xây ra đây. Cho nên sau đó có phải không được đã mới đổi thành xây dựng kim tự tháp tứ giác. Lời giải thích này càng thêm nhường mọi người vẻ mặt sững sờ. Đây là cái đạo lý gì? Khối lăng trụ tam giác kết cấu không phải so với bốn lăng thể kết cấu càng thêm đơn giản sao? Làm sao lại như vậy tu không ra? Vương Hải nghi ngờ nói. Đúng thế, tất nhiên năng xây dựng kim tự tháp tứ giác, kia xây dựng kim tự tháp lăng trụ tam giác nên cũng không phải vấn đề đi. Dương giáo sư cũng hỏi. Lý Bất Phàm không nóng không đội giải thích nói, làm nghiên cứu của chúng ta nhân viên biết được việc này lúc, với các ngươi trên mặt bà con là giống nhau, cũng có được giống nhau hoài nghi. Sau đó càng nghiên cứu cẩn thận sau đó mới phát hiện, Ai Cập cổ đại người đúng kim tự tháp đã hiểu xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn cho rằng, kim tự tháp mỗi một cái mặt hướng đều cũng có đem ra giảng giải. Kim tự tháp lăng trụ tam giác sở dĩ không pháp tu xây ra đây, là bởi vì kim tự tháp mỗi một mặt hướng vấn đề không cách nào đạt được giải quyết. Trừ phi là vì một loại đặc thù góc độ đem nó xây dựng tại giữa không trung, mới có thể thỏa mãn nó mỗi một cái mặt hướng vấn đề. Nhưng có ai có thể đem kim tự tháp xây dựng ở giữa không trung đâu? Đừng nói làm lúc, liền xem như hiện tại, cũng căn bản làm không được. Lý Bất Phàm tiếp tục giải thích nói, do đó, kim tự tháp lăng trụ tam giác cũng bị bọn hắn xưng là kim tự tháp trên không, chỉ tồn tại khái niệm trong, căn bản là không pháp tu xây ra đây. Do đó, chỉ có thể là xây dựng bốn lăng thể kim tự tháp để thay thế. Hiện tại các ngươi nhìn xem kim tự tháp cờ hờ UFU bốn mặt, chính là chính đối đông nam tây bắc là phương hướng. Đây không phải trùng hợp hoặc là không có chút ý nghĩa nào, mà là ra ngoài mục đích nào đó, mặc dù hiện tại chúng ta tạm thời còn không biết là bởi vì cái gì. Nhưng ít ra nhìn ra được, Ai Cập cổ đại người tại kim tự tháp mỗi một mặt hướng vấn đề bên trên, rất có chú ý. Lý Bất Phàm sau khi giải thích xong, mọi người hiểu được, nhưng đã hiểu không nhiều. Dù sao ta là không hiểu rõ Ai Cập cổ đại người ý nghĩ. Quả thực là cùng chính mình không qua được, thiết kế ra tới kim tự tháp lăng trụ tam giác xây dựng tại mặt đất không được, không nên xây dựng trên không trung, kết quả lại không có cái đó kỹ thuật xây dựng. Tiểu Địch nhịn không được nói. Dương giáo sư suy nghĩ một lúc về sau, nói ra, kim tự tháp trên không. Lại nói là ai thiết kế ra tới kim tự tháp? Thì một chút không suy xét tình huống hiện thật sao? Tại sao ta cảm giác, kim tự tháp mặc dù là Ai Cập cổ đại người xây dựng nhưng không giống như là Ai Cập cổ đại người chính mình thiết kế ra tới? Phải biết, không có người biết, đi thiết kế chính mình không pháp tu xây thứ gì đó. Bọn hắn càng giống là cầm người khác bản thiết kế thi công đội. Hay là bắt chước một kiện nào đó hiện có đồ vật đến xây dựng. Kim tự tháp lăng trụ tam giác cùng kim tự tháp tứ giác, thực tế sử dụng hiệu quả nên là giống nhau đi. Đại Na nghi ngờ hỏi. Lý Bất Phàm giải đáp Đại Na vấn đề, nói ra, mặc dù chúng ta tạm thời còn không biết cái gọi là kim tự tháp lăng trụ tam giác cùng hiện tại kim tự tháp tứ giác theo bọn hắn nghĩ có cái gì khác biệt. Nhưng nào đó một số sự kiện có thể suy đoán ra đến, bọn hắn càng trọng thị kim tự tháp lăng trụ tam giác. Bởi vì không pháp tu xây ra khối lăng trụ tam giác kim tự tháp, ngay lúc đó phả dạ ổn vì thế còn nổi trận lôi đình, chu diệt mấy chục vạn nô lệ để phát tiết lửa giận, tế điện thần linh. Với lại, mặc dù xây dựng không ra, nhưng bọn hắn một thẳng tin chắc có không trùng kim tự tháp lăng trụ tam giác tồn tại. Đại Na hậm hực nói ra, được rồi, quả thật có chút không thể tưởng tượng. Tiếp đó, Lý Bất Phàm nói tỉ mỉ kim tự tháp lăng trụ tam giác nhiều hơn nữa nghiên cứu chi tiết. Vương Hải một thẳng nghiêm túc nghe Lý Bất Phàm giải thích. Sau khi nghe xong trong lòng âm thầm phân tích suy tư. Trên tay mình này một cái khối lăng trụ tam giác màu đen thần bí, có thể chính là Ai Cập cổ đại người suy nghĩ bên trong kim tự tháp mô hình. Bị bọn hắn xưng là kim tự tháp trên không phiên bản thu nhỏ. Đúng vậy, cái này đồ vật có phải là bọn hắn hay không tại xây dựng kim tự tháp lăng trụ tam giác trước đó đánh tạo ra tới thi công mô bản? Có khả năng này, nhưng cũng có không thể lý chỗ. Nếu chỉ là thi công mô bản lời nói, không cần thiết dùng mật độ to lớn như thế chất liệu đến chế tạo nhà. Với lại, cái này đồ vật chất liệu vô cùng mê, căn bản cũng không phải là Ai Cập cổ đại người có thể giã luyện ra tới chất liệu. Chẳng lẽ nói, cái này đồ vật căn bản cũng không phải là bọn hắn đánh tạo ra tới, mà là bị bọn hắn đặt được, sau đó bọn hắn bắt chước cái này đồ vật xây dựng kim tự tháp. Có khả năng này, nhưng động cơ đâu? Cái này đồ vật trừ ra kỳ trọng vô cùng bên ngoài, cũng không có cái gì thần kỳ đặc điểm. Chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng? Nếu cái này đồ vật không phải Ai Cập cổ đại người đánh tạo ra tới, như vậy nó đến từ ở đâu đâu? Chỗ nào là có tồn tại hay không Ai Cập cổ đại người khái niệm bên trong không trung kim tự tháp lăng trụ tam giác? Nếu có thể đem kim tự tháp xây dựng trên không trung, thật là dạng gì chỗ? Không dám tưởng tượng. Thật là loạn. Vân vân. Chính mình chỉ là cái bắt cá tại sao muốn tự hỏi những thứ này? Chương 242, bằng hữu này năng chỗ chương 242, bằng hữu này năng chỗ Vương Hải phát hiện mình nghĩ quá xa. Với lại càng nghĩ càng thận, càng nghĩ càng không rõ. Thế là lập tức thu hồi suy nghĩ, tránh để cho mình lầm vào tư duy trong nước xoáy. Quản nó dù sao cái này đồ vật là cái gì, đối với mình bắt cá lại không có ảnh hưởng gì, hiểu rõ tốt nhất, không biết cũng không sao, thì để đó đi. Vương Hải trấn an chính mình, sau đó không còn đi xoắn suýt cái này đồ vật rốt cuộc là thứ gì. Lý ca, cảm ơn, giải đáp chúng ta nhiều như vậy vấn đề. Hắn nói với Lý Bất Phàm. Lý Bất Phàm lộ ra trắng toát răng hàm cười nói, Vương Hải huynh đệ khách khí, Dương giáo sư bằng hữu liền là bằng hữu của ta, còn có cái gì không hiểu, còn có thể hướng ta hỏi. Vương Hải suy nghĩ một chút, không có cái gì tốt tiếp tục hỏi. Thế là nói ra, tạm thời không có, thời gian đã không còn sớm, chúng ta nên trở về đến trên thuyền đi, như vậy xin từ biệt ta, lại ngồi. Lúc này, Dương giáo sư hỏi, đúng rồi, thuyền của các ngươi dừng ở nơi nào? Để cho ta cùng Lao Lý đưa tiễn các ngươi đi, nơi này là Lao Lý địa bàn, có thể để các ngươi thông suốt. Không cần tiễn nữa, thuyền của chúng ta thì dừng ở cảng sách, rất gần. Vương Hải nói. Dương giáo sư cười nói, cảng sách. Vừa vặn ta cũng muốn đi nơi nào lên thuyền đi châu Âu, chúng ta kết bạn đồng hành đi. Kia tốt. Một nhóm người rời đi kim tự tháp cảnh khu. Lý Bất Phàm một chiếc điện thoại, trước giờ gọi tới một cô bảy tòa Việt gia ô tô, chuẩn bị lái xe đưa Vương Hải đám người cùng Dương giáo sư đi cảng sách. Chẳng qua bị Vương Hải cự tuyệt. Vương Hải chỉ vào xa xa máy bay trực thăng, nói ra, chúng ta mở máy bay trực thăng đến. Lý Bất Phàm lộ ra lung túng nụ cười, giơ ngón tay cái lên, hảo. Một nhóm người leo lên máy bay trực thăng. Lý Bất Phàm cũng lên máy bay, hắn cùng Dương giáo sư là bạn tri kỷ, không nên tiễn Dương giáo sư đi cảng. Dù sao máy bay trực thăng cũng có phòng trống. Máy bay trực thăng cất cánh, sau một tiếng thì đã tới cảng sách. Máy bay hạ cánh về sau, Vương Hải trên thuyền lấy một ít chân quý tôm cá con cua bảo ngư danh tiểu loại hình thứ gì đó, đóng gói tốt sau đó một bộ phận đưa cho Dương giáo sư, một bộ phận đưa cho Lý Bất Phàm. Đều là chút ít không đáng tiền thổ đặc sản, coi như là đối bọn họ giải đáp vấn đề tạ lễ. Đưa xong món quà sau, hai phương hàn huyên vài câu, sau đó liền tách ra. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá rời đi cảng sách. Quên đi hạ thời gian, là lúc thu tôm lưới. Thuyền đánh cá rời khỏi cảng sách sau đó, liền hướng phía hạ tôm mạng lưới vị trí lái đi. Dương giáo sư cùng Lý Bất Phàm đưa mắt nhìn thuyền đánh cá của Vương Hải rời khỏi. Sau đó mua tiến về châu Âu vé tàu. Đang chờ đợi lái thuyền thời khắc, hai người tò mò mở ra Vương Hải tặng lễ vật. Xem xét, cũng sợ ngây người. Lão Dương, ngươi bằng hữu này hảo a. Này một dương lớn thứ gì đó, bảo ngư mao đại kim thương ngư, cá ngừ. Nói ít có mấy chục vạn. Bằng hữu này thật có thể chỗ, mấy chục vạn thứ gì đó nói tiễn thì tiễn. Lão Dương, hắn rốt cuộc là ai? Tự xưng là ngư dân, nhưng từ hắn đem tôn này tượng đồng đầu dê tùy tiện ném lên thuyền một khắc này, ta liền biết hắn không phải cái bình thường ngư dân, đây chính là giá trị liên thành bảo vật, người bình thường ai biết như vậy ném. Cụ thể lời nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lão Dương, thực chất ta đúng đồ cổ loại hình cũng là rất có nghiên cứu, nếu là hắn có nghi vấn lời nói, ta có thể giúp hắn giải đáp, hơn nữa là tới cửa phục vụ loại đó, lễ bất lễ vật không quan trọng, chủ yếu là ta giả Lý Nhạc tại giúp người. Hạ tôm mạng lưới vị trí cùng cảng sạch cũng không xa, chỉ có hơn 700 cây số khoảng cách. Thuyền đánh cá đi thuyền hơn 20 phút liền đã tới chỗ nào. Đến kia sau đó, Vương Hải mở ra máy dò hiển kỳ bình mạng, xem xét dưới đáy tôm đỏ ma quỷ thu hoạch tình huống. Nhìn thấy phụ cận 50 cây số phạm vi bên trong kia 10 cái quy mô nhỏ tôm nhóm hầu như đều đã hội tụ đến lưới đánh cá bên trên, bên trong lưới xuất đạt đến 80 trở lên. Nhìn ra thu hoạch tại 4 vạn cân tả hữu, có thể thu lưới. Tiểu Địch, Đại Na, chuẩn bị làm việc. Nhìn thấy lưới đánh cá thu hoạch tình huống về sau, Vương Hải đúng Tiểu Địch cùng Đại Na nói, như trước đó lúc giống nhau, tại bắt cá lúc lợi dễ ảm, mang đến cho mình điểm tích lũy thu nhập. Đánh bắt tôm đỏ ma quỷ là lần thứ nhất, này một mạng lưới thu hoạch rất nhiều, hiển nhiên là một cái hiếm có chương trình, làm nhưng muốn lợi dễ ảm. Tiểu Địch cùng Đại Na đã rõ ràng Vương Hải đường lối. Nghe được Vương Hải chỉ huy về sau, nàng nhóm liền lấy ra điện thoại, mở ra lợi dễ ảm. Nhiều ngày trôi qua như vậy, phòng lợi dễ ảm đám fan hâm mộ đã thành thói quen nàng nhóm hai người không quy luật lợi dễ ảm. Thời khắc cũng chú ý các nàng là hay không lên sóng. Do đó, phòng lợi dễ ảm vừa mở ra, thì có vô số khán giả tràn vào phòng lợi dễ ảm. Nhân khí trong nháy mắt tăng vọt, không có mấy phút sau thì leo lên nền tảng lợi dễ ảm 10 hạng đầu vị trí, hơn nữa còn đang không ngừng nhanh chóng kéo lên. Thuyền trưởng cuối cùng lại mở lợi dễ ảm. Chờ hai ngày hài tử cũng chờ khóc. Cái gì cũng đừng nói, trước soát một đợt 666. Báo bình luận rất nhanh liền náo nhiệt. Theo Tiểu Địch cùng Đại Na trong miệng biết được phòng lợi dễ ảm tình huống sau, Vương Hải cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, thế là chuẩn bị bắt đầu thu lưới. Lưới đánh cá dây thường bị khoác lên máy thu lưới bên trên, theo máy thu lưới ổ quay nhấp nô bị chậm rãi kéo lên. Dưới nước chịu nặng lưới đánh cá từ từ nổi lên mặt nước. Rất nhanh. Phòng lợi dễ ảm khán giả nhìn thấy mình thích nhìn thấy một màn. vô số tôm đỏ ma quỷ chồng chất trên lưới đánh cá, đi theo lưới đánh cá bị thu đi lên. Mỗi một cái cũng không sai biệt lắm lớn chừng bằng bàn tay, đỏ rực bị kéo lên sau tại bong thuyền chồng chất thành một tòa màu đỏ núi nhỏ. Phía ngoài tại bong thuyền chạy lung tung nhảy loạn, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Nhìn thấy kiếm hàng, đã đúng kinh ngạc chết lặng khán giả, không nhịn được kinh hãi. Đây là tôm đỏ ma quỷ. Lần trước ta lúc mua hơn 600 một cân đâu, hơn nữa còn là đông lạnh thật lâu. Không phải nói quý là bởi vì rất thưa thất sao? Sao một lưới đánh bắt đến nhiều như vậy? Cùng khắp nơi trên đất đều là giống nhau. Trên lầu cũng không nhìn là ai, thuyền trưởng bắt cái gì không phải thu hoạch lớn. Tức thị, nhìn xem cái khác sở trẻ a mẹ chính là đồ vui lên, nhìn xem ngư lấy được còn phải là thuyền trưởng. Lầu trên nói không đúng, nhìn xem cái khác sở trẻ a mẹ là bởi vì thuyền trưởng không có lên sóng, nếu thuyền trưởng lên sóng, ai mẹ hắn đi xem cái khác sở trẻ a mẹ. Tóm lại 666 là được rồi. Tại khán giả dừng lại kinh ngạc dưới, hàng loạt tôm đỏ ma quỷ không ngừng bị bắt vớt lên tới. Lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai tại bong thuyền bận rộn, lựa trong đó tôm nhỏ ném hồi trong biển, đem phù hợp đánh bắt yêu cầu đại hà để vào khoang cá. Sau 2 giờ, lưới đánh cá toàn bộ đều bị thu đi lên. Này một đợt tôm đỏ ma quỷ đánh bắt hoàn mỹ thu quan. Vương Hải tại bong thuyền sửa sang lại lưới đánh cá, cũng chế định đợt tiếp theo tôm đỏ ma quỷ tìm kiếm lộ tuyến. Lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai thì là tại xử lý xong bong thuyền tôm đỏ ma quỷ về sau, xe nhẹ đường quen lựa ra trong đó 30 con lớn nhất tôm đỏ ma quỷ, cùng tiểu địch cùng đại na mang theo tôm đỏ ma quỷ đi phòng bếp. Tiếp đó, phòng lấy dễ ám lại bắt đầu thích nghe ngóng mỹ thực chương trình. Tôm đỏ ma quỷ một thằng thâm thụ hải sản kẻ yêu thích, do đó, vì tôm đỏ ma quỷ làm chủ đề mỹ thực chương trình, hay là có rất nhiều khán giả nhìn xem. Chương 243, một bên bắt tôm một bên lữ hành chương 243, một bên bắt tôm một bên lữ hành tôm đỏ ma quỷ hương vị vô cùng ngon, nhất là tại lẻ lẻ một bực này đỉnh cấp đầu bếp trong tay. Vương Hải ba người, ăn sạch 30 con tổng cộng hơn 10 cân đại tôm đỏ ma quỷ, lại còn chưa thỏa mãn. Lại phân phó lẻ lẻ một làm tầm 10 con. Lúc này mới thỏa mãn. Đã ăn xong tôm đỏ ma quỷ sau, Tiểu Địch cùng Đại Na trên thuyền khắp nơi chơi bùa, tới hoa trồng cây, chơi bóng rổ bơi lội các loại. Tưởng hai cái không có lớn lên tiểu nữ hài giống nhau, chơi đến quên cả trời đất. Vương Hải thì là nằm ở hoa viên trên ghế, uống trà soát nhìn điện thoại, chờ đợi máy dò tìm kiếm đến kế tiếp bắt tôm điểm. Sau 2 giờ, thuyền đánh cá hành xử đến địa trung hải trung bộ hải vực. Máy dò tại vùng biển này bên trong tìm được 10 cái quy mô nhỏ bé tôm đỏ ma quỷ nhóm, sau đó cho Vương Hải phát tới nhắc nhở. Vương Hải nghe được nhắc nhở về sau, mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, xem xét phát hiện tôm quần tình huống. Này một đợt tôm nhóm, trên tổng thể đuổi theo một đợt tôm nhóm không sai biệt lắm. Số lượng hơi ít một chút, phân bố phạm vi cũng nhỏ đi rất nhiều. Đáng ra đánh bắt. Đánh bắt cách, cũng đuổi theo một mảnh tôm nhóm giống nhau. Nhận định là có thể đánh bắt sau đó, Vương Hải bắt đầu chơi bùa lưới đánh cá cùng mồi nhử, chuẩn bị đúng vùng biển này tôm đỏ ma quỷ nhóm tiến hành tụ tập cùng đánh bắt. Lưới đánh cá bỏ vào trong biển. Bởi vì này một lần tôm đỏ ma quỷ nhóm lẫn nhau trong lúc đó tương đối tới gần, với lại lượng cũng không có lần trước nhiều. Cho nên lần này thu lưới cần chờ đợi thời gian so với một lần trước muốn ít một chút. Chỉ cần chờ đợi 4 mấy giờ tả hữu là được thu lưới. Mặc dù chờ đợi thời gian không dài, nhưng Vương Hải không nghĩ không hề làm gì, không nghĩ vẫn làm như vậy chờ lấy. Thế là hạ tốt tôm lưới về sau, hắn mở ra bản đồ điện tử, nhìn địa đồ ngẫm lại xem muốn đi làm chút gì. Thí dụ như đi nơi nào tầm bảo, câu cá, hoặc là du lịch. Tại thuyền đánh cá hướng bắc 800 cây số hải vực, vừa vặn có mấy cái bảo tàng hư hư thực thực điểm. Chỗ nào là tại Hy Lạp bán đảo phía đông, bị ca tụng là du lịch thắng cảnh biển Aegean hải vực. Thừa dịp chờ đợi thu lưới trong lúc đó, có thể tới đó thử xem. Tâm bảo đồng thời còn có thể cùng tiểu địch đi vào trong đó du lịch một chút. Nghe nói phong cảnh nơi đó không tệ. Đảo nhỏ trải rộng, nước trong suốt, khí hậu ấm áp, có rất đẹp trên biển náo nhiệt, nhất là tại mặt trời mọc cùng mặt trời là lúc. Trừ ra trên biển bên ngoài, biển Aegean bên bờ còn tọa lạc nhìn rất có đặc sắc châu Âu bờ biển trấn nhỏ, ven đường có thể cảm nhận được điển hình địa trung hải thức phong tình. Với lại biển Aegean còn rất có sắc thái lãng mạn, tên bắt nguồn từ một thì về tình yêu chuyện xưa truyền thuyết, bởi vậy đã trở thành vô số người yêu mê mẩn du lịch thắng cảnh. Vừa vặn tiểu địch ngay tại bên cạnh, hai người cùng đi chỗ nào tham quan du lịch, vẫn có chút lãng mạn. Vương Hải nhìn địa đồ, rất nhanh thì làm ra quyết định. Thuyền đánh cá thay đổi đầu thuyền, hướng phía biển Aegean phương hướng nhanh chóng lái đi. Khoảng cách cũng không xa, chỉ có hơn 800 cây số, đi thuyền hơn 20 phút sau liền đã tới chỗ nào. Trước hết nhất đi chỗ là kia mấy chỗ bảo tàng hư hư thực thực điểm. Máy dò ở đâu tiến hành một phen dò xét. Dò xét kết quả có chút tiếc nuối, ở đâu không có tìm được bảo vật, chỉ tìm được rồi một chiếc đã sớm bị đánh vứt đào rông tàu đắm. Không có tìm được bảo vật, nhưng Vương Hải không hề có quá khứ để ý tầm bảo không có kết quả về sau, liền mở ra thuyền tiếp tục lái vào biển Aegean, tới gần đường ven biển. Thuyền đánh cá dọc theo đường ven biển chạy chậm rãi. Sau đó không lâu, đứng ở thuyền đánh cá bong thuyền hướng bên bờ nhìn lại, có thể nhìn thấy xa xa bên bờ châu Âu phong tình trấn nhỏ, còn có bãi cát cùng với trên bờ các du khách. Nhìn thấy cùng Long Quốc không giống nhau phong cách kiến trúc cùng cảnh sắc, Tiểu Địch cùng Đại Na hưng phấn đồng thời tò mò hướng Vương Hải dò hỏi, "Hải ca, chúng ta đây là đến đâu rồi?" "Biển Aegean." Vương Hải nói thẳng nói. Tiểu Địch nói ra, "Biển Aegean. Nghe nói nơi này là người yêu vô cùng thích tới chỗ đâu." "Tựa như là." Vương Hải nói xong, đem Tiểu Địch kéo đến bên cạnh mình, sau đó từ phía sau lưng ôm lấy Tiểu Địch. Hai người cùng nhau đứng ở thuyền xuôi theo một bên, vừa nói vừa cười nhìn trong biển náo nhiệt cùng bên bờ mỹ cảnh. Đại Na đứng ở cách đó không xa yên lặng ăn lấy khoai tây chiên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hai người, khó nén vẻ hâm mộ. Lúc này chính vào trạm vào tối. Nguyên bản màu xanh thẳm nước biển tại ánh nắng chiều chiếu rọi xuống, trở nên ánh sáng màu đỏ lập lòe. Bên bờ trấn nhỏ trắng sơn trên mặt tường cũng tràn một tầng thật mỏng màu đỏ. Bất kể là trong biển cảnh sắc hay là bên bờ cảnh sắc, cũng mười phần đẹp mắt tình cảnh này, chúng ta không làm chút gì sao? Tiểu Địch giúp vào Vương Hải trong ngực, hàm tình mạch mạch nhìn Vương Hải, cười nói. Vương Hải trêu ghẹo mà hỏi, sao? Ngươi nghĩ ngâm một câu thơ? Ừm. Thế thì sẽ không. Tiểu Địch suy nghĩ một lúc, sau đó nói ra, đi theo ta. Nói xong, nàng lôi kéo Vương Hải hướng phía lầu các đi đến. Hai người đi lầu các căn phòng. Tiểu Địch kéo ra ban công màn cửa, chính đối mặt trời lặn mặt biển, nhường ánh hoàng hôn rải vào căn phòng. Sau đó, nàng nằm sấp ở trên giường, nhìn về phía mặt trời lặn, vẻ mặt cười xấu nhìn về phía Vương Hải, một bên nhìn biển ả hệ đỉnh lãng mạn ánh hoàng hôn, một bên làm lấy chuyện lãng mạn, ngươi cảm thấy thế nào? Làm cái gì chuyện lãng mạn? Vương Hải ghé vào bên cạnh nàng, vẻ mặt sững sờ mà hỏi. Ngươi cái này đồ gỗ. Tiểu Địch chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Nói xong, nàng bệnh lên xuống cái mông. Vương Hải nhìn thấy động tác của nàng, lập tức ngầm hiểu. Chờ mình, đặt ở phía sau của nàng. Thuyền đánh cá tại lãng mạn biển Aegean, lãng mạn không chậm chạy được hơn 3 tiếng. Ba người đem biển Aegean ven bờ cái kia nhìn khu phong cảnh cũng nhìn một lần. Cuối cùng thỏa mãn rời đi biển Aegean, quay trở về bắt tôm địa điểm. Chờ đợi sau một lát, bắt đầu lấy dễ ảm thu tôm. Lại là một lần thu hoạch lớn. Bộ hoạch hơn 3 vạn cân tôm đỏ ma quỷ. Đánh bắt xong rồi này một đợt tôm đỏ ma quỷ, ba người ăn xong bữa ăn khuya, sau đó lại đi tìm kế tiếp bắt tôm điểm. Mấy giờ sau đó, vừa tìm được bắt tôm điểm. Đang chờ đợi thu lưới trong lúc đó, ba người đi địa trung hải bờ Bắc Châu Âu thành thị duyên hải ngắm cảnh. Cứ như vậy, ba người một bên bắt tôm, một bên lữ hành. Trên đường đi đi rất nhiều địa trung hải ven bờ thành thị, thí dụ như Athens, Venice thủy thành, La Mã các loại. Sau khi làm việc chơi đến quên cả trời đất. Đại Na còn tốt, một thằng ở vào ăn thức ăn cho chó trạng thái, một nửa vui vẻ, một nửa dầu dị không vui. Vương Hải cùng Tiểu Địch thì là chơi này tại mỗi cái thành thị cũng thử lãng mạn tình yêu động tác. Ba ngày sau sáng sớm, thuyền đánh cá xuyên qua địa trung hải cùng Đại Tây Dương giao giới điểm dịu bờ dạ tại eo biển, đã tới Đại Tây Dương bờ tây. Sau đó tại Tây Ban Nha Nam Bộ hải vực phụ cận, thuyền đánh cá phát hiện cũng đánh bắt một đợt tôm đỏ ma quỷ. Đêm này một đợt tôm đỏ ma quỷ đánh bắt đi lên về sau, Vương Hải cuối cùng hoàn thành 20 vạn cân nhiệm vụ. Đang sửa sang lại lưới đánh cá lúc, hắn nghe được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành âm thanh. Cơ sở ban thưởng là 20 vạn điểm tích lũy, khen thưởng thêm là 10 vạn điểm tích lũy. 30 vạn điểm tích lũy doanh thu. Chỉnh lý tốt lưới đánh cá về sau, Vương Hải thừa dịp bữa sáng còn không có làm tốt, thế là ngồi ở hoa viên trên ghế, kiểm kê chuyến này ra biển thu hoạch. Đầu tiên là hải sản thu hoạch. Tổng cộng đánh bắt đến 22 vạn cân tôm đỏ ma quỷ. Đều là thuộc về đại hà cấp bình quân một con có 3 lượng cả hữu, tượng lớn như vậy tôm đỏ ma quỷ có thể bán được 700 khối tiền một cân. Chuyến này tiền mặt thu nhập tính toán ra, nên có 1.5 ức cả hữu, là một lần không ít thu nhập. Địa trung hải thuộc về nội hải, phá kỷ lục thế giới cá lớn cũng không nhiều, chỉ ít dọc theo con đường này không có tìm kiếm đến. Bởi vậy, trừ ra tôm đỏ ma quỷ cùng câu mấy đầu dùng để thêm đồ ăn địa trung hải cá mú, cùng với bơi lội thời nhặt được lòng tôm bên ngoài, liền không có cái khác hải sản thu hoạch. Sau đó là điểm tích lũy thu nhập. Hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy là 30 vạn điểm tích lũy. Là ít dễ ảm đạt được điểm tích lũy là 80 vạn điểm tích lũy. Tổng cộng là 110 vạn điểm tích lũy. Tăng thêm trước đó đổi trang bị sau còn lại 29 vạn điểm tích lũy, cùng với thủy cung cung cấp liên tục không ngừng điểm tích lũy. Vương Hải mở ra giao diện thông tin cá nhân lúc, nhìn thấy chính mình điểm tích lũy đã góp nhặt đến 204 vạn. Lại có thể đổi hai kiện trang bị. Trừ ra hải sản cùng điểm tích lũy thu hoạch bên ngoài, còn có vớt tàu đắm bảo vật thu hoạch. Chuyến này tiếp theo, tổng cộng vớt 2 lần tàu đắm. Thu được có giá trị không nhỏ bảo vật hơn 40 món, giá trị không rõ hoặc là giá trị hơi thấp bảo vật, mấy trăm món. Một bộ phận tùy tiện bày ra tại thuyền đánh cá các ngõ ngách là vật trang trí. Một bộ phận thu trong nhẫn không gian. Nếu đem tất cả bảo vật cũng tương đương thành tiền mặt. Vương Hải phòng đoán cẩn thận, toàn bộ cộng lại chí ít có thể bán 5 ức trở lên. Hải sản, điểm tích lũy, bảo vật cũng thu hoạch rất nhiều. Làm nhưng, trừ ra vật thật thu hoạch bên ngoài, còn có trên đường đi tham quan du lịch thời trên tinh thần cùng kiến thức trên thu hoạch. Tổng thể mà nói, chuyến này thu hoạch tràn đầy. Chương 244, hệ thống thông minh cùng hệ thống bảo vệ thăng cấp. Chương 244, hệ thống thông minh cùng hệ thống bảo vệ thăng cấp. Kiểm kê xong rồi chuyến này ra biển thu hoạch. Còn chứng kiến chính mình trước mắt góp nhặt điểm tích lũy tổng lượng. Vương Hải ngồi trên ghế và bữa sáng dành đến nhàm chán. Thế là suy xét có phải hiện tại thì dùng điểm tích lũy đến đổi trang bị. Hắn mở ra cửa hàng điểm tích lũy giao diện, xem xét trong thương thành còn có thể đổi thương phẩm. Đại bộ phận đều đã bán sạch. Còn lại chia ra có cấp 4 vỏ tàu, cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu, cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu, tài sản cố định một phần. Chỉ có 4 dạng, mỗi một dạng đều là 100 vạn điểm tích lũy giá bán. Có hơn 200 vạn điểm tích lũy, có thể đổi trong đó 2 loại. Còn lại thương phẩm không nhiều, cho nên lựa chọn cũng liền đơn giản lên. Chỉ là khảo lượng một lát sau, Vương Hải liền làm ra đổi quyết định. Đổi cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu cùng cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu. Hệ thống thông minh trên tàu có thể giải phóng hai tay, nhường công tác vô cùng dễ dàng, tác dụng rất lớn. Thăng cấp sau đó, còn giải tỏa nhiều hơn nữa công năng, tại hàng hải bắt cá hoặc là tầm bảo lúc, thoải mái hơn. Hệ thống bảo vệ trên tàu thì càng không cần phải nói. Là thuyền đánh cá tung hoành tứ hải cậy bảo, tác dụng vô cùng quan trọng. Thăng cấp sau đó, năng lực phòng ngự thì càng mạnh. Nghe nói đã đến nhân loại tất cả vũ khí đều không thể lại phá thuyền đánh cá phòng ngự tình trạng. Với bạn, này hai kiện trang bị là vô thanh vô tức. Hiện tại đổi trang bị chúng nó, sẽ không làm ra bao lớn tiếng động, sẽ không bị tiểu địch cùng đại na phát hiện. Do đó, Vương Hải quyết định hiện tại thì đổi chúng nó, dừng lại làm việc sau đó. Cửa hàng đổi thưởng giao diện trên bắn ra một chuỗi lớn nhắc nhở. Cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu đổi thành công. Cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu đổi thành công. Cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu trang bị bên trong. Cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu trang bị bên trong. Cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu trang bị thành công. Cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu trang bị thành công. Hai kiện đổi trang bị cũng trang bị thành công. Như dự liệu như vậy, trang bị quá trình không có động tĩnh quá lớn. Tối động tĩnh lớn chính là đang chuyên trở hệ thống bảo vệ trên tàu lúc, thuyền bốn phía đột nhiên có một đạo màu tím ánh sáng hiện lên, bầu trời xuất hiện vô số lục giác dạng tinh thể quang phiến. Như lưu tinh, vẹn vẹn xuất hiện cũng lấp lóe vài giây đồng hồ thì ảm đạm ẩn nấp. Khá tốt tiểu địch cùng đại na đang phòng bếp làm điểm tâm, không thể nhìn thấy, bằng không nàng nhóm khẳng định rất kinh ngạc. Tránh không được lại là dừng lại hoài nghi cùng hỏi. Vì vừa rồi một màn kia vô cùng ly kỳ cùng hùng vĩ. Hai kiện trang bị thăng cấp trang bị quá trình tiếng động mặc dù không lớn, nhưng Vương Hải hiểu rõ, hai cái trang bị xác thực đã thăng cấp thành công. Vì mở ra hệ thống thông minh trên tàu giao diện sau, có thể nhìn thấy một tấm hoàn toàn mới hình chiếu 3D giao diện. Cấp 4 hệ thống thông minh trừ ra kế thừa cấp 3 hệ thống thông minh tất cả công năng bên ngoài, còn giải tỏa một đống lớn công năng. Có phân tích vùng biển, phân tích sinh vật, phân tích vật phẩm, phân tích thời tiết và chia đều tích công năng. Chức năng này vô cùng cường đại. Chỉ cần đem mục tiêu ghi vào phân tích giao diện bên trong, là có thể phân tích ra mục tiêu một đống lớn số liệu ra đây, độ chính xác đạt tới 95 trở lên. Thí dụ như đem tôm đỏ ma quỷ ghi vào phân tích giao diện, ngay lập tức sẽ có về tôm đỏ ma quỷ một đống lớn số liệu hiện ra. Thân dài, thể trọng, nơi sản sinh, tập tính, phân bố hải vực, thành phần dinh dưỡng vân vân. Thậm chí ngay cả có mấy loại nấu nướng phương pháp cũng cho kỹ càng liệt kê ra đây. Đem trước mắt thời tiết ghi vào phân tích giao diện, sẽ phân tích ra hừng gió, nhiệt độ, ánh nắng phóng xạ nhiệt lượng, có phải có mưa các loại. Trừ ra một đống lớn phân tích công năng bên ngoài, còn giải tỏa ủy thác hàng hải, ủy thác câu cá, ủy thác lưới cá, ủy thác chiến đấu và một loạt ủy trị công năng. Thực hiện đi thuyền tự động hóa, câu cá tự động hóa, bắt cá tự động hóa, chiến đấu tự động hóa vân vân. Còn có cái khác tiểu công năng. Cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu, nhường thuyền đánh cá tất cả hành vi cũng càng biến đổi thêm trí năng, càng thêm thuận tiện. Nhìn thấy cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu giao diện trên công năng, Vương Hải lập tức sinh lòng một cái ý nghĩ. Hắn đem đặt ở nhẫn không gian khối đó khối lăng trụ tam giác màu đen thần bí đưa ra. Sử dụng hệ thống thông minh phân tích vật phẩm công năng, đối với nó tiến hành phân tích. Rất nhanh, đạt được kết quả phân tích. Vượt qua phân tích phạm vi, tạm thời không cách nào phân tích, đề nghị thăng cấp hệ thống sau lại phân tích. Ngay cả cường đại như vậy hệ thống thông minh cũng vô pháp nhận ra là cái gì tới sao. Vương Hải nhìn thấy kết quả về sau, trong lòng có chút kinh ngạc, bao nhiêu cũng có chút thất vọng. Chẳng qua, cũng nhìn thấy một ít hy vọng. Bởi vì nhìn nhắc nhở, dường như đem hệ thống thông minh trên tàu thăng cấp đến cấp 5 sau đó, thì có năng lực có thể phân tích ra được. Như vậy, thì chờ một chút xem đi, và đem hệ thống thông minh trên tàu thăng cấp đến cấp 5 sau đó lại nhìn một chút cuối cùng là cái gì. Vương Hải không còn xoắn xuýt, đem khối lăng trụ tam giác thu vào. Coi lại hạ cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu những chức năng khác. Sau khi xem xong, hắn mở ra hệ thống bảo vệ trên tàu giao diện, xem xét cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu các hạng số liệu. Như thương phẩm tường tình giới thiệu như thế, cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu sức chịu đòn là cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu gấp trăm lần. Cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu đã đạt đến chống cự hạch đạo đạn trình độ. Như vậy cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu xa vượt xa ra trình độ này. Chỉ cần có thể nguyên sung túc, nhân loại vũ khí liền rốt cuộc uy hiếp không được thuyền đánh cá, mảy may đều không thể uy hiếp. Xem hết 4 cấp hệ thống thông minh trên tàu cùng cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu. Tổng thể mà nói, Vương Hải là thỏa mãn. Chúng nó đáng cái giá này cách. Có bọn chúng tồn tại, chính mình bắt cá thoải mái hơn thuyền đánh cá xương bá hải dương cũng càng dễ dàng. Vui thích. Tiểu địch cùng đại na tại lẻ lẻ một hết sức giúp đỡ dưới, làm điểm tâm. Vương Hải nghiệm thu hết trang bị không lâu, nàng nhóm liền bưng lấy nóng hổi bữa sáng từ trong phòng bếp đi ra, đi tới trong hoa viên. Mấy ngày nay tôm đỏ ma quỷ chán ăn ba người đổi cái khẩu vị. Ăn không còn là hải sản, mà là trước đó tại châu Âu tham quan du lịch thời lên bờ mua sắm một ít thổ đặc sản. Đều là vô cùng một mạc đặc sản, thí như ý đại lợi ản bạ trắng thả lòng biểu lộ, ép bí lợi á hát chư giam đông, ép quốc Monaco gan nồng các loại. Tiểu địch cùng đại na tại lẻ lẻ một dạy bảo dưới, chủ nghệ tiến bộ rất nhanh, mặc dù làm kém xa lẻ lẻ một ăn ngon, nhưng cũng không tính trả đạp những thứ này nguyên liệu nấu ăn. Bữa sáng rất mỹ vị, lên bàn về sau, ba người liền mỹ bắt đầu ăn. Ăn điểm tâm xong, đại na tự do hoạt động, nàng mang thai nghe ngồi trên ghế làm bộ nghe ca đọc tiểu thuyết. Vương Hải cùng tiểu địch thì là trở về phòng làm gần 1 giờ sáng sớm thể thao. Vận động có lợi cho khỏe mạnh, hai người rất hứng thú với vận động. Sau khi làm xong, Vương Hải trở về bong tàu, bắt đầu tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Hắn nhớ tới ngư trường Dương Quang tại châu Âu mở ngư trường chi nhánh. Trước mấy ngày nghe lão Trần báo cáo lúc, hiểu rõ ngư trường chi nhánh đã thu mua hoàn thành, trụ sở chính bộ phận nhân viên cũng đã bị đi an bài chỗ nào, tính toán ra không sai biệt lắm bắt đầu gầy dựng kinh doanh. Vừa vận chính mình thuyền đánh cá ngay tại châu Âu, tiếp xuống thì tới đó thử xem đi. Dù sao cũng là chính mình ngư trường, được quan tâm một chút. Thuận tiện đem hơn 20.000 cân tôm đỏ ma quỷ gỡ ở đâu. Giảm bớt thuyền đánh cá gánh vác đồng thời còn năng nâng một chút ngư trường ở làm ăn. Chương 245, ngư trường chi nhánh châu Âu chương 245, ngư trường chi nhánh châu Âu ngư trường Dương Quang tại châu Âu ngư trường chi nhánh tọa lạc tại Đại Tây Dương Đông Bộ Vịnh Bỉ Tây, phát một tòa tỉnh lỵ thành thị La Rộ xéo lệ duyên hải. Sở dĩ lựa chọn ở đâu là có khảo cứu. Vì chỗ nào vị trí chỗ Đại Tây Dương Đông Bộ duyên hải, bắt cá nghiệp phát đạt, lại là tự nhiên tị phong cảng, có thanh tịnh thủy chất, khí hậu ấm áp, là ngư trường sáng tạo ra ưu việt tiên thiên điều kiện. Lại thêm nơi đó còn là tỉnh lỵ thành thị, giao thông tiện lợi, có rất phát đạt hải lục không vận chuyển mạng, thuận tiện ngư trường đem hải sản bán được châu Âu thị trường. Tại ngư trường Dương Quang còn chưa lựa chọn chỗ nào trước đó, chỗ nào thì có tất cả lớn nhỏ 10 cái ngư trường. Ngư trường Dương Quang chẳng qua là thu mua trong đó lớn nhất một cái kia, sau đó cải tạo một phen, đổi cái chiêu bài, đổi phê nhân viên, cuối cùng biến thành ngư trường Dương Quang chi nhánh châu Âu. Vương Hải tại Lão Trần công tác báo cáo bên trong đã kỹ càng hiểu rõ những tin tức này, cũng hiểu rõ ngư trường chi nhánh vị trí cụ thể. Thế là tại An Điểm Tâm xong làm ra bước kế tiếp quyết định về sau, liền mở ra thuyền đánh cá hướng phía ngư trường chi nhánh lái đi. Thuyền đánh cá xuất phát vị trí tại vùng biển Tây Ban Nha phụ cận. Khoảng cách La Rổ Xéo Lệ ngư trường chi nhánh cũng không xa, chỉ có hơn 1,200 cây số khoảng cách, chỉ cần mở gần 20 phút, liền đã tới chỗ nào. Ngư trường chi nhánh châu Âu bố cục cùng ngư trường Dương Quang bố cục rất giống. Bình ổn trên mặt biển, nổi lơ lửng hàng loạt nối liền cùng một chỗ ngư bài. Tại ngư bài hai đầu, theo thứ tự là một cái một lớn một nhỏ gỡ ngư bến tàu. Ngư bài dưới là hơn ngàn cái tất cả lớn nhỏ lồng lưới. Ngư bài bên trên, các công nhân làm việc. Sau đó không lâu, thuyền đánh cá của Vương Hải đã đến nơi này. Làm ngư trường các công nhân nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải tiếp cận, sôi nổi cũng hướng phía thuyền đánh cá phương hướng nhìn lại. Tò mò đồng thời là ngư trường đến rồi một đơn làm ăn lớn mà cảm thấy vui vẻ. Nhanh đi nói cho giám đốc, có thuyền lớn đến ngư trường. Ngư trường trực ban chủ quản kích động nói. Ngư trường gầy dựng về sau, làm ăn rất quẩn cũng é, thật không dễ dàng nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá tới gần, làm nhưng vui vẻ, huống chi đây là một chiếc thuyền lớn. Lúc này, ngư trường tổng kinh lý Lý Thụy Quốc trong phòng làm việc vô cùng phiền não. Từ được phái tới châu Âu thành lập ngư trường sau đó, hắn cùng thủ hạ của mình các công nhân viên cẩn thận, rất nhanh liền hoàn thành lập ngư trường nhiệm vụ. Nhưng hiện tại đứng trước một nan đề, đó chính là ngư trường làm ăn không phải quá tốt. Với lại, đến châu Âu trước đó, Lão Trần đã nói với hắn, đại lao bản thuyền đánh cá sẽ đến châu Âu gỡ ngư, nhưng cũng chậm chạp không có đến. Làm ăn thảm đạm, lại thêm không năng lực đại lao bản cung cấp phục vụ, có thể nói ngư trường trừ ra háo tiền bên ngoài, dường như còn không có lên cái tác dụng gì. Cái này khiến Lý Thụy Quốc không thể không lo lắng cho mình tích hiệu lên, cũng một mực khổ tự hỏi làm sao đánh tốt ngư trường bắt đầu tay này bài. Trước đây không lâu, hắn cùng trong nước Lão Trần thông điện thoại, một mực hỏi đại lao bản thuyền đánh cá lúc nào sẽ đến châu Âu, nhưng Lão Trần không thể trả lời vấn đề của hắn. Nhưng hắn càng phiền não rồi, luôn cảm giác chính mình thu mua này một tòa châu Âu điểm thuyền đánh cá là cho công ty thua thiệt tiền. Lúc này, nghe được công nhân đến báo cáo có thuyền lớn tới gần, Lý Thụy Quốc trên mặt không khỏi lộ ra kích động cùng vẻ vui thích, đi ra văn phòng. Đi ra văn phòng sau, Lý Thụy Quốc hướng phía các công nhân chỉ đại thuyền đánh cá nhìn lại. Nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đại lao bản thuyền đánh cá. Vì trước đó hắn nhìn vô số lần thuyền đánh cá bức ảnh không thể nào nhận lầm. Lý Thụy Quốc mừng rỡ như điên, trên mặt hiện đầy vẻ cao hứng. Trông mong những vì sao trông mong mặt trăng, cuối cùng đem lão bản trông. Sau khi hít sâu một hơi, hắn hợp mọi người nói ra, là đại lao bản thuyền tới, em mời các vị cũng giữ vững tinh thần. Cũng phóng trong tay công tác trước, theo ta đến. Nói xong, Lý Thụy Quốc đội vàng mang theo ngư trường toàn bộ công nhân đi bến tàu, chờ đợi thuyền đánh cá của Vương Hải cập bờ. Chuẩn bị lên thuyền gỡ ngư đồng thời, nhường Vương Hải thị sát hắn công tác cùng thuyền đánh cá nhân viên. Thuyền đánh cá chậm rãi tới gần. Vương Hải đứng trên bong tàu, nhìn bốn phía. Nhìn thấy trên bến tàu công nhân, còn có dẫn đầu Lý Thụy Quốc, liền biết mình không có tìm sai chỗ, nơi này là ngư trường chi nhánh châu Âu không sai. Ngư trường chi nhánh châu Âu cùng ngư trường Dương Quang so sánh, vắng lạnh rất nhiều. Hai bên bến tàu trống rỗng, một chiếc đỗ thuyền đánh cá đều không có. Ngay cả trên bến tàu địa đều là làm. Có thể nhìn ra được, ngư trường làm ăn vô cùng thảm đạm. Vương Hải không khó nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Vì ngư trường vừa chỉnh đốn gầy dựng không lâu, làm ăn kém là chuyện đương nhiên. Nay cũng không có cái gì quan hệ, tương lai khẳng định sẽ khá hơn. Không bao lâu, thuyền đánh cá ổn định dừng sát ở ngư trường bến tàu một bên, trên thuyền buông xuống lên thuyền thang trên tàu. Lý Thụy Quốc mang theo gỡ ngư các công nhân leo lên thuyền đánh cá. Lên thuyền về sau, hắn đường kính hướng phía Vương Hải đi đến, kích động một nắm chắc Vương Hải tay, nói ra, "Vương tổng, ngài có thể rốt cuộc đã đến." Vương Hải khẽ gật đầu, nói ra, "Ừm, ngươi đừng kích động, an bài trước tan tầm mọi người dỡ hàng, sau đó đi hoa viên bên ấy tìm ta, chúng ta ngồi uống chút trà tâm sự." "Được rồi, ta đang có một đống lớn chuyện muốn tìm ngài báo cáo đâu." Lý Thụy Quốc nói. Các công nhân đi khoang thuyền, xem xét thuyền đánh cá thu hoạch. Nhìn một khoang thuyền tôm đỏ ma quỷ, cũng nhìn xem lên người. Nhất là những điều kia ngoại quốc nhân viên, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Bọn hắn tại hải sản ngành nghề hành nghề nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ những thứ này tôm đỏ ma quỷ chân quý cỡ nào. "Lý tổng, là một khoang thuyền tôm đỏ ma quỷ, chí ít 20 bạc cân, giá trị hơn 100 triệu. Không ngờ rằng ngư trường không khai trương thì đã, vừa mở trương chính là hơn ức làm ăn. Nghe nói tại Long Quốc lúc đại lão bản thuyền mỗi một lần đến ngư trường, đều sẽ mang đến kết sủ thu hoạch, quả nhiên danh bất hư truyền." Lý Thụy Quốc biết được trên thuyền thu hoạch về sau, trên mặt khiếp sợ đồng thời cũng lộ ra vui mừng. Này hơn 20 vạn cân tôm đỏ ma quỷ, có thể để cho ngư trường ở trong thành phố này xông ra một ít thành tiểu chí ít tiểu nổi danh một cái là không có vấn đề. Rốt cuộc, nhiều như vậy tươi mới tôm đỏ ma quỷ cung ứng, tại La Rổ Xéo Lệ thậm chí tất cả Pháp, không có có người nào ngư trường có thể làm được. Bởi như vậy, cục diện bế tắc liền mở ra. Không ngờ rằng chính mình buồn rầu nhiều ngày vấn đề, đại lao bản vừa đến đã thoải mái giải quyết. Lao Trần nói không sai, đại lao bản thật là trâu. Các vị cũng chớ kinh ngạc làm việc đi. Báo tin phòng thị trường, đem ngư trường có thể hàng loạt cung ứng tôm đỏ ma quỷ thông tin truyền đi. Báo tin bên ngoài bao công ty đội xe, hiện tại liền đem lái xe đến ngư trường. Báo tin quảng cáo bộ, muốn thừa cơ hội này đem ngư trường thanh danh đánh đi ra. Lý Thụy Quốc nhanh chóng an bài hàng loạt sự vụ. Xong. Hắn đi Hoa Viên, thấy vậy Vương Hải. Chuyện thứ nhất chính là giơ ngón tay cái lên, không nhịn được thẳng khen, Vương Tổng, ngài quá lợi hại. Thật lòng tán thưởng đồng thời bao nhiêu cũng có chút định hót thành phần. Vương Hải từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, sau đó nhường Lý Thụy Quốc không cần phải nói những lời khách sáo này, ngồi xuống uống chén trà sau đó báo cáo công tác là đủ. Lý Thụy Quốc trước kia đối mặt Vương Hải thời rất cẩn thận, hiện tại phát hiện Vương Hải bình dị gần gũi, thế là cũng liền buông lòng xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn hướng Vương Hải báo cáo chính mình mang đoàn đội đến châu Âu đến sau đó một loạt công tác. Theo tuyến chỉ, đến đàm phán, thu mua, cải tạo, kinh phí và báo cáo được rất kỹ càng. Còn có ngư trường gầy dựng về sau, khó khăn gặp phải các loại. Đại bộ phận Vương Hải đều đã theo lão Trần chỗ nào đã nghe qua, cũng tận mắt thấy thế là nhường hắn trưởng nói nhiều nói. Cuối cùng nói nửa giờ, mới nói xong. Đừng nản chí, ngư trường vừa gầy dựng, không có làm ăn là khó tránh khỏi. Ta tự có cách nhường châu Âu ngư trường bút lửa. Vương Hải nói. Lý Thụy Quốc một chút cũng không hoài nghi Vương Hải. Vì trước đó, hắn liền từ lão Trần trong miệng biết được, chính mình vị này đại lão bản là thực lực ngập trời đại nhân vật. Lúc này, nhìn Vương Hải tự tin lại ánh mắt kiên định, trong lòng của hắn rất cảm thấy an tâm. Hắn nói ra, hy vọng Vương tổng ngài chỉ thị. Chương 246, gây sự tình chương 246, gây sự tình Vương Hải nhìn thấy ngư trường quặng khu é như vậy lúc, trong lòng tự nhiên có chút kế hoạch. Hắn nói với Lý Thụy Quốc, chỉ cần nhường ngư trường nổi danh, buôn bán vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại là thời đại internet, ngươi hẳn phải biết làm sao nhường ngư trường nhanh chóng nổi danh a. Lý Thụy Quốc suy nghĩ một lúc về sau, nói ra, che ngập bầu trời quảng cáo, mời lại minh tinh phát ngôn, hoặc là thông qua một cái nào đó điểm bùng nổ, nhường ngư trường bạo lưới lửa lạc. Vương Hải nghe xong khẽ gật đầu. Này xác thực cũng có thể nhường ngư trường nổi tiếng phương pháp. Hắn tự hỏi một lát, đúng Lý Thụy Quốc tiếp tục nói ra, đánh quảng cáo, nhường ngôi sao phát ngôn, nhưng kia cũng quá bảo thủ với lại phí tổn cao tốn thời gian lâu. Chúng ta thì theo cái thứ ba tới tay, tìm một đại điểm bùng nổ. Tan họp về sau, ngươi dùng tiền đi đem fan hâm mộ lượng cao sở trẻ a mẹ, ký giả truyền thông cũng mời được ngư trường đến một chuyến. Mấy ngày nay, chúng ta muốn tại ngư trường gây sự tình, đủ để cho ngư trường hỏa lượn châu Âu bắt cá giới sự việc. Tin tưởng sau chuyện này, châu Âu phần lớn người đều sẽ biết chúng ta ngư trường. Lý Thụy Quốc hiểu rõ Vương Hải năng lực. Nghe xong, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh ngạc. Đại lão bản muốn tại ngư trường gây sự, hơn nữa còn là có thể khiến cho ngư trường hỏa lượn châu Âu bắt cá giới đại sự. Châu bò, không hổ là đại lão bản, nghi cũng có chút kích động. Tỉnh táo lại về sau, Lý Thụy Quốc trong lòng có một cái hoài nghi, hướng Vương Hải hỏi, thế nhưng, chúng ta ngư trường căn bản cũng không có cái gì đại điểm bùng nổ, sao gây sự tình đâu. Vương Hải nói ra, ta đây đến phụ trách, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi phụ trách đem phóng viên cùng sở trẻ à mẹ đều tìm đến ngư trường là được. Tốt, đã hiểu Vương Tổng. Lý Thụy Quốc gật đầu nói, hắn mặc dù không biết Vương Hải chuẩn bị muốn làm gì, nhưng hắn hiểu rõ, chỉ cần dựa theo Vương Hải phân phó đi làm là được rồi. Tiếp xuống, hai người lại tường nói rõ ràng nửa giờ, mới tan họp. Ngư trường các công nhân cũng gỡ xong rồi trên thuyền tôm đỏ ma quỷ. Tại Lý Thụy Quốc đề xuất dưới, Vương Hải đi xuống thuyền đánh cá, cùng chờ đợi tại trên bến tàu ngư trường các công nhân viên gặp mặt. Vì ngư trường chi nhánh mở tại châu Âu, vì thuận tiện, nhân viên trừ ra theo Long Quốc phái đến Long Quốc nhân viên bên ngoài, còn có một phần là địa phương châu Âu nhân viên. Chiếm bói tại 50 tả hữu. Thí dụ như ngư trường phó tổng chính là một tên người Pháp. Tên này Pháp phó tổng chỉ biết là Vương Hải là ngư trường đại lão bản, đúng Vương Hải cũng không hiểu rõ, nhìn thấy Vương Hải lúc, trong lòng không khỏi đang nghi ngờ. Như thế tuổi còn trẻ, đúng là ngư trường đại lão bản, đoán chừng là cái trong nhà có mỏ phú nhị lại đi. Đầu thai thật đúng là cái việc cần kỹ thuật. Trong ánh mắt của hắn trừ ra đúng lão bản cái kia có xem trọng bên ngoài, không hề giống Lý Thụy Quốc đúng Vương Hải như vậy sùng bái. Vương Hải dùng tiếng Trung đúng mọi người lên tiếng chào, sau đó giảng xuống một ít lời khách sáo, còn vẽ lên một chiếc bánh lớn, đây đều là lão bản nói chuyện quá trình, coi như là hoàn thành đối với công nhân viên thị sát. Chẳng qua, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hành động thực tế. Thị sát xong, hắn nhường Lý Thụy Quốc dùng 1000 cân tôm đỏ ma quỷ đến khao mọi người, coi như là cái lễ gặp mặt. Cái này khiến ngư trường các công nhân viên không nhịn được đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Không nói những cái khác, vị này đại lão bản hào phóng là thực sự hào phóng. 1000 cân tôm đỏ ma quỷ nói ít cũng là mấy chục vạn khối tiền nói tiễn thì tiễn. Thuyền đánh cá rời đi bến tàu, hướng phía hải ngoại lái đi. Vương Hải ngồi ở bong tàu trên ghế, nhìn đi sang ngư trường. Tuy nói thành lập tòa này ngư trường chi nhánh dự tính ban đầu là vì để cho mình thuyền đánh cá tại châu Âu có gỡ ngư nơi. Nhưng dù sao cũng là chính mình ngư trường, há có thể nhường cái đó nó lạnh canh. Dù thế nào cũng muốn để nó làm lớn làm mạnh, ít nhất phải biến thành châu Âu lớn nhất nóng nảy nhất ngư trường. Làm như thế cũng không phải vẹn vẹn là vì tiền, còn vì mình hệ thống điểm tích lũy. Phải biết, châu Âu bên này fan hâm mộ đối với mình mà nói đều là mới fan hâm mộ, điểm tán có thể cho mình tăng điểm tích lũy. Như vậy, tiếp xuống dự định, liền là chính mình thuyền đánh cá tại châu Âu hải vực một bên bắt cá, một bên giúp đỡ ngư trường chi nhánh nóng nảy châu Âu bắt cá giới. Vương Hải cái khác sẽ không, nhưng bắt cá rất hảo. Cái khác nói không chính xác, nhường ngư trường nóng nảy bắt cá giới, hay là có rất nhiều biện pháp. Thuyền đánh cá rời đi ngư trường bước vào biển rộng mênh mông về sau, hắn mở ra địa đồ, lại bắt đầu chính mình bắt cá hành trình. Đưa mắt nhìn thuyền đánh cá của Vương Hải sau khi rời đi, Lý Thụy Quốc như là đánh máu gà bình thường, nhiệt tình 10 phần đầu nhập vào công tác bên trong. Hắn hiểu rõ, đại lão bản đến đều sẽ sửa đổi ngư trường tình cảnh. Tiếp đó, chính là hắn đại triển tay chân lúc. Chờ đợi lâu như vậy, chính là chờ đợi này thời điểm này, há có thể thư giãn. Nhìn thấy Lý Thụy Quốc sắp đặt, tên kia pháp phó tổng nghi hoặc không thôi. Hắn đuổi theo Lý Thụy Quốc hỏi, "Vai, Lý tổng, làm lại như vậy vì sao? Hoa nhiều tiền như vậy, đi mời những ký giả kia, sở chế ạ mẹ, chủ lộc đến ngư trường đến, có ý nghĩa gì? Đây không phải là không công trả đạp tiền sao? Chẳng lẽ lại hy vọng dùng cái này đến là ngư trường đánh quảng cáo? Không dối gạt ngài nói, đều là uổng phí. Ngư trường hiện tại cái gì cũng không có, làm như thế căn bản thu hút không đến chú ý." Lý Thụy Quốc giải thích nói, "Thomas, nói thật với ngươi, đây là đại lao bản sắp đặt, ngươi làm theo cũng trở lấy nhìn xem liền tốt, không muốn nhiều như vậy nghi vấn." Thomas nghi ngờ trên mặt nặng hơn. Hắn tiếp tục nói ra, "Đại lao bản, thì vừa nãy bị kia trẻ tuổi xoáy tiểu tử, hắn không phải liền là một kẻ có tiền phú nhị đại sao? Nếu đây là quyết định của ngài, ta có thể biết cho rằng ngài nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ làm ra quyết định, nhưng này cái phú nhị đại, ta hoàn toàn có lý do cho là hắn đây là đang làm loạn. Nếu như ta không phải ngư trường phó tổng, ta đoán chừng sẽ chờ nhìn chế giễu, nhưng ta là ngư trường phó tổng, ta không thể không lo lắng lên ngư trường kinh phí. Do đó, Lý tổng ta đề nghị ngài hay là hảo hảo nói với hắn dưới, không muốn vô nào đi chấp hành chỉ thị của hắn, mặc dù lãng phí chính là hắn tiền." Lý Thụy Quốc cười lấy nhìn về phía Thomas. "Ngươi đối với hắn không hiểu rõ, cho nên sẽ đối với hắn hiểu lầm, này rất bình thường. Nếu ngươi biết Tân Hải thị ngư trường đã xảy ra chuyện gì, ngươi chắc chắn sẽ không cho là như vậy. Ta nghiêm túc kể ngươi nghe, hắn chắc chắn không phải cái gì phú nhị đại, mà là ngươi ta cũng không cách nào tưởng tượng nhân vật như bức, đừng tiếp tục lo lắng, hãy làm cho thật tốt nhé, khẳng định sẽ có ngạc nhiên." Thomas giang tay ra, hay là một bộ không tin dáng vẻ. Hắn quả thực là nghĩ không thông, dùng tiền đem châu Âu các nơi phóng viên cùng sở trệ ạ mẹ cùng với chủ blog tìm đến ngư trường làm cái gì? Lẽ nào vì nhìn xem ngư trường kia trống rỗng lồng lưới? Kia cũng không phải cái gì mỹ diệu sự việc. Không những không cách nào cho ngư trường đánh quảng cáo, ngược lại nhường ngư trường biến thành chê cười. Còn có, vị kia đại lão bản đến tột cùng là ai? Lý tổng lại đối với hắn như thế sùng bái mù quáng. Không nghĩ ra. Có tiền năng sứ mại thôi quỷ. Châu Âu đại lục cũng là như thế. Ngư trường hướng các nước Âu châu vung tệ. Tìm nổi danh giới truyền thông phóng viên, chân thực fan hâm mộ lượng cao tới 100 vạn trở lên mạng sở trệ a mẹ, chủ blog, gần 100 người. Mời bọn hắn 3 ngày sau đến La Rộ Xéo Lệ tham gia ngư trường tổ chức một hồi tuyến dưới tổ chức triển lãm. Đồng thời yêu cầu bọn hắn tại tham gia triển lãm trước đó, làm hết sức là trận này triển lãm làm tuyên truyền. Tuyên truyền hiệu quả không tệ. Dừng lại tuyên truyền sau đó, châu Âu có không ít người hiểu rõ ngư trường, cũng biết trận này triển lãm. Chẳng qua, bọn hắn cũng không quá chú ý vì, một cái bình thường ngư trường không có có gì đáng chú ý ngư trường cử hành triển lãm, cũng không có có gì đáng chú ý như là Thomas sở ý liệu như vậy. Tốn nhiều tiền như vậy đi tuyên truyền, nhưng giống như đá chìm đáy biển, không có dơ lên cái gì bằng nước. Chương 247, Tôn Hùm Xanh chương 247, Tôn Hùm Xanh ngư trường làm một cái thu mua hải sản tiêu thụ hải sản cùng nuôi hải sản chỗ. Hạch tâm tự nhiên là hải sản. Muốn nhường ngư trường nhất minh kinh nhân, tại châu Âu đông đảo ngư trường bên trong chỗ hết tài năng, biến thành châu Âu hải sản ngành nghề ngôi sao, cách có rất nhiều chủng. Nhưng trong đó tối nhanh gọn hữu hiệu chỉ có một. Đó chính là nhường ngư trường có hải sản đầy đủ thu hút người, tốt nhất là cái khác ngư trường không có, thậm chí là toàn thế giới đều không có. Tại triển lãm trước khi bắt đầu, Vương Hải nhất định phải là ngư trường lấy tới như vậy đầy đủ thu hút người hải sản. Bằng không mà nói, tốn hao tiền tiểu chân đổ xuống sông xuống biển. Vương Hải nhường Lý Thụy Quốc đem triển lãm mở tại 3 ngày sau đó, cho mình lưu lại đầy đủ thời gian. Vì thuyền đánh cá hiện tại bắt cá năng lực, 3 ngày đi tìm đánh bắt hải sản đã đủ rồi. Lúc này, thuyền đánh cá đã rời đi ngư trường La Rộ Xéo Lệ, quay trở về tới Đại Tây Dương chỗ sâu. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá tại mênh mông trong biển rộng rong ruổi, đem máy dò lái đến lớn nhất, phạm vi lớn tìm kiếm mục tiêu. Mục tiêu của hắn chủ yếu là định tại cỡ lớn cá ngừ vây xanh trên người, bởi vì loại này ngư vừa săn quý, hình thể lại to lớn, với lại danh khí còn lớn hơn, thâm thụ mỹ thực kẻ yêu thích, thuộc về tùy tiện có thể hấp con người loài cá. Nếu như có thể là ngư trường đánh bắt đến 1-2 đầu hơn ngàn cân cá ngừ vây xanh, lại tính nhắm vào tổ chức một hồi cá ngừ vây xanh đấu giá hội, kia khẳng định có thể nhường ngư trường leo lên tin tức tụ thi hảo. Càng quan trọng chính là, nơi này là Đại Tây Dương, cỡ lớn cá ngừ vây xanh nơi sản sinh chủ yếu, tại nơi này tìm thấy cỡ lớn cá ngừ vây xanh cũng không khó khăn. Do đó, nhường ngư trường manh động châu Âu, trước từ trên người cá ngừ vây xanh ra tay nhất là đáng tin cậy. Làm nhưng, trừ ra cá ngừ vây xanh bên ngoài, cái khác cỡ lớn hoặc là hy hữu hải sản cũng là Vương Hải mục tiêu. Chẳng qua hắn đối với những khác cỡ lớn hoặc là hy hữu hải sản yêu cầu thì cao rất nhiều, hoặc là có thể phá kỷ lục thế giới, hoặc là trên đời hiếm thấy. Vì chỉ có như vậy mới có thể để cho tham gia triển lãm tuyến trên tuyến dưới khán giả đầy đủ kinh ngạc, mới có thể để cho ngư trường hành động châu Âu. Không thể không nói, Đại Tây Dương trong cá ngừ vây xanh số lượng rất nhiều, hơn nữa còn là thành quần kết đội xuất hiện. Thuyền đánh cá tìm tỏi hơn 2 giờ, gặp phải không xuống 17 cá ngừ vây xanh bảy cá. Nhưng này chút ít cá ngừ vây xanh hình thể cũng quá nhỏ, đều là tại 100-200 cân tả hữu, một cái lớn nhất cũng mới hơn 400 cân. Đây đối với cái khác ngư dân mà nói, là có thể đánh bắt quy cách nhưng lại còn lâu mới có thể thỏa mãn Vương Hải yêu cầu. Do đó, sưu tầm này 2 giờ, tương đương với không thu được gì. Chẳng qua Vương Hải cũng không sốt ruột, ngược lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Hắn hiểu rõ cỡ lớn cá ngừ vây xanh không thể nào khắp nơi đều có, sẽ không dễ dàng như vậy có thể tìm thấy, hao phí một chút thời gian cũng là chuyện đương nhiên. Kiên nhẫn chờ đợi là được. Chưa tới 2 giờ, ba người đã ăn xong cơm trưa, đang chuẩn bị nghỉ trưa lúc, thuyền nhanh chậm lại, đúng lúc này máy dò phát ra nhắc nhở. Vương Hải nghe được nhắc nhở, hiểu rõ là tìm đến đại hàng. sau đó nghi ngờ mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, điểm kích nhắc nhở điểm sáng, xem xét là tìm đến cái gì. Nhìn hiển kỳ bình mạc trên thời gian thực hình tượng cùng phân tích số liệu, Vương Hải có chút ngoài ý muốn. Vì tìm thấy không phải mục tiêu chủ yếu cá ngừ bay xanh, mà là một con to lớn long tôm. Hơn nữa, còn là toàn thân màu xanh dương pháp tôm hùng xanh. Số liệu phân tích trên biểu hiện, nó thân dài 1.8 m, thể trọng đạt đến 102 cân. So trước đó đánh bắt đến một con kia long tôm, còn muốn lớn hơn nhiều. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là cho đến trước mắt phát hiện lớn nhất một con long tôm. Trọng điểm là, nó hay là 10 phần hy hữu tôm hùng xanh. Cái này khiến Vương Hải trong lòng không khỏi mừng thầm. Vì tôm hùng xanh dị thường chân quý. Tiểu này long tôm là hiếm thấy gen biến dị long tôm. Nghe nói 200 vạn chỉ long tôm bên trong mới có một con tôm hùng xanh. Với lại, tôm hùng xanh sinh trưởng chu kỳ phi thường chậm chạp. Vì màu xanh dương bắt mắt bề ngoài, nhường tôm hùm xanh tại giáp biển trong rất dễ bị bắt ăn người tìm thấy. Do đó, tôm hùm xanh rất thưa thớt, càng lớn càng thưa thớt. Cái này cũng đưa đến nó giá cả 10 phần sang quý, bị liệt là thế giới thập đại quý báo hải sản một trong. Mặc dù hương vị bắt đầu ăn cùng bình thường long tôm không có bao nhiêu khác nhau, nhưng giá cả lại có thể so với bình thường long tôm quý hơn gấp 10 lần. Hình thể càng lớn, giá cả kém thì việc minh hiển. Máy dò phát hiện này một con tôm hùm xanh, không chỉ hình thể to lớn, hơn nữa còn là hiếm thấy loại biến dị. Chân quý trình độ nâng cao một bước. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nhất định có thể biến thành triển lãm một đại tiêu điểm. Ngư trường muốn nổi danh, lần này là 10 phần chắc chín. Vận khí của mình có chút được, không ngờ rằng chuyến này nhẹ nhàng như vậy đã tìm được như thế hiếm thấy hải sản. Vương Hải máy dò trên màn hình to lớn tôm hùm xanh về sau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cái này tôm hùm xanh, lấy trước đi ngư trường La Dỗ Xéo Lệ biểu hiện ra, cho ngư trường La Dỗ Xéo Lệ thu hút nhân khí sau đó, lại mang về Tân Hải thị phóng tới bãi biển ngày lễ trong thủy cung biểu hiện ra. Trước đó, đánh bắt nó lúc mở lấy dễ ảm đánh bắt, cho mình kiếm lấy điểm tích lũy. Kể từ đó, có thể tối đại hóa đi đào móc giá trị của nó. Vương Hải đã nghĩ kỹ an bài như thế nào cái này to lớn tôm hùm xanh. Làm việc, hai vị mỹ nhân. Hắn tâm tình thật tốt đúng tiểu địch cùng đại na nói. Phát hiện cái gì? Hai nữ trong miệng một lời hoài nghi hỏi. Vương Hải cười nói, trước thừa nước đục thả câu, và đánh bắt đi lên lúc, các ngươi liền biết tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng nha. Được rồi. Đến cùng là cái gì a? Ta đoán là con cua lớn. Ta đoán là cá lớn. Ăn ngon không? Tiểu địch cùng đại na chờ mong nói. Nói xong, nàng nhóm bắt đầu lấy dễ ảm. Vương Hải đem thuyền lái hướng tôm hùm xanh vị trí, sau đó đi đánh bắt khu tác nghiệp, Tiểu Địch cùng Đại Na cầm điện thoại đi theo. Thuyền đánh cá rất nhanh liền đứng tại tôm hùm xanh ngay phía trên. Vương Hải thông qua máy dò hiển kỳ bình mạc thời gian thực hình tượng, quan sát dưới đáy cái này tôm hùm xanh cùng cảnh vật chung quanh tình huống. Nơi đây là đá ngầm khu, nước sâu chỉ có hơn 10 mét. Dưới đáy là gập ghềnh phập phồng đáy biển đá ngầm. Cái này tôm hùm xanh ở vào một cái to lớn hang đá ngầm biên giới. Nó ẩn tàng cực kỳ sâu, lại 10 phần cẩn thận, vững như một cái lão cẩu. Nó mặc dù tại đi săn, nhưng thân thể của nó lại từ đầu đến cuối không có rời khỏi hang đá ngầm bao xa. Một sáng có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đoán chừng nó sẽ lập tức trốn vào trong động. Vương Hải bắt đầu cũng không đã hiểu. Theo lý thuyết, to lớn như vậy tôm hùm xanh, vô cùng hung mãnh, tại đáy biển dường như không có thiên địch, vì sao nó còn cẩn thận như vậy? Sau đó nghi kỹ phía dưới, liền hiểu. Đoán chừng đây là nó lúc nhỏ đã thành thói quen, trong lúc nhất thời khó mà từ bỏ. Cũng đúng thế thật nó năng đã lớn như vậy nguyên nhân. Nếu là không cẩn thận, lúc nhỏ liền bị ăn. Thấy rõ ràng tôm hùm xanh cùng cảnh vật chung quanh tình huống sau, Vương Hải bắt đầu tự hỏi bắt giữ này một con tôm hùm xanh phương pháp cùng chi tiết. Đại khái phương pháp rất đơn giản, chính là trực tiếp lặn xuống đáy biển, đưa nó đuổi bắt đi lên. Chẳng qua, phải chú ý chi tiết là, tại bắt giữ trong quá trình đừng cho nó trốn về hang đá ngầm bên trong. Vì sau lưng nó hang đá ngầm, cửa vào vô cùng hẹp, lại bên trong uốn lượn khúc chiết. Nó một sáng trốn vào trong động, người là không vào được muốn bắt giữ nó sẽ rất khó. Chương 248, thưa thất bên trong thưa thất chương 248, thưa thất bên trong thưa thất một bên xem xét tôm hùm xanh cùng đáy biển tình huống, một bên tự hỏi. Không bao lâu, Vương Hải liền nghĩ đến đánh bắt tôm hùm xanh phương án. Hắn dự định chính mình tự mình xuống nước, bởi vì này dạng đem tôm hùm xanh đánh bắt đi lên sau đó là có thể đạt được phòng lấy dễ ảm khán giả điểm tán, gia tăng chính mình điểm tích lũy, lại mang lên lẻ lẻ một đi hiệp trợ. Hai người hạ nước sau, trước sử dụng mồi câu mô phòng hấp dẫn tôm hùm xanh rời xa cửa hang, sau đó chia ra tiểu mễ mễ bất động thanh sắc tới gần tôm hùm xanh, lẻ lẻ một phụ trách ngăn chặn tôm hùm xanh cửa hang, chính mình thì phụ trách bắt giữ tôm hùm xanh. Phương án không thể nói cao minh, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đánh bắt này một con tôm hùm xanh vẫn là dư sức có thừa. Tiểu địch cùng đại na lên sóng sau đó không lâu, phòng lấy dễ ảm nhân khí càng ngày càng cao. Khán giả nhìn thấy Vương Hải cùng lẹ lẹ một nhảy vào trong biển, không khỏi hưng phấn lên. Bão bình luận cũng biến thành náo nhiệt vô cùng. Thuyền trưởng đua lặn lại bắt đầu cả tuyệt chiêu. Mọi người đến đoán xem nhìn xem, thuyền trưởng lần này lại muốn đánh bắt cái gì? Mặc kệ đánh bắt cái gì, mọi người yên tâm nhìn xem là được rồi. Tóm lại thuyền trưởng chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lần này ta nhất định phải nói với chính mình chấn định, không thể khiếp sợ đến đâu. Lại đến kích động lòng người thời khắc, chờ lâu như vậy lên sóng, chính là vì và giờ khắc này. Tiểu địch cùng đại na cũng là 10 phần chờ mong nhìn về phía trong biển. Vương Hải cùng lẹ lẹ một lặn xuống nước về sau, bắt đầu theo kế hoạch làm việc. Tại dưới nước, Vương Hải thông qua đồng hồ mở ra hệ thống thông minh trên tàu, mở ra giao diện thao tác cần câu, làm việc mang xuống tới mồi câu mô phỏng. Nhờ mồi câu mô phỏng biến thành tôm hùm xanh thích bộ dáng, sau đó phóng xuất ra nhường tôm hùm xanh rơi vào bể tỉnh tín hiệu sinh học, cuối cùng lảo đảo nghiêng ngã bơi về phía tôm hùm xanh, cực kỳ giống một cái tình yêu sát thủ. Tại Vương Hải một phen làm việc phía dưới, mồi câu mô phỏng thành công đến gần rồi tôm hùm xanh. Cẩn thận vô cùng, tôm hùm xanh ngửi được mồi câu mô phỏng hương vị, nó lập tức tháo xuống phòng bị, trở nên không còn cẩn thận, chờ không nổi hướng phía mồi câu mô phỏng bơi đi. Dụ dỗ quá trình so với trong tưởng tượng còn muốn thoải mái. Nhìn tới, cái này tôm hùm xanh mặc dù cẩn thận, nhưng chung quy là không có trí thông minh sinh vật biển, rất dễ dàng liền bị dụ dỗ đến. Vương Hải thông qua mắt nhìn xuyên trong nước, thấy rõ một màn này, sau đó hướng phía lẻ lẻ một làm một cái hành động thủ thế. Hai người lặng lẽ chia ra hành động, lẻ lẻ một động tác nhẹ nhàng tiềm hướng về Esgen Long Tôn cửa hang, và lẻ lẻ một không sai biệt lắm vào chỗ lúc, Vương Hải nhanh chóng hướng phía tôm hùm xanh kín đáo đi tới. Bị môi nhử choáng váng đầu góc, tôm hùm xanh phát hiện trong nước cực động tĩnh lớn, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Nó dọa bối rối một hồi, sau khi tỉnh hồn lại quay đầu muốn chạy trốn. Chạy trốn tới cửa hang chỗ lúc, phát hiện cửa hang đã sớm bị chặn, thế là biến hóa cái chạy trốn phương hướng. Đúng lúc này, một con cường tráng hữu lực bàn tay lớn một tay lấy nó nhấn tại trên đá ngầm, để nó không thể động đậy. Vương Hải đem tôm hùm xanh theo trên đá ngầm nhấc lên, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Bắt giữ to lớn tôm hùm xanh, thành công. Ngoài dự đoán thoải mái, mặt biển bốc lên bọt khí. Tiểu Địch cùng Đại Na một mực nhìn lấy mặt biển, trước tiên thì nhìn thấy màn này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Thuyền trưởng muốn lên đến rồi. Tại khán giả yêu cầu dưới, nàng nhóm đem điện thoại camera sát lại càng gần. Không bao lâu, bọt nước văng khắp nơi, Vương Hải cùng lẻ lẻ một nổi lên mặt nước. Đánh bắt đến cái gì? Còn không biết. Mau nhìn, thuyền trưởng trong tay mơ hồ cầm sáng màu xanh dương thứ gì đó. Kỳ lạ, cái gì hải sản có thể là màu xanh dương? Ngay tại khán giả kinh nghi thảo luận lúc, Vương Hải một tay giơ tay lên trên một M81 hơn 100 cân tôm hùm xanh. Hắn có mấy ngàn cân sức nắm, một tay nắm bóp hơn 100 cân đồ vật hay là tùy tiện làm được. Tiểu Địch cùng Đại Na cùng với khán giả thấy rõ trong tay hắn thứ gì đó. Nhìn xem lên người. Cơ mờ nở. Đó là cái gì a? Tôm hùm lớn. Không đúng a, tại sao có thể có màu xanh dương tôm hùm lớn? Màu sắc kỳ lạ coi như xong, hình thể cũng quá không hợp với lẽ thường đi. Chỉ sợ là phát hiện lớn nhất long tôm. Rất nhanh, có người đứng ra đúng long tôm màu sắc đưa ra giải thích. Trên lầu kiến thức ngắn, tôm hùm xanh là long tôm loại biến dị, mấy trăm vạn bên trong mới có một con, vô cùng hiếm thấy. Lập tức trong màn đạn xuất hiện các loại thanh âm kinh ngạc. Ta dựa vào mấy trăm vạn chỉ mới có thể xuất hiện một con. Như bức như vậy sao? Càng như bức là trước đây tôm hùm xanh thì hy hữu không so, cái này lại còn khổng lồ như thế. Thật là tuyệt, cũng không biết thuyền trưởng như thế nào tìm đến ra hỏa này. Chết để phục rồi. Thuyền trưởng tìm đại hàng năng lực quyết định là thiên hạ đệ nhất. Rõ ràng ra hiệu ngầm chính mình không muốn kiếp sợ, có thể vẫn là không nhịn được chấn kinh rồi. Cơm cũng chưa ăn liền chờ lấy dễ ảm, không hưởng công chờ đợi. Thuyền trưởng châu bò. Không bao lâu, Vương Hải mang theo tôm hùm xanh quay trở về thuyền đánh cá. Tiểu Địch cùng Đại Na vẻ mặt kinh ngạc tới gần, cho tôm hùm xanh đến rồi cái rõ ràng gật tạ. Lớn như vậy tôm hùm xanh, một màn hình cũng chứa không nổi. Phong lấy dễ ảm khán giả càng rõ ràng hơn thấy rõ tôm hùm xanh toàn cảnh. Trong lòng càng thêm kinh ngạc, cũng gọi thẳng rung động. Thực chất cái này cũng không trách bọn họ hiếm thấy nhiều quái. Rốt cuộc, cái này tôm hùm xanh là cho đến tận này lớn nhất long tôm, hơn nữa còn là 10 phần thưa thất tôm hùm xanh. Mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ giật mình kinh ngạc, gọi thẳng rung động. Tại khán giả ánh mắt khiếp sợ dưới, Vương Hải cho tôm hùm xanh làm một phen đo đạc, xác định nó chân thực thân dài cùng thể trọng. Cùng máy dò đưa cho số liệu cùng không sai biệt lắm. Thân dài 1.8m, thể trọng 102 cân. Số liệu này lại để cho khán giả dừng lại kinh ngạc. Đo đạc xong rồi tôm hùm xanh thân dài cùng thể trọng về sau, Vương Hải đem nó bỏ vào khoang cá bên trong nuôi. Cũng nhường lẻ lẻ 2 tỉ mỉ trong nom. Cho nó uy ăn ngon, trấn an tâm tình của nó, tuyệt đối không nên để nó chết rồi, hoặc là tự bế chết hoặc tính. Vì, gia hỏa này còn sống mới có thể cho mình kiếm điểm tích lũy, chết mất lời nói, kia giá trị thì giảm bớt đi nhiều. Tôn hùm xanh mặc dù đã phóng đi khoang cá, nhưng trong màn đạn đối với nó thảo luận, cùng với đúng Vương Hải tán thưởng, thật lâu đều không có lắng lại. Vương Hải nhường Tiểu Địch cùng Đại Na vẫn gìn giữ lịch dễ à nhìn, không cần ngừng phát sóng. Thiên ngàn bì, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, lập tức liền sẽ có mới chương trình. Lúc này phòng lấy dễ ảm nhân khí chính vượng, không có ngừng phát sóng thiết yếu. Thành công đánh bắt đến tôm hùm xanh về sau, thuyền đánh cá tiếp tục tại Đại Tây Dương tìm kiếm. Sau một tiếng, Vương Hải tắm rửa xong đang ngồi trên ghế uống trà, lúc này nghe được máy dò gửi tới nhắc nhở. Xem ra là lại tìm kiếm được đại hàng. Đang đánh mở máy dò hiển kỳ bình mạc xem xét nhắc nhở điểm sáng trước đó. Vương Hải trong lòng có điểm hy vọng, lần này còn có thể như lần trước giống nhau, tìm thấy nào đó thí dụ như con kia tôm hùm xanh loại hình tuyệt thế hiếm thấy hải sản. Thế là hắn có chút ít chờ mong điểm kích máy dò hiển kỳ bình mạc trên điểm sáng, xem xét đến tận cùng. Mở ra quang điểm về sau, nhìn thấy thời gian thực hình tượng và số liệu phân tích sau, Vương Hải không khỏi nhíu mày, có chút ghét bỏ thầm nói, cái quần què gì vậy? Như thế nào là phát hiện loại vật này? Chương 249, thiết bị kim loại chương 249, thiết bị kim loại vốn cho là cái gì hải sản đại hàng, không ngờ rằng lại là một cái kim loại vô cùng. Cái này khiến Vương Hải không nhịn được nhíu mày, cũng nhịn không được tò mò, kia rốt cuộc là thứ gì? Ấn mở máy dò hiển kỳ bình mạc trên nhắc nhở quang điểm sau, tại hiển kỳ bình mạc trên có thể nhìn thấy, lúc này dưới nước 1-200m chiều sâu, có một đồ vật đang chậm rãi tiêm hàng. Toàn thân nó hiện lên trưởng hình bầu dục, do ngân sắc kim loại chế tạo, chiều dài là 123 cm, trọng lượng 56 cân. Cái đuôi chỗ là đang xoay tròn cánh quạt, trung bộ hai bên có kéo dài ra tới kim loại tấm, như là một đôi cánh. Chợt nhìn, rất như là một khung cỡ nhỏ máy bay, lại có chút tượng hỏa tiễn. Vương Hải nhìn máy dò hiển kỳ bình mạng, trên mặt lộ ra về sau, suy đoán, cái đồ chơi này lẽ nào là kiểu mới không người tàu ngầm, hay là dưới nước máy bay không người lái? Đoán chừng là phụ trách nào đó công tác trang bị. Đoán một hồi, Vương Hải cũng không thể xác định cụ thể là cái gì, chẳng qua có thể xác định một điểm là thứ này khẳng định rất đắt, vì có thể bị máy dò phát hiện đồng phát ra nhắc nhở đều là giá trị sang quý thứ gì đó. Đáng tiếc là thứ này nên chỉ là làm giả quý, nếu vứt đi lên cầm lấy đi bán đi, đoán chừng sẽ không có người mua, cũng không bán được mấy đồng tiền. Do đó, hay là mặc kệ nó đi. Vương Hải đánh giá sau khi, quyết định không lãng phí thời gian nữa tại đây đồ vật trên người, bởi vì này đồ vật khẳng định là người khác ra ngoài mục đích nào đó đặt ở nơi này, cùng chính mình không liên quan, chính mình cũng không phải cái gì người xấu, không cần phải đi phá hoại đồ của người khác, liền bỏ qua nó tốt. Nhưng mà, làm Vương Hải chuẩn bị đóng lại máy dò hiển kỳ bình mặt lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy vật kia trên thân có một cái không đáng chú ý đánh dấu. Vì vỏ kim loại lâu dài ngâm ở trong nước quan hệ, mặt ngoài vết gỉ loang lổ, còn mọc ra hả. Cho nên nếu không nhìn kỹ, thấy không rõ kia đánh dấu đến cùng là cái gì. Thế là, Vương Hải tò mò kéo dài thời gian thực hình tượng, tỉ mỉ đi thăm dò nhìn xem đó là cái gì đánh dấu. Nhìn một hồi, hắn thấy rõ ràng, hảo gia hỏa, lại là nước Mỹ quốc kỳ đánh dấu. Dưới đây còn rót có một loạt tiếng Anh. Không thấy rõ, cũng nhìn không hiểu. Suy đoán là về thứ này chú thích đi. Mặc kệ tiếng Anh biết là cái gì, tóm lại, thứ này là nước Mỹ không có chạy. Nhìn thấy cái này đánh dấu, cùng dưới đây tiếng Anh, Vương Hải lập tức thì hứng thú. Nhìn trên màn ảnh thứ gì đó, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Nói thầm trong lòng lên, nếu như là những người khác đồ vật, chính mình sẽ không ác ý đi phá hoại. Nhưng nếu là nước Mỹ hoặc là nước xạ cụ dạ thứ gì đó, vậy liền ngại quá. Để bọn hắn thua thiệt tiền so với để cho mình kiếm tiền còn thoải mái. Nước Mỹ thích tại các nơi trên thế giới gây sự tình. Tại nơi này đưa lên vật này, chỉ sợ cũng là đang làm gì không thể gặp người chuyện xấu. Đem nó vứt đi lên, chỉ định là vì thế giới nhân dân làm việc tốt. Do đó, mặc dù thứ này không đáng tiền, vứt cũng muốn hao phí một chút thời gian, nhưng tất nhiên đã phát hiện nó, vậy liền đem nó vứt lên đến đây đi. Dù sao cũng là dễ như trở bàn tay. Một động tác có thể nhường nước Mỹ thứ bị thiệt hại một số tiền lớn, vậy cũng đúng cực tốt. Căn cứ giúp người làm thú vui tâm tính, Vương Hải quyết định đem dưới mắt thứ này vứt đi lên. Đối với hắn mà nói, vứt thứ này không cần gì kỹ thuật, dùng cần câu trực tiếp câu đi lên là đủ. Vương Hải làm ra vứt quyết định về sau, lập tức mang tới cấp 4 cần câu, đem thuyền đánh cá lái đến vật kia ngay phía trên, sau đó ném can. Nhìn máy dò hiển kỳ bình mạc thời gian thực hình tượng, làm việc ngồi câu mô phỏng hướng phía kia đông tây du đi. Mặc dù vật kia một mực tiềm hàng, nhưng nó tốc độ cũng không nhanh. Mồi câu mô phỏng tại Vương Hải dừng lại mánh như hổ làm việc phía dưới, rất nhanh liền gần sát vật kia. Cũng ở chỗ nào đồ vật bên người quay chung quanh, nhường dây câu quấn chặt lấy nó. Không bao lâu, dây câu liền vững vàng quấn lấy vật kia. Trừ ra dây câu quấn quanh bên ngoài, lưới câu còn cắm ở vật kia phía sau cánh quạt bên trên, bước ngừng cánh quạt. Vật kia ngừng lại, đã không cách nào tránh thoát dây câu cùng cần câu. Vương Hải thấy thế, bắt đầu thu dây, đem vật kia kéo đi lên. Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn thấy Vương Hải ném can, thu dây, cho rằng Vương Hải đang câu cá. Vì mỗi một lần Vương Hải làm hành động này, 80-90% chính là câu cá, hơn nữa là câu cá lớn. Nàng nhóm có thể không thể bỏ qua lấy dễ ảm Vương Hải câu cá lớn hình tượng. Thế là vội vàng bu lại, đem phòng lấy dễ ảm hình tượng như ngừng lại trên người Vương Hải. Cũng do hỏi, thuyền trưởng, lần này câu là cái gì ngư đâu? Có thể hay không tiết lộ một chút? Vương Hải một bên tu dây, một bên xoay đầu lại nhìn về phía hai nữ, cho nàng nhóm một cái nụ cười xấu xa, chờ một chút liền biết. Được rồi. Tiểu Địch đã đồng Vương Hải, nhìn thấy Vương Hải nụ cười trên mặt, liền hiểu rõ Vương Hải đang làm việc tốt, thế là cũng không hỏi tới nữa. Cùng Đại Na cùng nhau ở đâu lặng lặng nhìn. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả lúc này đồng dạng dừng lại tò mò cùng chờ mong. Nhìn Vương Hải nhanh chóng thu dây, sôi nổi thảo luận nói, nhanh như vậy cũng có thể nhìn thấy thuyền trưởng cá tiết mục, hay là ta yêu thích nhìn xem câu cá, vui thích. Lần trước câu là một đầu cá sấu lớn, lần này lại sẽ là gì chứ? Tò mò. Mọi người xem là được rồi, thuyền trưởng ra tay, chắc chắn sẽ không là cái gì miệng nhỏ. Manh thai 1000 cân trở lên. Nhanh như vậy tiểu cút máy không cần lưu một chút không? Vì thuyền trưởng kỹ thuật đã không cần lưu cá. Đang lúc Phòng Lấy Dễ Ảm khán giả lửa nóng nghị luận thời điểm, mặt nước đột nhiên xuất hiện tiếng động. Vương Hải đem tuyến không sai biệt lắm dẹp xong, vật kia bị kéo ra khỏi mặt nước. Nhìn thấy tiếng động, Tiểu Địch cùng Đại Na theo thói quen trợn tròn chờ mong con mắt, mắt không chấp nhìn mặt biển. Đồng thời còn đem Phòng Lấy Dễ Ảm hình tượng như ngừng lại chỗ nào, rút ngắn hình tượng, cho đặc tả, nhường khán giả cũng nhìn xem đủ thấy rõ ràng một ít. Lúc này, báo bình luận một mảnh náo nhiệt. Trên cá, kích động. Chờ một chút, không thích hợp a. Lúc này tiếng động có chút ít ta. Không có đánh thủy tiếng động, xem bộ dáng là cái cá nhỏ. Bằng vào ta nhiều năm câu cá kinh nghiệm, căn cứ tóe lên bọt nước đến xem, không vượt qua 5 cân. Ta dựa vào, thuyền trưởng không phải là thất thủ đi, câu được một cái cá nhỏ. Vì thuyền trưởng thực lực, không đến mức tại Lấy Dễ Ảm lúc thất thủ a. Các vị bình tĩnh, chờ đợi xem, để đạn bay một hồi. Có khả năng hay không, thuyền trưởng câu được một con cá chết. Bằng không tại tiểu nhân ngư cũng sẽ múc nước a. Còn chưa thấy rõ trong nước thứ gì đó, trước nhìn thấy mặt nước tiếng động, khán giả cảm thấy rất ngờ vực. Với lại, một bộ phận chờ mong câu được cá lớn khán giả, thấy cảnh này về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ thất vọng. Vì, so sánh Di Vãng, lần này phát ra tiếng động rất nhỏ. đều không có ngư nổi lên mặt nước sau dãy rủa múc nước hiện tượng, vẹn vẹn chỉ là nổi lên mà thôi. Nếu như là câu được hoạt bát cá lớn, chắc chắn sẽ không như thế. Cho nên rất khó không để người hoài nghi, câu được có phải hay không một cái cá nhỏ, hay là một con cá chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vật kia bị hoàn toàn kéo ra khỏi mặt nước. Bọt nước tiêu tán, mặt biển lắng lại. Ở hiện trường Tiểu Địch cùng Đại Na, cùng với phòng lấy dễ ảm khán giả cũng thấy rõ vật kia dáng vẻ. Lập tức nhìn xem trợn tròn mắt. Trên mặt sôi nổi lộ ra so với vừa nãy càng thêm vẻ mặt kinh ngạc. Chương 250, máy dò lặn chương 250, máy dò lặn hai cái phòng lấy dễ ảm báo bình luận, lập tức so trước đó càng thêm náo nhiệt. Những kia trên mặt lộ ra vẻ thất vọng khán giả, nhìn thấy bị câu đi lên thứ gì đó về sau, vẻ thất vọng trở thành hư không, thay vào đó là tò mò, kinh ngạc. Cái khác khán giả cũng là như thế. Cơ mờ nở. Đây là cái gì a? Thuyền trưởng đem cái gì câu đi lên? Sử dụng phương pháp bài trừ, đây không phải ngư. Tàu ngầm. Không phải, tàu ngầm cũng không nhỏ như vậy. Là súng phóng tên lửa. Không phải là rơi vào trong biển không có nổ tên lửa a? Thuyền trưởng cũng nên cẩn thận, làm không cẩn thận đem thuyền nổ thì chơi xong. Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, Vương Hải đem vật kia kéo đến trên thuyền. Tiểu Địch cùng Đại Na vẻ mặt sững sờ giơ camera đúng vật kia dừng lại quay phim. Để mọi người thấy vậy càng rõ ràng hơn. Phong Lấy dễ ảm khán giả ngư long hô tạm, hiểu công việc vẫn là rất nhiều. Sau khi thấy rõ vật kia về sau, lập tức có người đứng ra giải thích nói, đạo này để ta hội, đây là dưới nước máy dò lặn. Cái đồ chơi này là dùng đến giám thị tàu ngầm độc tính. Ừm, lầu trên nói không sai. Xem ra, thứ này hẳn là bị cất đặt tại dưới nước máy dò. Căn cứ phía sau cánh quạt đó có thể thấy được, cái này máy dò là có thể tiềm hàng xưng là máy dò lặn cũng được. Hai bên dọc theo người ra ngoài như là cánh giống nhau thứ gì đó hẳn là tín hiệu tấm cùng năng lượng tấm. Hỏi một chút, thuyền trưởng hiện tại ở đâu cái hải vực? Nếu tại vùng biển Long Quốc, thứ này có thể chính là ngoại quốc đặt ở vùng biển Long Quốc trinh sát vùng biển Long Quốc tình huống cùng tàu ngầm động tĩnh gián điệp máy dò. Nếu như là như vậy, vớt lên thì là công. Ấm áp nhắc nhở một chút, nộp lên cho ngành tương quan, có thể đạt được 50 vạn ban thưởng. Xem xét là quốc gia nào đưa lên máy dò, nếu như là Long Quốc hy vọng thuyền trưởng trả về. Cẩn thận thì hơn mặt định vị khí loại hình không phải ta Long Quốc thì hủy đi, nếu không sẽ bị tìm tới cửa. Nhìn thấy mấy đầu bắt mắt báo bình luận sau khi giải thích, Phong Lấy dễ ám mọi người, rất nhanh đã hiểu Vương Hải câu lên tới cái này kim loại u cục đến cùng là cái gì. Lập tức càng thêm chấn kinh rồi. Lại là máy dò. Mẹ nó, người khác câu cá, thuyền trưởng câu máy dò lặn. Này so với câu được bình thường cá lớn còn muốn đáng giá. Thuyền trưởng Quang Ưu, cái đồ chơi này cũng có thể câu đi lên. Ta muốn hỏi hạ làm sao làm được, cái đồ chơi này năng phát hiện sẽ rất khó, còn đem nó câu đi lên. Trọng điểm là, cái đồ chơi này sẽ không cắn câu a. Thuyền trưởng làm việc các ngươi không cần xem hiểu, soát 666 là được rồi. 6666. Tại trong lúc khiếp sợ, khán giả đúng Vương Hải tán thưởng không thôi. Vương Hải điểm tích lũy không ngừng gia tăng. Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn thấy phòng lấy dễ ảm báo bình luận. Hai nữ cũng đã hiểu Vương Hải câu đi lên là cái gì. Nhìn thấy mô mấy đầu báo bình luận lúc, trong lòng có không ít hoài nghi. Thế là, nàng nhóm hướng Vương Hải hỏi, thuyền trưởng, chúng ta hiện tại là ở đâu? Cái đồ chơi này là quốc gia nào đây này? Khán giả nói đây là máy dò lặn, đúng hay không? Không sẽ có phiền toái gì a? Vương Hải bình tĩnh giải thích nói, chúng ta bây giờ tại Đại Tây Dương. Yên tâm đi, cái đồ chơi này là nước Mỹ chúng ta không sẽ có phiền toái gì, máy dò lặn. Đoán chừng là đi. Nói xong, Vương Hải đem máy dò lặn lật ra cái mặt, hướng Tiểu Địch cùng Đại Na chỉ phía trên ký hiệu. Sau đó, hắn mở ra hệ thống thông minh trên tàu, sử dụng phân biệt công năng, phân biệt vật này rốt cục có phải hay không khán giả nói tới máy dò lặn. Phân biệt kết quả rất mau ra đến rồi. Đúng là máy dò lặn. Chẳng qua, khán giả đoán chừng không biết. Đây là nước Mỹ mới nghiên cứu một đời mới máy dò lặn. Vẹn vẹn này một tiểu cái, phí tổn thì cao tới hơn 100 triệu Mỹ kim. Trừ ra phân biệt vật này là cái gì bên ngoài, Vương Hải còn phân biệt nó có phải an toàn, có độc hay không, hay là hay không sẽ nổ tung loại hình. Phòng ngừa đem nó đặt ở trên thuyền lúc, nó xuất hiện đột nhiên nổ tung, hoặc là mở ra nó thời bị nó trong đưa cạm bẫy cho xúc phạm tới, và rất nhiều khó lường tình huống. Phân biệt cũng phân tích sau biểu hiện kết quả là không có. Nó vẹn vẹn là một cái máy dò, cũng không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Nhìn thấy phân biệt kết quả, Vương Hải yên tâm tắt đi hệ thống thông minh trên tàu làm việc giao diện. Đem chú ý lại lần nữa thả lại máy dò lặn trên người, tự hỏi làm sao đi phá giải nó. Đầu tiên là muốn đem nó bên trong định vị hệ thống cho dỡ bỏ. Cái thứ hai là thu hoạch nó kho dữ liệu, nhìn xem có phải đạt được nó phục dịch đến nay phát hiện số liệu đi chép. Kia đối Long Quốc có lẽ sẽ có giúp đỡ. Tiểu Địch cùng Đại Na nghiêm túc đi thăm dò nhìn xem máy dò lặn trên người ký hiệu, còn có đánh dấu phía dưới tiếng Anh. Lấy tay thanh thanh phía trên bết gỉ cùng cọ xì dê, Tiểu Địch nhìn xem mơ hồ xem hiểu kia một nhóm tiếng Anh ý nghĩa. Đọc nói, nhặt được mời trả lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả, hải quân nước bị rót. Vương Hải gật đầu một cái, nói ra, xem ra là hải quân nước Mỹ ở đây đưa lên máy dò. Nói xong, ba người cẩn thận đúng máy dò nghiên cứu lên. Toàn bộ hành trình cũng tại lấy dễ ảm nhìn. Phong Lấy dễ ảm khán giả nhìn thấy máy dò lặn trên người đánh dấu, nhìn thấy kia một nhóm tiếng Anh, nghe được Tiểu Địch cùng Vương Hải đối thoại. Nhìn lại máy dò lúc, cũng trong bụng nở hoa. Báo bình luận một mảnh náo nhiệt. Nguyên lai là hải quân nước Mỹ đưa lên kia không có việc gì. Vừa nghĩ tới bọn hắn phát hiện chính mình máy dò bị câu lên đến sau kia một bộ nét mặt, ta liền không nhịn được vui vẻ. Chết cười này so với câu cá lớn còn để người hưng phấn, quá sung sướng. Phiên phất thuyền trưởng dùng sức nện, nếu cần, ta quên một cái thiết chủ y. Ta quên ta mình có thể sao? ta cho thuyền trưởng làm đội cổ động viên, an thuyền trưởng truy nhỏ truy nhường thuyền trưởng càng có lực hơn. Thuyền trưởng có thể đi nước xạ cụ dạ hải vực xem xét sao? Bắt bọn nó máy dò cũng đều toàn bộ vớt lên đập nát, cầu ngươi. Ngay tại phòng lấy dễ à một hồi hoan ca tiếu ngữ thời điểm, có người không nhịn được gánh thầm nghĩ, thuyền trưởng cẩn thận đấy, máy dò bên trong khẳng định có định vị hệ thống, đợi chút nữa hải quân nước Mỹ rồi sẽ tìm tới ngươi. Cao hứng thì cao hứng, nhưng vấn đề an toàn phải chú ý được không? Đúng vậy a, mọi người đừng cao hứng quá sớm, trước khuyên thuyền trưởng chạy đi. Vậy được tiếng Anh biết, nhặt được mời trả lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả, hải quân nước Mỹ dám ký tên, khẳng định là có thủ đoạn thật sự không thể không cẩn thận a. Đại Na nhìn thấy báo bình luận, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức có chút luống cuống, vội vàng hướng Vương Hải Ân cần nói ra, thuyền trưởng, báo bình luận cũng đang nói hải quân nước Mỹ sẽ tìm đến, để ngươi cẩn thận một chút. Vương Hải khẽ gật đầu, nhẹ nhõm cười nói, không sao. Tiểu Địch cũng là bình tĩnh nói với Đại Na, yên tâm đi, bọn hắn cũng không dám đến. Đại Na vẻ mặt sững sờ, tình huống thế nào? Đối phương thế nhưng thế lực khổng lồ hải quân nước Mỹ, hai người sao bình tĩnh như thế? Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng là vẻ mặt sững sờ. Lúc này, có cảm kích lao khán giả đứng ra giải thích nói, lầu trên lo lắng đều là mới tới. Đoán chừng không nhìn thấy trước đó thuyền trưởng đánh bắt cá hồi vua lúc chuyện đã xảy ra. Không dối gạt các ngươi nói, hải quân nước Mỹ trước mộ tâm trạng ổn định, các vị không cần là thuyền trưởng lo lắng a. Chương 251, hảo vận chương 251, hảo vận nước Mỹ. Bộ Tư lệnh Hải quân, khoa tình báo trong phòng lái. Một tên nước Mỹ kỹ thuật đại binh nhìn mỗ một viên đại số liệu trên màn ảnh báo cáo, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, trên trán thật sâu nhíu mày. Nhìn kỹ sau khi, hắn ý thức được tình huống không ổn. Thế là vội vàng tìm tới trưởng quan của mình, chỉ vào số liệu trên màn ảnh, báo cáo, trưởng quan, chúng ta đưa lên tại Đại Tây Dương một viên tiểu mới máy dò lặn V số 22 xuất hiện dị thường. Làm sao vậy? Trưởng quan chầm chầm vào màn hình lớn hỏi. Số liệu biểu hiện, V số 22 máy dò bất động với lại xem bộ dáng là đã rời đi trong nước, nói do nó rất có thể bị vớt đi lên. Kỹ thuật đại binh giải thích nói. Trưởng quan cũng nhíu mày, bị đánh vớt lên đến. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Trước mấy phút sau không phải còn hảo hảo sao? Còn truyền về một tổ đáy biển bức ảnh, làm sao có khả năng đột nhiên liền bị vớt đi lên? Kỹ thuật đại binh nói ra, xác thực vô cùng không thể tưởng tượng nổi, có thể nó truyền tống về tới số liệu chính là như thế biểu hiện. Trưởng quan sắc mặt trở nên âm trầm, phẫn nộ nói ra, là ai to gan như vậy, lại dám đánh vớt chúng ta máy dò? Nhanh điều tra thêm, đến cùng là thế nào một chuyện, nhất định phải đem nó tìm thấy. Kỹ thuật đại binh nghe được mệnh lệnh về sau, tại trước màn hình máy chủ trên dừng lại làm việc. V22 là nước Mỹ mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới một đời mới máy dò. Do xét năng lực 10 phần ưu tú, có thể 10 phần độ chính xác phát hiện tự thân vị trí thời gian thực môi trường. Bộ Tư lệnh bên này một làm việc có thể hiểu do nó trước mắt tình cảnh, suy đoán ra nó bị gặp phải cái gì, cho nên có phải hay không bị đánh bớt, bị người nào bớt, xem xét rồi sẽ hiểu rõ. Kỹ thuật đại binh cố gắng nhường máy dò trở về trung quanh tình huống số liệu, có thể thao tác một phen về sau, hắn trên trán lông mày càng ngày càng sâu, trên mặt hiện đầy hoài nghi cùng chấn kinh chi sắc. Cuối cùng, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, dùng khiếp sợ giọng nói đúng trưởng quan nói ra, trưởng quan, không khoa học. Ừm, làm sao vậy? Trưởng quan nghi ngờ hỏi. Kỹ thuật đại binh chậm rãi khiếp sợ tâm trạng, tiếp tục nói ra, phản hồi về tới số liệu biểu hiện V22 dò xét công năng bình thường. Có thể kỳ quái là, nó lại không cách nào thăm dò đến nó trước mắt tình huống chung quanh. Chung quanh của nó, như là một mảnh như mê trong không. Nó giống như lơ lửng giữa không trung. Trưởng quan, ngài có thể hiểu được ý của ta sao? Tên kia trưởng quan trên mặt lộ ra càng thêm nồng đậm vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía kỹ thuật đại binh, hỏi, chung quanh câu đố bình thường trong không. Này lại là tình huống thế nào? Không rõ ràng, chúng ta chưa từng có gặp được loại tình huống này. Rõ ràng dò xét công năng rất bình thường, nhưng lại đúng chung quanh không cách nào thăm dò mảy may, rất kỳ quái. Hình như bắt được nó người, thi triển cái gì ẩn thân thuật. Kỹ thuật đại binh lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, không rõ vì sao, cũng rất khó giải thích rõ ràng. Ẩn thân thuật, lộn xộn cái gì đồ vật? Trưởng quan suy nghĩ một lúc, cố gắng đi tìm hiểu kỹ thuật đại binh ý nghĩa, sau đó lắc đầu tiếp tục nói ra, được rồi, có thể biết nó định vị sao? Đem định vị cung cấp cho hành động của chúng ta bộ môn, nhường ban ngành hành động trực tiếp tiến về chỗ nào là được. Hắn nói thêm, ngày mai về số 22 máy dò phí tổn không ít, nhất định phải tìm thấy nó. Không riêng muốn tìm tới nó, vớt nó người cũng phải tìm đến. Dám can đảm vớt chúng ta hải quân máy dò, nhất định phải làm cho hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Dám tự tiện vớt chúng ta hải quân thứ gì đó, chính là muốn chết. Hải quân nước Mỹ hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh liền bắt đầu hành động. Ban ngành hành động nhận được khoa tình báo gửi tới tọa độ về sau, phái đi một chiếc ngay tại phụ cận tuần tra quân hạm tiến về chỗ nào thi hành nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh xin yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hiểu rõ không riêng muốn tìm tới viên kia máy dò, còn muốn bắt giữ vớt máy dò người liên quan và một tên cũng không để lại, có thể là nước khác hải quân. Yên tâm đi, chút lòng thành. Trong Đại Tây Dương, chúng ta nghĩ bắt ai thì bắt ai, không có ai là đối thủ của chúng ta, chỉ là mấy cái tên giá hỏa có mắt không trọng, còn có thể lật lên cái gì gợn sóng hay sao? Cho dù là nước khác hải quân cũng là như thế. Quân hạm hạm trưởng nhận được tổng bộ điều động mệnh lệnh về sau, lời thề son sắt nói, hải quân nước Mỹ tại Đại Tây Dương dường như có thể được xưng là đi ngang hắn có lực lượng nói loại lời này. Quân hạm khí thế hung hăng hướng phía tọa độ nhanh chóng lái đi. Lúc này, thuyền đánh cá trên không ngừng truyền ra ken 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 kim loại va chạm âm thanh. Vương Hải dùng truy cố gắng đập ra vớt đi lên máy dò lặn. Tiểu này máy dò lặn bịt kín tính làm rất tốt. Bên ngoài là nguyên một viên cứng rắn vỏ kim loại hoàn toàn bao vây phủ kín rừng bên trong linh kiện. nếu như không phải người chuyên nghiệp sử dụng chuyên môn công cụ, rất khó mở ra nó. Trên thuyền không có có thể chuyên môn công cụ. Nhưng đây đối với Vương Hải mà nói, cũng không phải việc khó gì. Bởi vì hắn trước đó thông qua hệ thống thông minh trên tàu đúng máy dò tiến hành phân tích, đã hiểu rõ máy dò lặn nhược điểm ở đâu, hiểu rõ đệm ở đâu có thể đem máy dò sát ngoài cho đập ra. Lại thêm lực lượng của hắn rất lớn, một truy chính là hơn vạn cân lực lượng. Do đó, đúng bệnh hốt thuốc tình huống dưới, chỉ đập 2-3 cái, liền đem máy dò cho đập ra. Một màn này, đem phòng lấy dễ ảm khán giả cũng nhìn xem bối rối. Báo bình luận lập tức lại hai dung cùng sôi trào lên. Đây là cái gì thần tiên mở hộp tử phương thức? Cũng không cần một chút kỹ xảo sao? Vốn đang định cho thuyền trưởng một chút đề nghị. Thuyền trưởng thật sự thật mạnh, cứng như thế sắc ngoài, trực tiếp dùng bạo lực thì đập nát, lực lượng này là thật là châu bò. Tại thuyền trưởng trong tay, phổ phổ thông thông một cái tiểu thiết chủ y, nhìn lên tới dường như là hạo thiên chủ y. Không thể không nói, nện đến quá sung sướng. Tóm lại một câu, thuyền trưởng châu bò. 666. Vương Hải mở ra máy dò sát ngoài về sau, nhìn xem đến bên trong các loại dụng cụ. Thông qua hệ thống thông minh trên tàu tiến hành phân tích về sau, đã hiểu rõ cái nào dụng cụ là định vị khí, người nào là dự trữ số liệu chim. Thế là, hắn phá hư hết định vị khí, lấy ra chim. Còn lại liền bị tùy tiện nhét vào bong tàu trong góc. Cái đồ chơi này nói ít cũng là giá trị hơn 100 triệu mỹ kim thứ gì đó, lấy về cho Long Quốc chuyên gia nghiên cứu, có thể được cái gì kỹ thuật phương diện trên thứ gì đó. Cho nên cũng không cần ném đi, chờ thêm bờ sau đó, cùng chip cùng nhau giao cho Long Quốc ngành tương quan. Xử lý tốt nước Mỹ máy dò lặn. Vương Hải công tác về đến quỹ đạo, mở ra thuyền đánh cá, lại lần nữa bước lên tìm kiếm đại hàng hành trình. Không biết có phải hay không làm việc tốt cho nên vận khí tốt nguyên nhân. Lần này, thuyền đánh cá đi thuyền không đến 2 phút. Vương Hải rảnh rỗi đang chuẩn bị uống một chén đồ uống lạnh, vừa ngồi xuống liền nghe được máy dò chuyển đến nhắc nhở. Phát hiện đại hàng. Thế là, hắn tò mò mở ra máy dò hiện kỳ bình mạc trên điểm sáng, xem xét rốt cuộc là thứ gì. Lần này, không có kỳ quái quái bất ngờ. Là chân chính đại hàng đến rồi. Hơn nữa còn là trong lòng hắn loài cá. Cá ngừ vây xanh. Ấn mở quang điểm sau. Tại màn hình thời gian thực trên tấm hình có thể nhìn thấy, một đám đang vẫy vùng cá ngừ vây xanh. Là cao chất lượng cá ngừ vây xanh nhóm. Thời gian thực hình tượng bên cạnh số liệu phân tích bên trong biểu hiện. Này một đám cá ngừ vây xanh tổng cộng có 21 cái. Mỗi một cái cũng vô cùng to lớn. Trong đó nhỏ nhất một cái, thân dài 2.4 mét, thể trọng vượt qua 410 cân. Mà một cái lớn nhất, thân dài lại đạt đến 4.8 mét, thể trọng hơn 1.600 cân. Lớn nhất đầu này, so trước đó bắt được kia một cái lớn nhất cá ngừ vây xanh, còn muốn lớn hơn một chút. Là cho đến trước mắt, toàn thế giới bắt được lớn nhất cá ngừ vây xanh. Đã phá kỷ lục thế giới. Nhìn thấy màn này, Vương Hải không khỏi lộ ra cao hứng nụ cười. Tìm lâu như vậy, rốt cục tìm được rồi. Nhìn tới người tốt là có hào báo. Nếu không phải ngừng lưu tại nơi này vớt nước Mỹ máy dò lặn, có thể thì cùng này một đám cao chất lượng cá ngừ vây xanh bỏ qua đâu. Chương 252, ủy thác bắt cá. Chương 252, ủy thác bắt cá. Này một đám cao chất lượng cá ngừ vây xanh vị trí tại thuyền đánh cá hướng tây nam phương hướng 6 cây số vị trí bên trên. Chúng nó một mực nhanh chóng du động, hướng phía tây bơi đi. Vương Hải một bên xem xét máy dò thời gian thực hình tượng, một bên đem thuyền hướng phía bên ấy lái đi. Mặc dù cá ngừ vây xanh bơi lội tốc độ rất nhanh, nhưng so với thuyền đánh cá, chúng nó dường như là rùa đen bỏ được giống nhau. Không đến 2 phút, thuyền đánh cá thì đuổi kịp chúng nó. Hệ thống thông minh trên tàu mở ra khóa chặt cá ngừ vây xanh công năng. Không còn cần Vương Hải làm việc, thuyền đánh cá tự động đi theo cá ngừ vây xanh. Chúng nó bơi tới ở đâu, thuyền đánh cá rồi sẽ theo tới chỗ đó. Truy đuổi một hồi, một trực quan xem xét cá ngừ vây xanh, Vương Hải thăm dò bọn chúng hoạt động quy luật, chuẩn bị triển khai đánh bắt. Đối với những người khác mà nói, để bảo đảm cá ngừ vây xanh thịt cá phẩm chất, cùng với nhận đánh bắt kỹ thuật trên trở ngại, tốt nhất là thông qua thả câu phương pháp đánh bắt đi lên. Nhưng Vương Hải khác nhau. Hắn có so với cá ngừ vây xanh bơi lội tốc độ càng nhanh thuyền đánh cá, còn có năng lực kỳ lạ lưới đánh cá, cùng với cùng lưới đánh cá nguyên bộ trang bị. Do đó, không cần thả câu cũng có thể tốt nhất bảo đảm cá ngừ vây xanh thịt cá phẩm chất. Hiệu suất cao nhất cách làm là đem lưới đánh cá biến thành lưới kéo, sau đó trực tiếp dùng đánh bắt lưới kéo. Căn cứ hệ thống thông minh phân tích tính toán, nếu đem tỏa định này một đám cá ngừ vây xanh đánh bắt nhiệm vụ giao cho hệ thống thông minh ủy trị, từ dưới đánh đến thu lưới, 10 phút đồng hồ cũng chưa tới là được hoàn thành, vô cùng cao hiệu. Với lại, là nhường cá ngừ vây xanh thoải mái dễ chịu nằm trên lưới đánh cá, một chút ý niệm phản kháng cũng không có thể trình độ lớn nhất bảo đảm thịt cá phẩm chất. Đối với cái khác ngư dân mà nói, đánh bắt cá ngừ vây xanh là một cái tính kỹ thuật sống lại. Tốn thời gian cố sức, còn chưa nhất định có thể làm tốt. Một cái 300-400 cân cá ngừ vây xanh cũng đủ để cho bọn hắn như lâm đại địch. Nhưng đối với Vương Hải mà nói, lại 10 phần thoải mái. Thuyền đánh cá thăng cấp đến hiện tại giai đoạn này, đánh bắt cá ngừ vây xanh đã là một bữa ăn sáng. Căn bản không có cái gì kỹ thuật có thể nói. Vương Hải thả câu quá gần ngàn cân cá sấu tiên sử, đúng hơn 1.500 cân như vậy tiểu quy cách cá ngừ vây xanh đã không có trước đó loại đó thả câu dục vọng. Nói cách khác, câu vượt qua ngàn cân cá lớn, lại đến câu tiểu này hơn 1.000 cân cá nhỏ, thì không năng cảm giác được nguyên lai như vậy xứng rồi. Do đó, hắn lần này không có ý định thả câu. Mặc dù đầu này cá ngừ vây xanh là cho đến tận này một cái lớn nhất cá ngừ vây xanh, vô số câu cá lao thả câu mộng tưởng, nhưng vẫn là bị hắn chê. Cuối cùng, hắn quyết định liền trực tiếp dùng lưới đánh cá đánh bắt. Vừa vặn dưới mắt phát hiện là một đám cá ngừ vây xanh, dùng lưới đánh cá có thể đem chúng nó một mẻ hốt gọn. Tỉnh thời lại dùng ít sức, hơn nữa còn năng thuận tiện đem đánh bắt nhiệm vụ ủy trị cho hệ thống thông minh trên tàu, kiểm tra một chút mới thăng cấp sau đó hệ thống công năng có được hay không dùng. làm ra quyết định sau. Vương Hải đúng Tiểu Địch cùng Đại Na nói ra, đến sống. Nhận được. Hai người chăm miệng một lời nói. Nói xong, nàng nhóm lên tinh thần, làm tốt là bắt cá lợi dễ ảm chuẩn bị. Cùng lúc đó, đúng sắp đánh bắt thứ gì đó vô cùng chờ mong. Thuyền trưởng, có thể hay không tiết lộ một chút, muốn đánh bắt cái gì? Tiểu Địch tò mò hỏi. Vương Hải hồi đáp, trước không tiết lộ kịch bản chẳng qua các ngươi khác ôm kỳ vọng quá lớn, lần này mục tiêu có chút ít. A, mục tiêu có chút ít. Được rồi. Tiểu Thi nhỏ chút, không sao, đánh bắt nhiều như vậy lại hàng, chắc chắn sẽ có tiểu nhân phải không nào? Đại Na cố gắng là Vương Hải giải thích nói. Hai cái phòng lấy dễ ảm khán giả đều còn tại thảo luận máy dò sự việc. Lúc này nghe được Vương Hải cùng hai người đối thoại, thế là đem thoại để chuyển rời đến mới trọng tâm câu chuyện đi lên. Thảo luận nói, xinh đẹp, lại có chương trình có thể nhìn. Ta nguyện xưng thuyền trưởng là cả công việc vương, vừa vớt nước mỹ máy dò, hiện tại lại muốn bắt đầu đánh bắt quá điều từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiểu này chương trình đầy tràn lấy dễ ảm. Vì nhìn xem thuyền trưởng lấy dễ ảm, bạn gái của ta xuyên chỉ đen đã tại bên cạnh ta chờ lâu lắm rồi, ta đều không có phản ứng nàng. Các vị nói ta làm rất đúng sao? À đúng đúng đúng. Bạn gái gì so với nhìn xem thuyền trưởng lấy dễ ảm quan trọng. Trên lầu liên hệ ta, ta có thể thay mặt luận phủ bạn gái của ngươi tâm trạng. Đề nghị đem cái kia chỉnh trước hết cả xong, ngươi không nghe được thuyền trưởng nói sao? Lần này mục tiêu có chút ít, đoán chừng đáng xem không lớn. Tiểu thi nhỏ chút ta, lại không có gì, thuyền trưởng mỗi một lần cũng cả đại hàng, ngẫu nhiên cả chút ít hàng cũng đương nhiên. Không sai. Tóm lại, soát một đợt 666 là được rồi. Vương Hải phân phó xong Tiểu Địch cùng Đại Na về sau, đưa ánh mắt lại lần nữa thả lại hệ thống thông minh trên tàu làm việc giao diện bên trên. Mở ra bắt cá hủy trị công năng, đem tỏa định kia một đám cá ngừ vây xanh chọn làm đánh bắt mục tiêu. Sau đó lựa chọn bắt cá công cụ là lưới đánh cá. Cuối cùng thiết trí một ít chi tiết về sau, cơ lực mở thủy ủy thác bắt cá. Hệ thống thông minh trên tàu thăng cấp sau chính là thoải mái, ngay cả bắt cá cũng thực hiện tự động hóa. Vương Hải hoàn thành ủy trị sau, hệ thống thông minh trên tàu tự động hóa vì hắn tiến hành đánh bắt bầy cá. Đầu tiên, không còn cần hắn làm việc, lưới đánh cá do hệ thống thông minh trên tàu tự động kết hợp muốn đánh bắt mục tiêu, biến hình thành lưới kéo. Máy thả lưới cũng bắt đầu tự động bắt đầu chuyển động. Lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai đi tới đánh bắt khu tác nghiệp bong tàu, hiệp trợ hệ thống thông minh công tác, đem đã biến hình hoàn thành lưới kéo dây thường khoác lên máy thả lưới bên trên. Hệ thống thông minh trên tàu điều khiển máy thả lưới, đem lưới kéo bỏ vào trong biển. Sau đó dự phán cá ngừ vây xanh hoạt động quỹ đạo, sau đó khống chế thuyền đánh cá thuyền nhanh cùng phương hướng đổi tới cá ngừ vây xanh phía trước. Dùng thuyền kéo lấy lưới kéo, đem cá ngừ vây xanh bảy cá bắt được trong lưới. Động tác gọn gàng, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Vận hành vô cùng trôi chảy. Vương Hải toàn bộ hành trình ôm tay nhìn. Những thứ này nguyên bản thuộc về hắn công tác, hiện tại toàn bộ đều bị hệ thống thông minh trên tàu đại lao. Với lại hệ thống thông minh trên tàu phân tích so với chính hắn phân tích còn tới vị. Hắn đứng cái gì đều không cần làm, là có thể đem ngư đánh bắt đi lên. Nếu không phải đánh bắt tốc độ quá nhanh, thậm chí còn năng thừa cơ cùng Tiểu Địch đi lầu trên làm một chút vận động. Thực hiện thật sự trên ý nghĩa nằm ngửa có thể kiếm tiền, Vương Hải nhìn hệ thống thông minh trên tàu ủy trị công năng giúp đỡ chính mình tự động hóa bắt cá, trong lòng vừa lòng phi thường. Chẳng qua, ủy trị cũng có một cái khuyết điểm. Đó chính là, có chút không thú vị. Làm nhưng, này cũng không phải cái gì đại khuyết điểm. Vì muốn trải nghiệm đánh bắt niềm vui thú, giết thời gian, đại khái có thể không sử dụng ủy trị công năng, chính mình tới. Mấy phút đồng hồ sau, thuyền đánh cá tốc độ giảm chậm lại. Máy thu lưới bắt đầu công tác, ổ quay chuyển động, khoác lên ổ quay trên dây thường đi theo ổ quay, bị kéo lên. Chiếu nặng lưới kéo bị kéo gần lại thuyền đánh cá. Sau đó, từ từ kéo ra khỏi mặt nước. Nổi lên mặt nước lưới đánh cá bên trong, truyền đến kịch liệt múc nước tiếng động. Tiểu Địch cùng Đại Na, cùng với phòng lấy dễ ảm khán giả thấy cảnh này, lập tức cũng kích động. Hướng phía trong biển nhìn lại, là bầy cá. Xem bộ dáng là cá ngừ vây xanh. Thuyền trưởng tốt châu bò, 10 phút đồng hồ không đến, thì bộ hoạch nhiều như vậy cá ngừ vây xanh. Chỉ là không biết bao lớn. Nhìn ra có chí ít 300 cân trở lên. Nếu là có 500-600 cân trở lên, thì phát tải. Trước đó thuyền trưởng nói mục tiêu có chút ít, nguyên lai trong mắt hắn, 300 cân cá ngừ vây xanh có chút ít. Xem ra là ta bố cục quá nhỏ. Ta cũng vậy say rồi, thuyền trưởng xưng lớn như vậy cá ngừ vây xanh là mục tiêu nhỏ. Tại phòng lấy dễ ảm khán giả một hồi thảo luận bên trong. Chiếu nặng lưới kéo bị kéo đến trên thuyền, sau đó đặt ở bong thuyền, cởi ra. Bên trong cá ngừ vây xanh tản mát tại bong thuyền, hoạt bát mẻ loạn. Khán giả nhìn thấy bong thuyền cá ngừ vây xanh, nhìn thấy lớn nhất kia một cái, lập tức cũng trợn tròn mắt. Ngươi quản này gọi mục tiêu có chút ít. Chương 253, kỳ quái cá lớn chương 253, kỳ quái cá lớn trước đó Vương Hải nhường Tiểu Địch khác ôm kỳ vọng quá lớn, xưng lần này đánh bắt mục tiêu có chút ít. Khán giả thế nhưng nghe được thanh thanh sở sở. Lúc này nhìn thấy hoành tại bong thuyền kia một cái bốn mỹ độ trưởng hơn 1500 cân cá ngừ vây xanh, lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Nguyên lai đây chính là trong miệng hắn mục tiêu nhỏ. Kinh ngạc. Hải ca, ta không nhìn lầm, đây cũng là siêu cấp quý cá ngừ vây xanh a. Đầu này nhìn lên tới so sánh với một cái còn lớn hơn, chỉ sợ là một cái lớn nhất ngươi lại nói tiểu. Tiểu Địch kinh ngạc nói, là cá ngừ vây xanh không sai, chẳng qua đúng là nhỏ, cũng chưa tới cái kia cá sấu lớn một phần tư đâu. Vương Hải gật đầu một cái, đơn giản giải thích nói. Sau đó chỉ huy lẹ lẹ một cùng lẹ lẹ hai nhanh chóng cho đánh bắt đi lên cá ngừ vây xanh lấy máu. Phong Lệ dễ ảm nhìn xử lý cá ngừ vây xanh quá trình, náo nhiệt thảo luận nói. Phục rồi cái này vợ sẹo lẹt lão Lục thuyền trưởng. Thuyền trưởng không hổ là trong lòng ta nam thần, không có một lần là làm người thất vọng. Thật là Châu mụ mụ cho tiểu Như khai môn, Châu đến nhà. Không bao lâu, tại lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai lại thêm Vương Hải ba người cộng đồng nỗ lực dưới, hơn 20 cái cá ngừ vây xanh toàn bộ bị xử lý sạch sẽ. Vương Hải bắt đầu cho chúng nó tiến hành đo đạc thân dài cùng cân nặng. Nay một nhóm cá ngừ vây xanh là cao chất lượng cá ngừ vây xanh, hình thể cũng lớn vô cùng. Trước theo nhỏ nhất kia một cái bắt đầu, 2.40 mễ, 417 cân. 2.48 mét, 422 cân. 4.81 mét, 1642 cân. Nhìn đo đạc ra tới con số cụ thể, khán giả lại lâm vào trong lúc khiếp sợ. Trước đó là nhìn ra, giờ này khắc này, bọn hắn biết rõ này một nhóm cá ngừ vây xanh rốt cục lớn đến bao nhiêu. Cho dù là nhỏ nhất kia một cái, đều là vô số câu cá lao tha thiết ước mơ tồn tại. Mà lớn nhất kia một cái, thì là cho đến tận này đánh bắt đến một cái lớn nhất. Quả thực không ai bằng. T, tùy tiện một cái chính là ta 10 năm tiền lương. Thuyền trưởng, van cầu ngươi cho ta một cái đi, ta muốn bao cái tiểu tam. Chỉ cần đạt được trong đó tùy ý một cái, có thể mua một bộ phòng. Ưa cao khen thị. Đo đạc xong rồi cá ngừ bay xanh, Vương Hải bắt bọn nó bỏ vào khoang đông lạnh bên trong chứa đựng. Cấp 4 thuyền đánh cá khoang đông lạnh có nhiệt độ siêu thấp nhanh đông lạnh công năng, có thể đem này một nhóm cá ngừ bay xanh bảo tồn được rất tốt, chất thịt phẩm chất cơ bản đều có thể tại A trở lên. Nhìn khoang đông lạnh trong từng đầu hình thể to lớn cá ngừ bay xanh, nhất là lớn nhất kia một cái, Vương Hải trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Đem này một nhóm cá ngừ bay xanh đưa đến ngư trường La Dụ Xéo Lệ sắp tổ chức triển lãm, đoán chừng năng kinh ngạc toàn bộ châu Âu. Nhưng ngư trường nổi tiếng sự việc đã không cần buồn. Chuyến này ra biển, nhiệm vụ coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Nhìn một hồi, Vương Hải thỏa mãn đóng lại khoang đông lạnh cửa khoang. Sau đó mở ra hệ thống thông minh trên tàu, lại lần nữa chế định thuyền đánh cá đi thuyền tìm kiếm lộ tuyến, tiếp tục tìm kiếm cái khác đại hàng. Mặc dù đánh bắt đến này một nhóm cao chất lượng cá ngừ bay xanh, chí ít có thể nhường ngư trường có chút danh tiếng đi lên. Có thể Vương Hải chưa vừa lòng với đó, không có chút nào thư giãn. Mục tiêu của hắn là hành động châu Âu, chinh phục toàn bộ châu Âu bắt cá giới. Do đó, còn phải tiếp tục đánh bắt cái khác đại hàng. Vương Hải không có xác thực tìm kiếm phương hướng. Nghĩ nơi đây tất nhiên xuất hiện một nhóm hình thể to lớn cá ngừ bay xanh, như vậy nơi này có lẽ là viên không tệ phong thủy bảo địa. Có thể còn có thể xuất hiện cái khác hình thể to lớn cá lớn. Do đó, hắn quyết định trước hết để cho thuyền đánh cá đem nơi này lật mấy lần. Thế là, thuyền đánh cá mở bắt đầu chuyển động, vây quanh phụ cận một vùng biển này, thám thức tìm tòi. Không thể không nói, hảo vận đến rồi cản cũng ngăn không được. Cũng có thể là vì một vùng biển này thật là không tệ phong thủy bảo địa. Thuyền đánh cá tìm tòi không bao lâu, máy dò liền hướng Vương Hải phát tới nhắc nhở. Vừa tìm được đại hàng, Vương Hải chính nhàn nhã nằm trên ghế uống trà, Tiểu Địch ngồi ở bên cạnh hắn cho hắn bắp chân làm nghiêm chỉnh xoa bóp. Nghe được nhắc nhở về sau, hắn liền mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc điểm kích quang điểm, xem xét đến tận cùng. Nhìn thấy tường tình về sau, Vương Hải kinh ngạc ngồi dậy. Làm sao vậy? Ta làm đau ngươi sao? Ta ôn nhu một chút. Tiểu Địch vẻ mặt kinh hoàng nói. Chán, không phải, ngươi tiếp tục. Vương Hải cười lấy nói với Tiểu Địch xong, tiếp tục nhìn về phía hiển kỳ bình mạc trên thời gian thực hình tượng. Hảo gia hỏa, thời gian thực trên tấm hình lại là một cái như thủy như một thật lớn cá mú. Thật sự nhìn lên tới dường như một đầu trưởng thành thủy nhu giống nhau. Lại mập lại miệng lớn bên cạnh số liệu phân tích biểu hiện, đầu này cá mú thân dài 3.5 mét, thể trọng 832 cân. Vương Hải sở dĩ kinh ngạc, cũng không phải là chưa từng gặp qua cá lớn như thế, mà là bởi vì này cái cá mú thật sự là quá bất hợp lý. Nó không phải là cá mú trong chủng tộc danh xưng hình thể lớn nhất cá mú khổng lồ, cũng không phải hình thể lớn thứ hai cá mú long đậm, mà là một cái cá song chấm sao. Màu sắc của nó diễm lệ, toàn thân đỏ nhạt, trên người hiện đầy như sao tinh bình thường tiểu điểm lấm tấm, chính là cá song chấm sao đặc thù hết sức rõ ràng, Vương Hải tuyệt sẽ không nhận lầm. Cá song chấm sao chủ yếu sinh ra từ Đông Hải Long Quốc cùng Nam Hải, cùng với Thái Bình Dương địa khu. Nơi này là Đại Tây Dương, lại nhìn thấy thân ảnh của nó, cái này vô cùng không bình thường. Nhưng mà càng kỳ quái hơn là, cá song chấm sao thuộc về cỡ nhỏ cá mú, thân dài 1340 cm, thể trọng 5-6 cân, lớn một chút tầm 10 cân. Trước đó toàn thế giới phát hiện lớn nhất một cái cũng chỉ có hơn 60 cân, mà dưới mắt đầu này lại đạt đến kinh người 832 cân, vượt qua trước đó lớn nhất cái kia gấp 10 nhiều. Nếu như là cá mú khổng lồ hoặc là cá mú long đậm kiểu này có thể tăng tới mấy trăm cân cá mú, cái kia còn có thể lý giải. Nhưng nó hết lần này tới lần khác là cá song chấm sao. Cái này vô cùng thái quá. Cũng đúng thế thật nhường Vương Hải kinh ngạc như thế nguyên nhân. Hắn thậm chí cảm thấy được, thái quá đồng thời, ít nhiều có chút tà môn. Chẳng qua, dưới mắt cá song chấm sao xác thực là sống sờ sờ cá song chấm sao, không hề là giả, thế giới này cũng sẽ không có cái gì tà môn sự việc. Do đó, mặc dù thái quá, nhưng Vương Hải cũng sẽ không bởi vậy bỏ cuộc đánh bắt đầu này cá song chấm sao. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì đầy đủ thái quá mới càng phải đánh bắt nó. Vì càng là thái quá thì càng dẫn nhân chú mục, càng có thể cho ngư trường đem lại nhân khí, cho mình gia tăng điểm tích lũy. Không sợ nó thái quá, liền sợ nó quá mức bình thường. Làm việc. Vương Hải bình xuống trong lòng kinh ngạc, đứng dậy đi về phía đánh bắt khu tác nghiệp, một bên xem xét máy dò thời gian thực hình tượng, một bên đem thuyền mở hướng về phía cá song chấm sao vị trí, chuẩn bị đem cái kia thái quá cá song chấm sao truy nã quy án. Tiểu Địch cùng Đại Na đi theo. Nàng nhóm không khỏi có chút hiếu kỳ. Sao mới qua không đầy nửa canh giờ, lại tìm đến cá? Hiệu suất này cũng quá cao đi. Khán giả cũng là một hồi kinh ngạc. Báo bình luận lại lần nữa náo nhiệt. Che mắt, lại tới tiết mục. Thuyền trưởng thật là lợi hại. Hôm nay có thể nhìn xem cái đủ rồi, đã nghiền. Đội sản xuất lao lư đều không có thuyền trưởng chịu khó. Ta nguyện xưng thuyền trưởng là bắt cá giới cùng lấy dễ ảm giới quân vương. đề nghị thuyền trưởng hay là nghỉ ngơi một chút đi, đừng quá mệt rồi ạ. Trên lầu ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Chương 254, thả câu cá lớn. Chương 254, thả câu cá lớn. Cái kia to lớn cá song chấm sao vị trí ngay tại thuyền đánh cá về phía tây 5 cây số chỗ. Thuyền đánh cá rất nhanh liền đã tới chỗ nào, tại cá song chấm sao ngay phía trên ngừng lại. Nơi này nước rất sâu, đạt đến hơn 1800m. Đáy biển là một vùng biển đáy nham thạch, đầu này cá song chấm sao chính xuyên thẳng qua tại đáy biển nham thạch trong lúc đó săn mồi. Tiểu này chiều sâu, loại địa hình này, nếu dùng lưới đánh cá đến đánh bắt lời nói, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phù hợp. Lại thêm muốn đánh bắt mục tiêu số lượng chỉ có một cái. Vương Hải quan sát một phen dưới đáy tình huống về sau, quyết định áp dụng lưới câu đến thả câu đầu này cá song chấm sao. Nơi này nước sâu, thủy vực phức tạp, đáy biển hải lưu thở gấp gấp, cho thả câu tăng lên không ít độ khó. Chẳng qua đó là đối với những khác câu cá lao mà nói, chính mình có cấp 4 cần câu đầu này biển sâu đáy biển cá song chấm sao, không có gì khó có thể nói. Chỉ cần thiết phải chú ý tại thu dây trong quá trình nắm chắc hảo thủy ép biến hóa, đừng cho cá mú vì thủy áp kịch liệt biến hóa mà chết đi là được rồi. Vì phải chú ý chi tiết này. Do đó, lần này thả câu thì chính mình đến tốt, không sử dụng hệ thống thông minh trên tàu ủy trị công năng. Phân tích xong, Vương Hải móc ra cần câu, đảo cổ một phen. Sau đó bắt đầu rủ xuống câu. Mồi câu mô phỏng đã biến hóa thành một cái 30 cân quy cách cá mực hình dạng, chính là cá song chấm sao thích ăn nhất con mồi. Hạ nước sau, liền nhanh chóng mang theo lưỡi câu hướng phía cá song chấm sao vị trí kín đáo đi tới. Cần câu thăng cấp sau đó, mồi câu mô phỏng bơi lội tốc độ nhanh rất nhiều, đã đạt đến 60 cây số giờ. Mấy phút, liền thành công lặn xuống hơn 1800m đáy biển. Tại Vương Hải một bên nhìn thời gian thực hình tượng một bên làm việc phía dưới, nó gần sát cái kia cá song chấm sao, cũng bắt đầu phóng xuất ra cá song chấm sao thích tín hiệu sinh học. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, lần này thả câu sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài mồi câu mô phỏng hình, mùi, tín hiệu sinh học, cùng với chủ động câu dẫn đa trọng hấp dẫn phía dưới, cá song chấm sao rất nhanh liền phát hiện mồi câu mô phỏng, cũng một chút thì chọn chúng mồi câu mô phỏng. Nó nét mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm kích động không thôi. Lập tức trưởng thành buồn máu miệng rộng, một ngụm đem mồi câu mô phỏng nuốt đến trong miệng. Nó mắc câu rồi. Lưỡi câu bị nó nuốt đến miệng trong về sau, nhanh chóng biến hình, treo ở nó bên miệng cứng rắn cốt bên trên. Cá song chấm sao đã nhận ra không thích hợp, kịch liệt dãy rủa, tại đáy biển một bên tán loạn, một bên điên cuồng vặn vẹo thân thể to lớn, muốn thoát khỏi lưỡi câu trói buộc. Còn phản xạ có điều kiện đi tìm phụ cận nham thạch động, muốn chui vào. Vương Hải thông qua máy dò thời gian thực hình tượng, nhìn thấy đáy biển tình huống, hiểu rõ cá song chấm sao đã mắc câu, chính dãy rủa chạy trốn, hướng phía cách đó không xa một cái đáy biển nham thạch động bơi đi. Mỗi một cái câu cá lao đều biết, câu cá trong quá trình, phiền toái nhất chính là ngư mắc câu lúc trốn vào trong động. Nhất là hải câu lúc gặp phải loại đó cùng đáy biển dính liền nhau thạch động. Bởi vì như vậy vừa đến, sẽ rất khó đem ngư lôi ra đến, hơi không cẩn thận chính là cắt đứt quan hệ thoát câu. Vương Hải dây câu mặc dù sẽ không đoạn, nhưng nếu cá song chấm sao thành công chui vào trong động đồng dạng sẽ cho hắn chế tạo không ít phiền phức. Bởi vì này cái cá song chấm sao hình thể quá lớn, một sáng chui vào trong động, có thể tùy tiện đem thân thể kẹt ở bên trong. Nếu mạnh kéo lời nói, có thể biết đem nó kéo chết, hoặc là đem lưỡi câu treo lại xương cá kéo đứt. Ổn thỏa trên hết, Vương Hải quyết không cho phép dưới mắt đầu này cá song chấm sao chạy trốn tới trong động. Hắn nghĩ tới 4 cấp cần câu có chức năng lồng giam. Do kim loại biến đổi chế tạo lưới câu có thể ra bên ngoài kéo dài, biến hình biến thành một cái kim loại lồng giam, cầm cố lại mắc câu con mồi. Chức năng này vừa vặn có thể giải quyết cá song chấm sao trốn về thạch động vấn đề. Vương Hải quyết định thử xuống cái này mới công năng. Thế là, nhanh chóng thao tác lên. Tại Vương Hải một phen làm việc dưới, treo ở cá song chấm sao bên miệng lưới câu, lần nữa biến hình, mấy giây, liền từ cá song chấm sao trong miệng kéo dài tới mà ra, hóa thành một cái kim loại lồng giam, thành công đem cá song chấm sao giam cầm tại trong lồng. Lập tức, tại lồng giam giam cầm dưới, cá song chấm sao động tác đỉnh trệ dừng, không cách nào lại hướng phía trước mảy may. Cuối cùng cá song chấm sao hoàn toàn phục từ bỏ dãy rủa. Tiếp đó, chính là thu dây đem cá song chấm sao kéo lên là được, vì muốn để đầu này cá song chấm sao hoặc là, vậy thì nhất định phải để nó thích ứng trong biển khác nhau chiều sâu áp lực biến hóa, đem nó kéo lên tốc độ không thể quá nhanh. Này một cái làm việc muốn 10 phần chậm chạp, từng chút một kéo lên mới được. Vương Hải làm một cái câu tay, có đầy đủ kiên nhẫn. Đối mặt loại tình huống này cũng không nóng đổi, chuyển đến một tấm ghế đầu ngồi xuống, chậm rãi thu dây. Hải ca, lần này muốn câu cái gì? Tiểu Địch cùng Đại Na thấy thế, cũng chuyển đến ghế đầu, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, dập đầu nhìn hạt dưa dò hỏi. Thiên ngàn là một cái không nhiều tầm thường cá lớn. Vương Hải nói. Tiểu Địch nghi ngờ ổn định, không nhiều tầm thường. Nhìn thật kỳ quái sao? Sẽ không giống trước đó cái kia cá thầy tu như vậy chịu tượng a? Vương Hải giải thích nói, không xỉu, ngược lại phong nhã, nhưng chính là một số phương diện không tầm thường, đợi chút nữa liền biết. A, thuyền trưởng cố lên. Tiểu Địch không còn hỏi, lột một cái quýt, nhét vào Vương Hải trong miệng. Sau đó một bên cho Vương Hải cho ăn, một bên ngồi lợi. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả nghe được bọn họ đối thoại, lập tức hứng thú, sôi nổi đúng Vương Hải sắp thả câu thứ gì đó suy đoán không thôi. Tò mò, câu đến cùng là cái gì ngư a? Đầu tiên sử dụng phương pháp bài trừ, khẳng định không phải thợ lặn. Các vị khác đoán, các ngươi đoán không ra thuyền trưởng. Thuyền trưởng lão câu đấu người, là thật là đem Lấy Dễ Ảm cho chơi đã hiểu thì thích treo mọi người khẩu vị. Cũng đừng nói như vậy, đoán chừng thuyền trưởng chính mình cũng không biết là cái gì ngư. Các ngươi đi câu cá lúc, lẽ nào các ngươi sẽ biết câu đi lên là cái gì ngư sao? Xác thực, câu cá cái đồ chơi này thì cùng mở mù hộp giống nhau, hải câu càng là như vậy, cái gì thiên hình vạn trạng ngư cũng có thể bị câu đi lên, ai có thể trước đó hiểu rõ đâu? Có khả năng hay không, thuyền trưởng thật sự hiểu rõ nhưng chính là không nói. Vương Hải kiên nhẫn thu dây thời điểm. Một chiếc hải quân nước Mỹ quân hạm ra hiện tại phụ cận hải vực. Bọn hắn lái đi máy dò lặn bị đánh vất lên tới vị trí, đứng tại chỗ nào? Nhìn giống tuyết mặt biển, quân hạm hạm trưởng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hướng bộ tư lệnh hải quân báo cáo, chúng ta đã đến mục tiêu địa điểm, nhưng không có phát hiện mục tiêu, chắc hẳn những tên khốn kiếp kia đã thoát khỏi, mời cung cấp mới vị trí tọa độ. Bên ấy nghe được báo cáo về sau, trầm mặc một lát, nói ra, thật đáng tiếc, tín hiệu định vị đã sớm bên trong gây mất, không có cách nào cho ngươi cung cấp mới tọa độ. Bất quá bọn hắn đoán chừng chạy không xa, các ngươi liền tại phụ cận tìm kiếm, mời các ngươi dù thế nào nhất định phải tìm thấy bọn hắn. Không nói rằng ngươi, cái đó máy dò đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng, nó không chỉ sang quý, hơn nữa còn có chúng ta vô cùng trọng yếu số liệu thông tin, đồ vật bên trong cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Đây là tướng quân Mát mệnh lệnh. Đúng, đã hiểu. Lúc này, hạm trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói ra, đúng rồi, có món quái sự quên nói cho ngươi. Chúng ta đến lúc một thẳng sử dụng hệ thống ra đa còn phái ra máy bay trinh sát không người lái đúng phụ cận hải vực tiến hành trinh sát. Trinh sát phạm vi vượt qua 500 cây số, nhưng không hề có phát hiện có cái gì thuyền tại nơi này. Theo lý thuyết, nếu có thuyền trước đây không lâu xuất hiện ở đây, chúng ta nhất định có thể trinh sát đến mới đúng. Có khả năng hay không, vớt viên kia máy dò không phải thuyền, mà là tàu ngầm. Bên ấy suy nghĩ một lúc, nói ra, nói như vậy xác thực kỳ lạ, chẳng qua khẳng định không phải tàu ngầm, nếu là có tàu ngầm xuất hiện ở đây, máy dò khẳng định trước tiên sẽ đem thông tin chuyển về bộ tư lệnh. Không phải tàu ngầm, vậy quá kỳ quái. Tìm được trước bọn hắn rồi nói sau. Dập máy truyền tin. Hạm trưởng mệnh lệnh quân hạm tại phụ cận hải vực tuần hành, tìm kiếm khả nghi thuyền. Sau đó, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói thầm nhìn, phát tiết bất mãn trong lòng tâm trạng. Đám hôn đàn này, dám can đảm đùa giỡn lao tử, cùng lao tử trốn tìm đúng không? Mặc kệ các ngươi là ai, tốt nhất đừng để lao tử phát hiện các ngươi, bằng không không phải lột ra các của các ngươi không thể. Chương 255, cổ quái chương 255, cổ quái tốn hơn 1 giờ. Vương Hải cuối cùng đem cái kia to lớn cá song chấm sao theo hơn 1800m đáy biển kéo đến mặt nước. Vì kéo tốc độ đầy đủ chậm, cho đủ cá song chấm sao thích hướng thủy áp thời gian. Do đó, cá song chấm sao trạng thái rất tốt, sức sống 10 phần. Tại nổi lên mặt nước 2 phút trước đó, Vương Hải triệt hồi chức năng lồng giam của lưới câu, để nó thoạt nhìn như là bị bình thường thả câu giống nhau. Rốt cuộc chức năng lồng giam của lưới câu quá mức không thể tưởng tượng, phòng lưới dễ ảm nhiều như vậy khán giả chính nhìn đâu, cũng không thể để bọn hắn nhìn thấy. Cá song chấm sao thoát ly lồng giam giam cầm về sau, lần nữa kịch liệt giằng co. Nổi lên mặt nước lúc, nó dùng to lớn cái đuôi điên cuồng nuốt mặt nước, mạnh hữu lực thân thể bốn éo không dừng lại. Không thể không nói, hơn 800 cân to lớn cá song chấm sao lực lượng rất lớn, lại thêm sức sống 10 phần, nó náo ra tới tiếng động rất lớn. Mở mặt biển vẩy ra hàng loạt bọt nước, cũng vang lên cạch 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 múc nước thanh. Nhìn thấy cái này tiếng động, tại bong thuyền chờ mong đã lâu tiểu địch cùng đại na hiểu rõ Vương Hải rốt cục đem ngư kéo lên. Thế là nàng nhóm theo trên băng ghế nhỏ đứng lên, cơ thể dựa vào thuyền xuôi theo lan can, đem đầu làm hết sức vươn hướng trong biển, trên mặt vẻ hưng phấn hướng phía tiếng động phát sinh vị trí nhìn lại. Nàng nhóm điện thoại cũng chụp về phía chỗ nào. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng nhìn thấy mặt biển tiếng động, cùng với tiếng động phía dưới bóng người to lớn. Mặc dù còn không có thấy rõ ràng là cái gì ngư, nhưng theo động tĩnh này đã đó có thể thấy được, nhất định là một con cá lớn. Lập tức, bao bình luận náo nhiệt. 666. Là một con cá lớn. Thuyền trưởng quá lợi hại lại thu hoạch cá lớn một cái. Chờ hơn một giờ không uổng công chờ đợi. Các vị bình tĩnh, thả câu cá lớn như thế đúng thuyền trưởng mà nói là cơ thao. Muốn biết con cá này trừ ra đại bên ngoài, ở đâu không tầm thường. Vì sao trước đó thuyền trưởng xưng là không tầm thường ngư? Xem trước một chút là cái gì ngư đi. Cá song chấm sao nổi lên mặt nước sau. Vương Hải đem nó kéo gần lại thuyền đánh cá, cùng sử dụng cần cầu treo đi lên. Tiểu địch, đại na cùng phòng lợi ích dễ ảm khán giả, lập tức thấy rõ toàn cảnh của nó, nhận ra thân phận của nó. Cơ mờ nở, đây là một cái cá song chấm sao. Lầu trên không nhìn lầm, này đúng là một cái cá song chấm sao. Yếu ớt hỏi một chút, cá song chấm sao năng đã lớn như vậy. Này không khoa học, cá song chấm sao lớn nhất cũng liền mấy chục cân, đầu này nói ít cũng có 500 cân đi lên đi. Nó vì sao năng đã lớn như vậy a? Không chỉ không tầm thường, còn ly đại quá mức. Thuyền trưởng quá sáu thật là cái gì kỳ kỳ quái quái ngư đều có thể tìm thấy. Cá song chấm sao được xưng là thập đại quý báo hải sản một trong, vô cùng có danh tiếng. Đại bộ phận thích xem câu cá bắt hải sản bên bờ mỹ thực kênh khán giả cũng nhận ra, cũng đúng hắn biết được một hai. Hiểu rõ bình thường cá song chấm sao không thể nào dài đến như thế lớn. Lúc này nhìn thấy trên màn hình đầu này to lớn cá song chấm sao lúc, cũng trợn tròn mắt, khiếp sợ không thôi. Thậm chí so với nhìn thấy cái kia hơn 1600 cân cá ngừ bay xanh còn khiếp sợ hơn. Cả hai đều là rất nổi tiếng quý minh hải tươi. Mặc dù đầu này cá song chấm sao hình thể không bằng kia một cái cá ngừ bay xanh hình thể to lớn, nhưng cá ngừ bay xanh hình thể phổ biến chính là so với cá song chấm sao hình thể lớn hơn nhiều. Cá ngừ bay xanh dài đến hơn 1000 cân hay là vô cùng hợp lý, mà cá song chấm sao dài đến mấy trăm nhiều cân, vô cùng không hợp lý. Do đó, mấy trăm cân cá song chấm sao chân quý trình độ, thậm chí vượt qua hơn 1600 cân cá ngừ vây xanh. Tại khán giả ánh mắt khiếp sợ dưới, Vương Hải đem cá song chấm sao kéo đến bong thuyền. Hắn đúng cá song chấm sao vì sao năng đã lớn như vậy đồng dạng hết sức tò mò. Nhìn không được tại cá song chấm sao thân thể to lớn trên xem đi xem lại. Nhưng vấn đề này không phải nhìn xem có thể hiểu rõ câu trả lời. Vì bảo đảm cá song chấm sao có thể còn sống, cũng không thể để nó tại bong thuyền đợi đến quá lâu. Nhìn một lúc sau, Vương Hải liền nhanh chóng dùng ngư châm cho nó thoát khí, sau đó cân nặng. Cùng máy dò biểu hiện số liệu không kém nhiều, 830 cân. Xong, để vào khoang nước sống bên trong. Tiểu Địch cùng Đại Na đúng cá xong chấm sao lầy dễ ảm chưa hết phòng thèm. Vây quanh ở khoang nước sống một bên, giơ điện thoại đúng bên trong dừng lại quay phim. Phòng lầy dễ ảm khán giả cũng là như thế, một thằng thảo luận đầu này cá xong chấm sao. Kinh ngạc, 830 cân, lớn nhất từ trước tới nay một cái cá mú. Nếu cá mú khổng lồ hiểu rõ, khẳng định biết khóc chính mình đã lớn như vậy, không ngờ rằng ghi chép quả thật bị một cái cá xong chấm sao phá, cá mú loại lao đại ca còn tưởng là không làm. Hơn 200 cân cá mú long đậm đã khóc bó tay tại nhà vệ sinh. Cái khác cá xong chấm sao, ta có tài đứa gì, lại năng ngồi lên lớn nhất cá mú loại bảo tọa. Nói chuyện, lớn như vậy cá xong chấm sao, thịt cá có thể hay không lão đâu. Điểm này rất trọng yếu, rốt cuộc cá xong chấm sao nổi danh chỗ chính là mùi vị của nó. Xử lý xong cá xong chấm sao, Vương Hải lại lần nữa khởi động thuyền đánh cá, tiếp tục tìm kiếm cái khác đại hàng. Có hai lần cá lớn thu hoạch. Hắn lần nữa suy đoán, vùng biển này có thể thật là một viên phong thủy bảo địa. Thế là quyết định, liền để thuyền đánh cá tiếp tục tại nơi này tìm kiếm tốt. Quả nhiên, thuyền đánh cá tại vùng biển này trong quanh đi quẩn lại tới tới lui lui mở ước chừng nửa giờ sau. Máy dò lần nữa truyền đến nhắc nhở. Vương Hải nghe được nhắc nhở, trong lòng không nhịn được kinh hỉ. Cái loại cảm giác này chính là vô ý đoán đồ vật lại nhiều lần ứng nghiệm. Để người ngạc nhiên đồng thời, còn có chút không thể tin được. Xem trước một chút phát hiện gì rồi đi. Vương Hải bình phục hạ kinh ngạc cùng vui sướng tâm tình, mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, điểm kích phía trên nhắc nhở điểm sáng, tra một cái đến tận cùng. Nhìn thấy trên màn hình thời gian thực hình tượng, cùng với bên cạnh số liệu phân tích sau, nguyên bản đã bình phục lại Vương Hải, trên mặt không khỏi lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không phải đâu, ta phát hiện gì rồi? Một cái hơn 1.300 cân cá đủ bằng lớn. Vương Hải nhìn trước người màn hình, cả người cũng trợn tròn mắt. Nếu Tiểu Địch cùng Đại Na có thể thấy được khối này máy dò màn hình hiển thị chiếu, hắn khẳng định sẽ đem nàng nhóm kéo qua cũng xem xét. Để các nàng xem xét rốt cục phát hiện gì rồi thứ gì. Cũng kinh ngạc kinh ngạc. Bình quân mười mấy 20 cm một cái cá đủ bằng lớn, lại có thể dài đến như thế đại. Nếu như nói kia một cái cá song chấm sao đã đầy đủ thái quá. Như vậy đầu này cá đủ bằng lớn, chính là thái quá bên trong thái quá mẹ hắn cho thái quá khai môn, thái quá đến nhà. Tại máy dò hiển kỳ bình mạc bên trên, Vương Hải nhìn thấy một cái người cao thon, toàn thân kim lượng, thân dài mấy mét, thể trọng vượt qua 1.300 cân cá đủ bằng lớn. Hoàng hoa ngư thân thể đặc thù hết sức rõ ràng. Vương Hải một chút thì nhận ra được. Với lại thời gian thực trên tấm hình còn có số liệu phân tích có thể bằng chứng. Đầu này chính là hoang dại cá đủ vàng lớn. Cá đủ vàng lớn là có tiếng quý báu hải sản. Một cái 2 cân tả hữu có thể bán được hơn bản nguyên. Chủ yếu sinh ra từ Thái Bình Dương Tây Bộ bên bờ, như Đông Hải Long Quốc, Bột Hải, nước Kim Chi Phụ Cận và Hải Vực. Nơi này là Đại Tây Dương, cá đủ vàng lớn không nên xuất hiện ở đây. Với lại, xuất hiện ở đây coi như xong, hình thể còn khổng lồ như vậy. Cá đủ vàng lớn thành niên thể bình quân thể trọng là 1 đến 2 cân. 2 cân trở lên tính lớn. 4 cân trở lên thuộc về hiếm thấy. 7 cân trở lên có thể trên tin tức tụ ti hảo. Nhưng mà, phát hiện đầu này lại đạt đến hơn 1.300 cân. Nó ra hiện tại địa phương không nên xuất hiện không nói, còn như thế to lớn. Vương Hải rất khó không kinh ngạc. Kinh ngạc đồng thời, ý thức được một kiện quái sự. Đó chính là chuyện ra vô thường tất có yêu. Vùng biển này tiếp theo ngay cả bà xuất hiện không hợp với lẽ thường cá lớn, điểm này vô cùng không bình thường. Trước đó xuất hiện một cái hơn 800 cân cá song chấm sao coi như xong. Hiện tại lại tới một cái hơn 1.300 cân cá đủ vàng lớn. Quả thực là rất cổ quái. Chương 256 gặp nhau chương 256, gặp nhau cổ quái quy cổ quái. Nhưng một chút cũng không ảnh hưởng chính mình muốn bắt giữ đầu này cá đủ bằng lớn. Đầu này 1.300 cân cá đủ bằng lớn, làm cho người khiếp sợ trình độ không thua gì cái kia cá song chấm sao. Có thể vì ngư trường kéo đến không nhỏ nhiệt độ, vì chính mình kiếm lấy không ít điểm tích lũy. Gặp phải làm nhưng muốn bắt giữ. Quả nó vì sao lại xuất hiện ở đây, tại sao muốn đã lớn như vậy? Vương Hải suy nghĩ minh bạch điểm này, sau đó mở ra thuyền đánh cá hướng phía chỗ nào cá đủ vàng lớn vị trí lái đi. Cá đủ vàng lớn ở vào thuyền đánh cá hướng tây 6.000 mét chỗ. 2 phút về sau, thuyền đánh cá liền đã tới chỗ nào. Vương Hải thông qua máy dò hiển kỳ bình mạc thời gian thực hình tượng, quan sát cá đủ vàng lớn cùng với nó phụ cận hải vực tình huống. Lần này, hắn quan sát được so với dĩ vãng muốn càng thêm cẩn thận. Làm như thế thứ nhất là vì đánh bắt cá đủ vàng lớn. Thứ hai thì là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm thấy vùng biển này cổ quái nguyên nhân, muốn theo cá đủ vàng lớn sinh hoạt trong hải vực tìm thấy một ít dấu vết để lại. Đáng tiếc là, quan sát chừng 10 phút đồng hồ, đem phụ cận ngàn mét phạm vi cũng nhìn mấy lần, Vương Hải không hề năng nhìn ra cái gì điểm tới. Nơi này nước biển cùng địa phương khác nước biển là giống nhau. Đáy biển bùn cát, nham thạch, thậm chí là rãnh biển địa hình cũng cùng bình thường đáy biển đại khái giống nhau. Không có gì kỳ kỳ quái quái chỗ. Nhìn xem không ra bất kỳ chỗ gì thường. Được rồi, hay là trước tiên đem cá đủ vàng lớn cho đánh bắt lên đây đi. Vùng biển này mặc dù cổ quái, nhưng nhìn lên tới đúng bắt cá cũng không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại còn mang đến cho mình không ít ngư lấy được. Nhìn như vậy lời nói, nơi này cổ quái chẳng những không có mang đến cho mình chỗ xấu, còn đối với mình có chỗ tốt đâu. Vương Hải trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó từ bỏ tìm kiếm đáp án, chuyên tâm đi đánh bắt cá đủ vàng lớn. Nơi đây nước sâu 2-100 mét. Cá đủ vàng lớn sinh hoạt tại bên trong tầng dưới thủy vực, chiều sâu là hơn 1.700 mét. Đang đuổi theo phụ cận cá nhỏ kiếm ăn. Loại tình huống này có thể dùng cần câu thả câu, cũng được, dùng lưới đánh cá đánh bắt. Vì bảo đảm đánh bắt đến cá đủ vàng lớn là sống nhìn hơn nữa còn muốn để nó không ngừng thích ứng thủy áp. Lại thêm chỉ có một cái. Vương Hải từ bỏ sử dụng lưới đánh cá kiểu này đơn giản bạo lực quần thể hình bắt cá công cụ, quyết định áp dụng thả câu phương thức đến đánh bắt dưới mắt đầu này cá đủ vàng lớn. Dù sao dùng thả câu cùng lưới bắt tốn thời gian là không sai biệt lắm, thả câu còn tốt hơn làm việc một chút. Muốn đánh bắt phương án sau, Vương Hải làm từng bước thao tác, rất nhanh liền đứng ở thuyền xuôi theo, ném can câu cá. Lúc này vây quanh ở khoang nước sống biên giới lầy dễ ảm cá song chấm sao tiểu địch cùng đại na nhìn thấy Vương Hải cử động, hiểu rõ hắn lại hai dung cũng câu cá, thế là tò mò bu lại. Thuyền trưởng, có phải hay không lại phát hiện đại hàng? Tiểu địch tò mò nói. Vương Hải cười lấy hồi đáp, không sai, đem ghế đầu chuyển đến, ngồi đợi là được rồi. Được rồi. Tiểu địch cùng đại na chuyển đến chính mình ghế đầu, tại Vương Hải bên cạnh ngồi xuống, cho hắn lầy dễ ảm câu cá. Phong lầy dễ ảm khán giả vừa xem hết cá song chấm sao, hiện tại lại nhìn thấy Vương Hải bắt đầu câu cá, càng thêm hưng phấn cùng kích động lên. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, vừa đem cá xong chấm sao câu lên đến, thuyền trưởng lại câu cá. Hiệu suất cũng quá cao đi. Đây là cái gì thần tiên câu điểm? Hôm nay quá sung sướng, nhìn tới ta xin phép nghỉ ngủ ngon nhìn xem lấy dễ am là đáng giá. Thả câu đầu này cá đủ vàng lớn cùng thả câu cá xong chấm sao làm việc là đại khái giống nhau. Không có gì kỹ thuật nan đề, chỉ cần kiên nhẫn cùng thời gian là đủ. Vương Hải thành công nhường cá đủ vàng lớn mắc câu về sau, ngồi ở chính mình trên băng ghế nhỏ, bắt đầu kiên nhẫn thu dây. Lúc này, nước Mỹ quân hạm đã tại máy dò lặn biến mất phụ cận hải vực tìm tòi hơn 2 giờ. Bốn cái nhìn viên đứng ở trên tháp quan sát, dùng hàng hải kính viễn vọng thời thời khắc khắc nhìn qua bốn phương tám hướng. Từ dùng dạ đã cùng máy bay không người lái trinh sát không có kết quả về sau, hạm trưởng thì đổi trinh sát sách lược, đổi dùng loại người này công mắt thường trinh sát phương thức. Hắn ra lệnh bốn cái nhìn viên nhất định phải con mắt cũng không nháy mắt nhìn bốn phía, đường tắt bất luận gì đó cũng không thể bỏ qua, thậm chí là một con đi ngang qua hải âu cũng là kịp thời báo cáo. Hạm trưởng hôm nay là thế nào? Quân hạm trang bị trinh sát công nghệ tiên tiến không cần, càng muốn để cho chúng ta mắt thường quan sát. Nhìn 2 giờ, con mắt cũng nhìn xem làm đi, ủy ảnh đều không có nhìn thấy một cái. Cũng không biết để cho chúng ta nhìn cái gì. Ta nghe nói là cục tình báo đáy biển máy dò lặn bị đánh mò, cho nên nhường quân hạm đến nơi này tìm, chúng ta muốn nhìn là phụ cận khả nghi thuyền. Nhìn lâu như vậy, nơi nào có cái gì thuyền? Muốn ta nói, khẳng định là đám người kia chính mình đem máy dò làm mất rồi, vì trốn tránh trách nhiệm mới biên loại chuyện hoang đường này. Nói nhỏ chút, bị người khác nghe được. Nhìn viên một bên nhìn xem, một bên thấp giọng thảo luận nói. Đúng lúc này, một cái nhìn viên phát ra chấn động vô cùng tiếng thê. Gặp ủy. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Còn lại ba cái nhìn viên hướng phía tên kia nhìn viên phương hướng nhìn sang, cũng sôi nổi bị giật mình. Tại cách ly 3000 mét chỗ, lại có một chiếc thuyền lớn. Này vô cùng không hợp với lẽ thường. Vì biển cả tầm mắt rất tốt, với lại nay thiên dương quang minh mị không có sương mù. Tại tháp quan sát nhìn đều có thể xem trọng mười mấy ngàn mét xa, dùng hàng hải kính viễn vọng quan sát đánh giá, chí ít năng nhìn thấy 100 cây số xa thứ gì đó. Trước mặt đột nhiên xuất hiện này một chiếc thuyền lớn như thế bắt mắt, không thể lại bị bỏ sót. Nhưng mà này một chiếc thuyền lớn lại là cách ly 3000 mét sau đó mới bị nhìn thấy. Ta dám cam đoan, ta không có lời biếng, một thằng đang quan sát, trước đó khẳng định không nhìn thấy nó là đột nhiên xuất hiện. Tên kia nhìn viên dùng khiếp sợ giọng nói hướng đồng bạn giải thích nói. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, dùng đồng dạng khiếp sợ giọng nói ra, ta năng chứng minh David nói chuyện, trước đó ta cũng nhìn hẳn cái phương hướng này, cũng không có thấy chiếc thuyền này. Kia thật là gặp ủy. Chiếc thuyền này làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện ở đây? Có phải hay không là theo dưới nước tiềm đi lên, rốt cuộc chúng ta nhìn xem là trên mặt biển thứ gì đó. Xem trước một chút chiếc thuyền này là cái gì thuyền rồi nói sau. Bốn cái nhìn viên đồng thời dùng kính viễn vọng nhìn về phía phát hiện kia một chiếc thuyền lớn. Theo quan sát, thần sắc trên mặt bọn họ càng phát kinh ngạc, cuối cùng nhìn nhau sững sờ lên. Thảo luận nói, không thể nào là theo dưới nước tiềm đi lên, vì đó là một chiếc thuyền đánh cá. Không sai, có người ở phía trên câu cá đâu. Như vậy, chiếc thuyền này là thế nào xuất hiện ở đây? Trước đó có thể không nhìn thấy nó, lẽ nào là có ẩn hình năng lực? Quá bất khả tư nghị. Nó có phải hay không là chúng ta muốn tìm khả nghi thuyền? Làm sao có khả năng một chiếc thuyền đánh cá có năng lực gì vớt máy dò lặn? Có phải hay không không sao, hoàn toàn có thể đem nó trở thành dê thế tội. Tóm lại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ liền dựa vào nó. Lên trước báo cho hạm trưởng đi. Quân hạm trưởng nhận được bốn cái nhìn viên báo cáo, đồng dạng rất nghi hoặc, hắn tự mình muốn nhìn là tình huống thế nào. Vừa đi về phía nhìn tháp, một bên thầm nói, này bốn ngu xuẩn khẳng định là lười biếng. Đột nhiên xuất hiện, sao có thể nói ra loại chuyện hoang đường này? Một chiếc thuyền đánh cá, vì sao hệ thống radar không có phát hiện nó? Kỳ quái. Hạm trưởng đi tới tháp quan sát, phẫn nộ chiếm trong đó một tên nhìn viên trong tay kính viễn vọng, hướng phía thuyền đánh cá phương hướng nhìn lại. Không cần biết ngươi là cái gì thuyền, này thời điểm này xuất hiện ở đây, nếu lại tìm không đến chân chính kẻ cầm đầu, như vậy ngươi cũng chỉ có thể vân vân. OMG, lại là hắn. Hạm trưởng thấy rõ thuyền đánh cá, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, cầm kính viễn vọng tay nhịn không được trở nên run rẩy lên, để ống nhòm xuống về sau, run rẩy từ miệng trong túi móc ra một tấm hình, nhìn thoáng qua, khóe miệng nhịn không được run lên, ngây mẩn cả người. Bốn tên nhìn viên nhìn thấy hạm trưởng lúc này động tác, mặt trên đều hiện đầy vẻ nghi hoặc. Nghi ngờ thảo luận nói, ngài làm sao vậy, hạm trưởng? Có phải hay không phát hiện gì rồi? Ngài vì sao kích động như thế? Nhìn tới, chiếc thuyền kia hẳn là chúng ta muốn tìm thuyền. Thật tốt quá, nhanh để người ngang nhiên xông qua. Chương 257, chuột về chương 257, chuột về Vương Hải cùng hắn thuyền đánh cá tại hải quân nước Mỹ bộ tư lệnh rất có lực uy hiếp, đã sớm bị liệt là thứ nhất cấm khu. Biết nhau Vương Hải cùng với thuyền đánh cá của Vương Hải, đã trở thành mỗi một là hải quân sĩ quan cao cấp môn bắt buộc. thậm chí có không ít sĩ quan vì để tránh cho quên, tại ra biển thi hành nhiệm vụ thời điểm, còn cố ý tùy thân mang theo thuyền đánh cá bức ảnh, vì cung cấp gặp phải lúc xem xét. Lúc này, tháp quan sát trên hạm trưởng thông qua kính viễn vọng nhìn thấy thuyền đánh cá, cũng nhìn thấy thuyền đánh cá trên đang câu cá Vương Hải, cảm thấy khá quen, so sánh phía dưới lại chính là trong tấm ảnh thuyền cùng người, lập tức bị dọa cho phát sợ. Cho dù hắn phục dịch nhiều năm, trải qua không ít chiến dịch, đã sớm luyện thành một thân đảm lượng, nhưng giờ này khắc này, vẫn là không nhịn được run lên. Không ngờ rằng lần này phản ứng, không ngờ rằng lại bị nhìn viên ngộ nhận là kích động. Hạm trưởng nghe được nhìn viên âm thanh, theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, hít vào một ngụm khí lạnh về sau, vội vàng dùng thanh âm run rẩy đối dưới đáy binh sĩ la lớn, "Nhanh, cho ta quay đầu, ngay lập tức hiện tại ly khai nơi này." Đều nhanh muốn hô phá âm. Bốn cái nhìn viên cùng với dưới đáy hải quân các binh sĩ nhìn thấy hạm trưởng lần này cử động, không khỏi giật mình kinh ngạc. Hạm trưởng rốt cục là đây là thế nào? Sóng gió gì chưa từng gặp qua, khi nào từng có như vậy sợ hãi? Nghe được hạm trưởng mệnh lệnh về sau, càng là hơn vẻ mặt sững sờ. Tình huống thế nào? Rời khỏi nơi này, không lên thuyền lục soát một chút không? Chúng ta thế nhưng thật không dễ dàng mới gặp được một chiếc thuyền chỉ, sao liền bỏ qua? Hạm trưởng trợn mắt nhìn bốn người, mắng, "Lũ ngu xuẩn, nhanh nhắm lại các ngươi miệng túi. Nếu không nghĩ chìm đáy biển cho cá ăn thì lập tức theo ta phân phó đi làm." Nói xong, hắn vội vã đi xuống nhìn tháp, không có đi giải thích cái gì, vì nhìn viên cấp bậc còn chưa có tư cách hiểu rõ về Vương Hải sự việc. Tại hạm trưởng mệnh lệnh dưới, khí thế hùng hổ mà đến quân hạm như là gặp phải quỷ giống nhau, đến rồi quẹo thật nhanh cong, sau đó hướng phía Vương Hải phương hướng ngược nhau nhanh chóng thoát khỏi. Tốc độ kia gần đây lúc phải nhanh rất nhiều. Quân hạm mã lực đã lái đến lớn nhất, có thể hạm trưởng còn ngại quá chậm, gấp đến độ hận không thể khiêng quân hạm chạy. Đi thuyền nửa giờ, chạy hơn 60 cây số, đã sớm không cách nào lại nhìn thấy thuyền đánh cá thân ảnh, quân hạm tốc độ này mới dần dần giảm chậm lại. Hạm trưởng nghĩ mà sợ vỗ vỗ lồng ngực của mình, nhìn về phía thuyền đánh cá của Vương Hải phương hướng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không làm kinh động đến hắn hẳn không có đuổi theo. Định thần lại sau, hạm trưởng suy tư một lát, suy nghĩ minh bạch có chút sau, trên mặt lộ ra một chút mừng thầm nụ cười. Máy dò khẳng định là bị nam nhân kia vứt đi, chuyến này nhiệm vụ thất bại, coi như không trách được trên đầu của ta. Hắn nói thầm nhìn, suy đoán bộ tư lệnh muốn tìm kia một viên máy dò lặn sát suất lớn bị Vương Hải vứt đi rồi. Cái này cũng vừa bạn giải thích trước đó gặp phải đủ loại điểm đáng ngờ. Vì chỉ cần cùng kia chiếc thuyền đánh cá dính líu quan hệ tất cả không hợp với lẽ thường cũng rất bình thường. Tất nhiên máy dò bị Vương Hải vứt kia khẳng định là không cầm về được. Đừng nói là hắn này một chiếc quân hạm, liền xem như đem hải quân hàng không mẫu hạm nhóm ra, kết quả cũng là như thế. Đã là vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Chuyến này nhiệm vụ thất bại bất kể như thế nào cũng không thể coi như là hắn nổi. Đây cũng không phải là năng lực của hắn vấn đề, mà là đối phương quá cường đại. Nếu bộ tư lệnh muốn trách cứ, không thể trách đến trên đầu của hắn. Do đó, phát hiện thuyền đánh cá của Vương Hải, theo nào đó góc độ trên đối với hắn vẫn rất có lợi. Tại xác thực định an toàn bộ sau đó, trong lòng của hắn còn có chút mừng thầm, thế là lập tức bấm tổng bộ máy truyền tin, chuẩn bị báo cáo việc này. Máy truyền tin rất nhanh liền tiếp thông. Hạm trưởng báo cáo, "Trưởng quan, chúng ta đã tìm được rồi vớt máy dò lặn thuyền." Bên ấy truyền đến cao hứng âm thanh, "Ừm, làm không tệ." Lập tức đem thuyền giam tiếp theo, người trên thuyền bất kể nam nữ già trẻ toàn bộ cũng đưa đến bộ tư lệnh. Giám tự tiện vớt đồ đạc của chúng ta, nhất định phải để bọn hắn nỗ lực trả giá nặng nề, nếu không cũng cho là chúng ta hải quân là ai đều có thể khi dễ. Hạm trưởng nói ra, "Là người kia thuyền đánh cá." Bên ấy nghi ngờ hỏi, "Người nào?" "Bất kể ai cũng cùng một dạng, toàn bộ mang về." "Hải Vương." Hạm trưởng nói, "Cái gì?" Một đạo thanh âm kinh ngạc qua đi, bên ấy dừng lại một hồi. Không bao lâu, lại truyền tới hống âm thanh, "Ngươi tên hôn đản này, có thể hay không đem lời duy nhất một lần nói xong? Muốn hủ chết ta à?" "Trưởng quan, thật xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy." Hạm trưởng tỏ vẻ chính mình cũng vô cùng hoảng. Bên ấy tiếp tục nói ra, "Ngươi trước hết nghe ta nói, các ngươi hạm đã bị hắn phát hiện sao? Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói các ngươi là chuyên môn đi tìm hắn, nhất định phải giả bộ như đi ngang qua dáng vẻ. Tóm lại không muốn liên lụy đến bộ tư lệnh. Nếu còn không có bị phát hiện, không nên tới gần hắn, mau thoát đi chỗ nào đi. Nguyện thượng đế phù hộ các ngươi." Hạm trưởng nói ra, "Nhờ ngài phúc, chúng ta vô cùng vận may, đã thành công thoát đi, tiếp đó, chúng ta cần muốn làm gì?" "Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi xin chỉ thị tướng quân Mát." "Bộ tư lệnh hải quân." "Thượng tướng Mát xử lý trong công ty." "Tướng quân, vớt máy dò thuyền đã tìm được rồi, nhưng hỏng bét là, vớt máy dò là người kia thuyền đánh cá." Một vị nam tử trung niên hướng ngồi trên ghế Mát báo cáo, nói xong, chỉ trong tay bức ảnh. Mát lông mày vận thành bánh qua trèo, nhỉ nó nói, "Cái gì? Lại là hắn, vậy nhưng liền phiền toái. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Nam tử trung niên hỏi. Máy dò rơi xuống trong tay hắn, muốn thu hồi lại đoán chừng rất khó. Mát thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Thế nhưng máy dò bên trong số liệu đối với chúng ta vô cùng quan trọng, với lại quá mức kinh thế hai tục, điểm này ngài là biết đến, một sáng bị phơi bày ra tới lời nói coi như quá tệ." Nam tử trung niên nói. Mát nói ra, chỉ mong hắn chỉ là trong lúc vô tình vớt đến, không nghĩ nhìn đi phá giải bên trong số liệu, có một cách cũng có thể thử một lần. Nam tử trung niên hỏi, "Tướng quân, ngài nói một chút, là biện pháp gì?" Mát giải thích nói, "Lần trước hắn để cho chúng ta đáp ứng hắn một cái điều kiện là bồi thường, nguyên bản ta cho là hắn sẽ muốn cái gì, có thể cuối cùng không ngờ rằng lại là tiền, có thể thấy được hắn là thích tiền người, có thể chúng ta có thể bỏ ra nhiều tiền đi chuộc về trong tay hắn viên kia máy dò." Mát cảm khái nói, "Nguyên bản thuộc về chúng ta máy dò, hiện tại lại phải bỏ tiền đi chuộc về, nghĩ đã cảm thấy buồn cười." Không ngờ rằng ta đường đường hải quân nước Mỹ lại bị bắt nạt đến mức này. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng đối mặt người kia, ta thực sự là nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hơn. Biện pháp này không thể nghi ngờ là duy nhất có thể làm được cách. Nam tử trung niên gật đầu một cái, nói ra, đúng vậy à, trước kia chúng ta là lấy tiền phía kia, hiện tại lại trở thành cứu non. Bất quá, ngài nói rất đúng, này đúng là tốt cách. Không nói trước những thứ này, ngươi nhường thi hành nhiệm vụ kia trước quân hạm đề xuất cùng hắn gặp mặt, ta muốn cùng hắn tự mình đàm một chút. Đúng, tướng quân. Nam tử trung niên rời khỏi tướng quân mát văn phòng về sau, lập tức bấm kia chiếc quân hạm máy truyền tin, cùng quân hạm hạm trưởng tiến hành đối thoại. Nhường quân hạm tới gần kia chiếc thuyền đánh cá, cầu kiến người kia, tướng quân muốn đích thân cùng người kia đàm phán. A, muốn lái trở về. Hạm trưởng vẻ mặt hoảng sợ. Hắn thật không dễ dàng mới thoát khỏi chỗ nào, một vạn cái không muốn lần nữa tới gần thuyền đánh cá của Vương Hải. Vốn cho là cái này nhiệm vụ muốn đã qua một đoạn thời gian, nồi thành công vãi ra thật không nghĩ đến lại còn muốn trở về. Tiếp vào mệnh lệnh này lúc, cả người hắn cũng choáng váng, nhanh khóc. Đây là mệnh lệnh, ngay lập tức chấp hành. Nam tử trung niên nghe được sự khiếp đảm của hắn, dùng nghiêm túc giọng nói nói, "Là trưởng quan, quân lệnh như núi, hạm trưởng không thể không theo." Dập máy truyền tin về sau, hắn sai người thay đổi phương hướng, hướng phía thuyền đánh cá phương hướng lái đi. Cùng thoát đi lúc tương phản, lần này trở về, quân hạm như là suy sụp giống nhau, đi thuyền tốc độ 10 phần chậm chạp, so với bình thường vận tốc trung bình còn muốn chậm rất nhiều. Trên đường, hạm trưởng leo lên đài quan sát, dùng tính viễn vọng quan sát nhìn phương xa, vẻ mặt vẻ khẩn trương. Trong lòng không ngừng đang cầu khẩn, kia chiếc thuyền đánh cá tốt nhất đã rời đi chỗ nào? Tuyệt đối không nên tìm thấy. Hắn thấy, cái gì máy dò đều không có người khác mệnh quan trọng. Chương 258, tìm tới cửa chương 258, tìm tới cửa lúc này. Thuyền đánh cá bên trên, Vương Hải đang thả câu phát hiện cái kia hơn 1300 cân cá đủ vàng lớn. Kéo hơn một giờ, rốt cục sắp đem cá đủ vàng lớn kéo ra khỏi mặt nước. Tiểu Địch cùng Đại Na ngay tại Vương Hải bên cạnh cách đó không xa, chính giờ ca mê ra tiến hành lợi dễ ảm. Nàng nhóm tại Vương Hải nhắc nhở dưới, hiểu rõ lúc này sắp đem ngư kéo lên chính là thời khắc mấu chốt. Thế là cũng đứng dậy, tựa ở thuyền xuôi theo bên cạnh trên lan can, hướng phía trong biển nhìn lại. Thấy vậy vô cùng chuyên chú. Phong lấy dễ ảm khán giả cũng là như thế. Sôi nổi chầm chầm vào hiện nay còn đứng im mặt biển, con mắt cũng không nguyện ý rời khỏi, sợ bỏ qua cái gì hình tượng. Đột nhiên, dây câu phía dưới mặt biển xuất hiện động tĩnh khổng lồ. Nước biển vẩy ra dậy rồi nhiều đám màu trắng bọt nước. Thấy cảnh này, trừ ra Vương Hải bên ngoài, tất cả mọi người trở nên kinh ngạc, hưng phấn cùng mong đợi. Lại đến thích nghe ngóng thời khắc. Động tĩnh này, khẳng định là miệng lớn. Nhìn xem thế, vì sao thuyền trưởng vừa ra tay chính là đại hàng? Vì sao ta muốn nhìn cái này? Đột nhiên cảm thấy trong tay vừa câu 10 cân đại lý ngư không thơm. Thuyền trưởng Quang Ưu mau đỡ nhìn lại nhìn xem là cái gì ngư. Rất nhanh, tại khán giả một mảnh tiếng hoan hô dưới, Vương Hải đem cá đủ vàng lớn triệt để kéo ra khỏi mặt nước, cũng đưa nó nhanh chóng kéo lên thuyền đánh cá. Cá đủ vàng lớn thân thể khổng lồ chiếm cứ phòng lấy dễ ảm tất cả hình tượng, khả năng nhìn hiệu quả 10 phần rung động. Khán giả tại trong lúc kinh ngạc thấy rõ đầu này cá đủ vàng lớn toàn cảnh, nhận ra nó cá đủ vàng lớn thân phận, lập tức càng thêm chấn kinh rồi. Các loại nghi hoặc không thôi báo bình luận, hiện đầy phòng lấy dễ ảm hình tượng. Đây là cái gì a? Màu vàng kim lấp lóe, hơn ngàn cân cá đủ vàng lớn. Không, ta không tin, tuyệt đối đừng nói cho ta biết đây là mẹ nó là cá đủ vàng lớn. Cá đủ vàng lớn vì sao năng đã lớn như vậy? Không khoa học a. 10 cân tả hưu cá đủ vàng lớn là thuộc về đấu giá cấp giá trị mấy chục vạn chân bảo hải sản. Nhưng mà đầu này cá đủ vàng lớn lại vượt qua hơn ngàn cân. Đúng, cá đủ vàng lớn có chút hiểu rõ khán giả, rất khó tin tưởng trước mặt nhìn thấy một màn này, không khỏi phát ra nghi ngờ báo bình luận. Có thể không phải do bọn hắn không tin. Hơn 1300 cân cá đủ vàng lớn thì xác thực thật ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn nghi ngờ đồng thời vô cùng kinh ngạc. Cá đủ vàng lớn có thể dài đến như thế lại, ta coi như là triệt để chịu phục. Vốn cho là cái kia cá song chấm sao đã là thái quá giới trần nhà, không ngờ rằng còn có đầu này cá đủ vàng lớn. Hôm nay thấy choáng, thương thức không còn nghi ngờ gì nữa đã không đủ dùng. Thuyền trưởng cũng quá lợi hại. Như thế kỳ lạ ngư cũng có thể tìm thấy, viết kép châu bò. Vương Hải đem cá đủ vàng lớn kéo lên. Vì để tránh cho cá đủ vàng lớn nổi trên mặt nước sau tử vong, hắn không có cho cá đủ vàng lớn làm đo đạc, mà là nhanh chóng đem cá đủ vàng lớn để vào khoang nước sống bên trong. Đầu này cá đủ vàng lớn hình thể to lớn, sinh mệnh lực cũng ương ngạnh. Lại thêm Vương Hải đã cho đủ nó thời gian để nó thích ứng thủy áp. Nổi trên mặt nước lúc mặc dù nhìn như hấp hối, nhưng trên thực tế ảnh hưởng không lớn. Để vào khoang nước sống về sau, nó liền khôi phục sức sống, dù bắt đầu chuyển động. Nếu cá đủ vàng lớn chết mất lời nói, mặc dù còn có thể bán không ít tiền, nhưng thì không có thể vì chính mình kéo dài tính kiếm lấy điểm tích lũy thứ bị thiệt hại to lớn. Do đó, Vương Hải vẫn là vô cùng lo lắng. Bây giờ thấy cá đủ vàng lớn đã tại thủy trong khoang thuyền vui vẻ chơi đùa, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Địch cùng Đại Na ống kính đi theo cá đủ vàng lớn đi tới thủy thương. Hai người đứng ở thủy thương một bên, giơ camera đối bên trong cá đủ vàng lớn dừng lại quay phim, nhường khán giả nhìn xem cái đã nghiền. Tại thủy trong khoang thuyền, không có mảnh liệt ánh mặt trời chiếu, cá đủ vàng lớn trên người màu vàng làm càng thêm rõ ràng. Lại thêm hình thể của nó to lớn, vô cùng bắt mắt, một chút nhìn sang toàn bộ ngư thoạt nhìn là kim quang lóng lánh xinh đẹp dị thường. Không thể không nói, cá đủ vàng lớn không chỉ ăn ngon, còn nhìn rất đẹp. Quý là có đạo lý, là cái này trong truyền thuyết trong nước hoàng kim. Châu bò, ta cũng nghĩ là một cái lớn như vậy cá đủ vàng lớn đến nuôi xem xét. Ai đi tiểu hoàng, giúp đỡ đem trên lầu kết tỉnh. Đừng nói lớn như vậy, vì tại hạ tiền lương, một cái 2 cân tả hữu chỉ sợ đều muốn tích lũy 1 năm mới mua được. Xử lý xong cá đủ bằng lớn, Vương Hải thỏa mãn ngồi ở trong hoa viên trong ghế làm sơ nghỉ ngơi, uống một chút đồ uống, nhìn một chút chính mình tăng lên không ngừng điểm tích lũy, vui thích. Nhìn xuống thời gian, lúc này đã là buổi chiều, nhanh đến cơm tối thời gian. Thế là, hắn quyết định trước dừng lại ăn bữa cơm tối, và đã ăn xong cơm tối sau đó tiếp tục bắt cá. Nhưng Lẹ Lẹ một mang theo hải sản cùng châu Âu thổ đặc sản đi phòng bếp, chuẩn bị dừng lại phong phú tiệc. Hôm nay thu hoạch rất tốt, ăn bữa ngon ban thưởng chính mình. Thiên Ngàn chờ đợi Lẹ Lẹ một làm tốt cơm tối trong lúc đó. Tiểu Địch cùng Đại Na mang khán giả xem hết cá đủ vàng lớn về sau, đi hoa viên tìm Vương Hải, ngồi trên ghế cùng Vương Hải cùng nhau ngồi đợi ăn cơm. Mặt trời lặn tây dưới, hoa hồng sắc trên bầu trời bay tới một đám màu trắng chim biển. Mặc dù cũng không biết tại đây sâu dương trong biển rộng những thứ này chim chóc là từ đâu đến, nhưng điểm này đã có phải không quan trọng, bởi vì lúc này chúng nó đang cùng mặt trời lặn tạo thành một bộ cực đẹp cảnh sắc. Ứng một câu Tia Lạc Hà cùng Cô Vũ cùng bay câu thơ, hơi gió thổi phất phơ. Vương Hải gối lên tay nằm trên ghế, bên trái là Tiểu Địch, bên phải là Đại Na, ba người đang ngồi đợi lúc ăn cơm, cùng nhau trước mắt trên biển cảnh đẹp. Là ít dễ à, một thẳng đều không có quan. Khán giả thấy cảnh này cũng hâm mộ khóc. Thuyền trưởng thỏa thỏa nhân sinh doanh gia, câu cá lao cuối cùng một tượng. Thuyền trưởng ngại hay không bên cạnh lại nhiều một cái xinh đẹp nữ hải. Thí dụ như ta, ta cũng nghĩ mang theo bạn gái cùng bạn gái khuê mật đi xem ánh hoàng hôn. Đúng lúc này, chân trời một thân ảnh xâm nhập ba người tầm mắt, phá vỡ trước mắt yên tĩnh cùng ưu mỹ. Đạo thân ảnh kia hướng phía thuyền đánh cá tới gần, càng ngày càng gần. Thấy rõ ràng, nguyên lai là một chiếc quân hạm. Vương Hải thấy rõ quân hạm trên ký hiệu, hiểu rõ là nước Mỹ quân hạm, không khỏi nhíu mày. Trong lòng thầm nói, đám gia hỏa này vẫn đúng là dám tìm tới cửa nhà. Được thôi, vừa vặn thử một chút còn chưa thử qua hệ thống tấn công trên tàu. Từ đâu tới quân hạm? Thật là sát phong cảnh, đi nhanh lên a. Tiểu Địch không vui trầm biếm nói. Đại Na thì là nhìn xem chán rồi. Nàng nơi nào thấy qua quân hạm, còn dựa vào gần như thế. Gần đến ngay cả quân hạm bên trên trang bị bài phong nghiêm nghị hạm pháo đều đã là có thể thấy rõ ràng. Thật là dò người. Nàng không khỏi khẩn trương lên. Quay đầu hướng Vương Hải hỏi, thuyền trưởng, bọn hắn tựa như là hướng phía chúng ta thuyền đánh cá mà đến, không phải là muốn tìm chúng ta phiền phức à? Làm sao bây giờ? Nàng rất nhanh nhớ tới trước đó vớt máy dò lặn sự việc. Càng chắc chắn trong lòng suy đoán, càng thêm lo lắng. Thuyền trưởng, bọn hắn khẳng định là vì cái đó máy dò mà đến, chúng ta vội vàng chạy đi, vì thuyền đánh cá tốc độ, bọn hắn nên đuổi không kịp chúng ta.